Chương 227, chuẩn bị một chút át chủ bài tiếp tục luyện hóa tụ linh minh văn. Chương 227, chuẩn bị một chút át chủ bài tiếp tục luyện hóa tụ linh minh văn. Xuống núi thời điểm, Vân Hạo thi triển lên vừa học được ngự phong thuật. Tự nắm giữ pháp thuật này sau, hắn liền mê luyến phi hành cảm giác, xuyên thẳng qua giữa thiên địa thoải mái, có thể đem thế gian tất cả phiền não đều quên sạch sành sanh. Hắn dáng người nhẹ nhàng, tựa như một cái linh động chim bay. Hồi tưởng lại lúc lên núi, thế thi cung đại trận uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh, mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan, như sa vào đầm lầy. Mà bây giờ xuống núi, uy áp hoàn toàn không có, thi triển ra ngự phong thuật, chỉ cảm thấy hô hấp ở giữa, liền đã nhẹ nhàng bay xuống đến dưới núi. Xa xa nhìn lại, yêu niệm bọn người đang mặt mũi tràn đầy lo lắng tại chân núi mong mỏi cùng trông mong. Vân Hạo thân hình rơi xuống, vững bước đi ra kia to lớn cửa quyết. Điện hạ mấy người thấy thế, lập tức tiến lên đón. Điện hạ, thế thi cung người không có làm khó ngài a? Tiểu niệm bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên tại cái này dài dằng dặc trong khi chờ đợi, trong lòng tràn đầy bất an cùng lo nghĩ. Không có việc gì, màn đêm đã giáng lâm, chúng ta được nhanh điểm hồi cung. Vân Hạo thần sắc bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn nói. Dứt lời, hắn vung tay lên, hạ lệnh đội ngũ lập tức lên đường. Đám người cấp tốc cả đội bước lên hồi cung đường xá. Trên đường đi, tiếng vó ngựa gấp rút, mọi người đều giữ im lặng, chỉ có gió đêm thổi qua, lay động lấy bọn hắn tay áo. Trở lại trong cung, Vân Hạo biết thời gian kế tiếp gấp gáp, không cho lãng phí, khiến người khác sớm một chút đi nghỉ ngơi, gọi tới Mai Hoa bà, nhắc nhở nàng tiến đến cho hoàng đế cùng thái hậu báo cái bình an, để bọn hắn không cần lo lắng. Tiếp lấy, lại trịnh trọng bàn giao tiêu niệm, cần phải nắm chặt vơ vét dược liệu, bởi vì hắn dự định lại luyện chế một lò đan dược, là sắp tiến về cổ di tích chi hành làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Kia thần bí không biết cổ trong di tích, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, chỉ có đầy đủ át chủ bài, khả năng tại thời khắc mấu chốt bảo toàn chính mình, thu hoạch cơ duyên. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Vân Hạo muốn làm chính là tận khả năng tăng cường thực lực của mình cùng thủ đoạn. Trở lại tầm cung, bắt đầu cẩn thận trải vuốt trước mắt thực lực bản thân tình trạng. Hắn biết rõ, tu vi của mình cảnh giới trước mắt ở vào luyện khí cảnh 6 tầng, tại con đường tu tiên bên trên, cái này bèn bèn chỉ là cất bước giai đoạn. Pháp khí phương diện, hắn nắm giữ bảo bình cùng cựu chuyển lưu kim đan lô. Bảo bình thần bí khó lường, mặc dù không biết lai lịch chân chính, nhưng trong tu luyện đã thể hiện ra rất nhiều chỗ kỳ diệu. Cựu chuyển lưu kim đan lô thì là luyện đan tuyệt hảo khí cụ, vì hắn luyện chế đan dược cung cấp cực lớn tiện lợi. Bất quá cái này hai kiện pháp khí cũng không phải là công phạt chi vật, đối mặt địch nhân cường đại lúc, khó mà cho hữu hiệu công kích trợ giúp. Trước mắt, chỗ ỷ lại binh khí chỉ có chém yêu đao. Đao này vô cùng sắc bén, viễn siêu bình thường thế gian binh khí, tại trước kia chiến đấu bên trong đã từng phát huy qua tác dụng trọng yếu. Có thể Vân Hạo trong lòng minh bạch, chém yêu đao cuối cùng không phải chân chính pháp khí, đối mặt chân chính tu tiên giả, uy lực của nó liền không đáng chú ý, ngày sau nhất định phải tìm được một cái pháp khí mạnh mẽ, để cho mình tại con đường tu tiên bên trên càng có lực lượng. Pháp thuật phương diện, nắm giữ tụ phong thuật, tụ thủy thuật cùng hỏa cầu thuật. Những pháp thuật này mặc dù có thể ở một mức độ nào đó vì hắn cung cấp công thủ chi lực, nhưng từ tế ti cung trở về sau, khắc sâu nhận thức đến, những này vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất pháp thuật. Đối mặt chân chính tu tiên giả, những pháp thuật này uy lực còn thiếu rất nhiều, giống như tiểu vu gặp đại vu. Đáng giá vui mừng là, từ đại tế ti nơi đó học được ngự phong thuật, vì hắn tăng thêm một hạng vô cùng thực dụng pháp thuật. Như trong chiến đấu không địch lại đối thủ, liền có thể bằng vào ngự phong thuật cấp tốc thoát đi, giữ được tính mạng. Kỳ thật, Vân Hạo trong lòng, coi trọng nhất vẫn là bảo bình bên trên luyện hóa sau có thể cụ hiện hóa tụ linh minh văn. Trước mắt, hắn hết thể luyện hóa hai cái tụ linh minh văn, trong đó cái thứ nhất tụ linh minh văn đã tại ý thức hải đánh lên ấn ký, như là thiên phu thần thông đồng dạng, một ý niệm liền có thể triệu hoán đi ra, hình thành cường đại công kích. Thi triển tụ linh minh văn cực kỳ hao phí chân khí cùng tâm thần, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không dám tùy tiện thi triển, bởi vậy cái này cũng đã trở thành hắn chân chính bảo mệnh át chủ bài một trong. Chỉ có cái này một lá bài tẩy còn thiếu rất nhiều. Vân Hạo quyết định đem cái thứ hai tụ linh minh văn cũng tại ý thức hải luyện hóa đánh lên ấn ký, khiến cho có thể cụ tượng hóa hình thành thần thông, vì chính mình tăng thêm một phần lực chiến đấu mạnh mẽ lượng. Cái thứ hai tụ linh minh văn tự luyện hóa sau, một mực chưa thể tại ý thức hải luyện hóa đánh lên ấn ký, bởi vậy không cách nào trưởng khống cũng cụ tượng hóa dùng cho chiến đấu. Gian phòng bên trong chỉ có Vân Hạo trầm ổn tiếng hít thở. Hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Trong thức hải, cái thứ hai tụ linh minh văn tản ra quang mang nhàn nhạt, trôi nổi tại trong hư không. Vân Hạo tập trung toàn bộ tinh thần, đem linh thức cẩn thận từng ly từng tí dò ra, chậm rãi tới gần kia thần bí tụ linh minh văn. Linh thức như là một cái nhu hòa xúc giác, bắt đầu một chút xíu cùng tụ linh minh văn tiến hành khai thông, đem ý chí của mình cùng lực lượng dung nhập trong đó. Có luyện hóa cái thứ nhất tụ linh minh văn kinh nghiệm, lần này luyện hóa trình dường như thuận lợi một chút. Hết sức chăm chú, không dám có chút buông lỏng, cẩn thận cảm thụ được tụ linh minh văn mỗi một tia biến hóa, không ngừng điều chỉnh linh thức chuyển vận cùng dung hợp phương thức. Theo thời gian trôi qua, linh thức cùng tụ linh minh văn liên hệ càng thêm chặt chẽ, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ý thức của hắn chăm chú cùng trong thức hải cái thứ hai tụ linh minh văn tương liên, cố gắng trong quá trình luyện hóa, mồ hôi tự cái trán không ngừng chảy ra, theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt quần áo, nhưng hắn không hề hay biết. Tinh thần cao độ tập trung, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn cùng kia tản ra ánh sáng nhạt tụ linh minh văn. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cục trong thức hải cái thứ hai tụ linh minh văn chấn động mạnh một cái, một đạo kim quang nhàn nhạt từ minh văn bên trong nở rộ mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ý thức hải. Thành. Vân Hạo ở trong lòng hò hét, một cỗ khó nói lên lời vui sướng xông lên đầu. Linh thức ấn ký đã hoàn toàn thật sâu lạc ấn tại cái thứ hai tụ linh minh văn phía trên. Vân Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này cái thứ hai minh văn cùng cái thứ nhất minh văn như thế, trở thành thân thể của hắn không thể chia cắt một bộ phận. chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi qua mang, ý niệm mới vừa nhuốm, cái thứ hai tụ linh minh văn tựa như cùng hắn suy nghĩ trong lòng, trong nháy mắt hiện lên ở trước người. Nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, cùng cái thứ nhất tụ linh minh văn không khác nhau chút nào, nhìn như cái bóng hư ảo, kỳ thực là linh thức cùng chân khí kết hợp hoàn mỹ sau cụ tượng hóa thần thông thể hiện. Cái này cái thứ hai tụ linh minh văn uy lực đến tột cùng như thế nào? Vân Hạo trong lòng tràn ngập tò mò. Mặc dù chưa từng chân chính thi triển qua, nhưng từ minh văn bên trong phát ra cường đại uy năng, hắn có thể rõ ràng cảm thụ tới, cố lực lượng này không thể so với cái thứ nhất minh văn cụ tượng hóa lúc yếu. Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh chiến đấu, tại giao phong kịch liệt bên trong, đồng thời thi triển ra hai đại tụ linh minh văn cụ tượng, lực lượng cường đại tất nhiên có thể khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị, xuất kỳ bất ý cho một kích chí mạng. Nó có thể lớn có thể nhỏ minh văn hư ảnh, nhìn như đơn giản hình thái hạ, lại ẩn chứa cường đại uy lực. Vân Hạo trong ánh mắt lộ ra thâm thúy, nghĩ thầm, đây cũng không phải là tụ linh minh văn cuối cùng hình thái, ẩn chứa huyền bí cũng tuyệt không vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Đến mức còn có nào biến hóa cùng công hiệu, chỉ có thể ở tương lai trong tu luyện, đi một bước nhìn một bước, chậm chậm đi khai quật tụ linh minh văn tiềm lực. Hắn tin tưởng vững chắc, hai đại minh văn đồng thời cụ tượng hóa xuất hiện uy lực, tuyệt không đơn giản một cộng một bằng hai, tất nhiên có thể sinh ra cường đại vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Thân ở trong phòng, không gian xung quanh có hạn, không cách nào khảo thí tụ linh minh văn hiệu quả thực tế. Huống hồ thi triển tụ linh minh văn cực kỳ hao phí tinh thần lực cùng chân khí, không cần thiết dưới tình huống, tùy tiện nếm thử chỉ có thể bạch bạch hao tổn tự thân lực lượng. Thế là, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái thứ hai tụ linh minh văn chậm rãi tản đi. Ngay sau đó, Vân Hạo đưa tay cầm lấy bên cạnh bảo bình. Bảo bình tại mở tối dưới ánh sáng tản ra thần bí quang trạch. Hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng chấp nhất, lần nữa quá chú tâm đầu nhập vào luyện hóa cái thứ ba tụ linh minh văn trong tu luyện. Bảo bình phía trên lít nha lít nhít 36000 cái tụ linh minh văn, trước mắt luyện hóa, bất quá vẹn vẹn cái bắt đầu. Tin tưởng về sau theo tự thân tu vi không ngừng tăng lên, mỗi luyện thêm hóa một cái tụ linh minh văn, thực lực liền sẽ như là leo lên cao phong đồng dạng, bước về phía tầng thứ cao hơn. Luyện hóa tụ linh minh văn cần kinh nghiệm hai cái mấu chốt chính tự, khả năng chân chính đem nó trưởng khống. Bước đầu tiên, muốn từ bảo bình bên trên tiến hành luyện hóa, quá trình này liền như là cho bảo bình giải khai tầng tầng phong ấn, mỗi một bước đều cần hết sức chăm chú, hơi không cẩn thận liền có thể thất bại trong gang tấc. Hoàn thành bước đầu tiên sau, luyện hóa tụ linh minh văn liền sẽ tiến vào ý thức hải của hắn, liền như là nguyên thần cùng nhục thân chặt chẽ tương liên quan hệ. Bước thứ hai thì càng thêm mấu chốt, cần tại ý thức hải bên trong, dùng chính mình linh thức là tụ linh minh văn đánh lên độc nhất vô nhị ấn ký, chỉ có hoàn thành một bước này, mới xem như chân chính nắm trong tay tụ linh minh văn, có thể tùy tâm sở dụng thôi động đưa ra ẩn chứa cường đại uy lực. Hai mắt nhắm lại, Vân Hạo lần nữa chìm vào tới luyện hóa bảo bình tụ linh minh văn luyện hóa bên trong. Hắn không biết rõ, lấy chính mình trước mắt luyện khí cảnh 6 tầng tu vi cảnh giới, có thể luyện hóa hoàn thành nhiều ít cái minh văn. Tu luyện quên đi thời gian lưu chuyển, đắm chìm trong luyện hóa tụ linh minh văn quá trình bên trong. Bất chi bất giác, 7 ngày thoáng một cái đã qua. Lam Vân Hạo dừng lại thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này 7 ngày, hắn lại thành công luyện hóa bảo bình bên trên 3 cái tụ linh minh văn vào ý thức hải. Chỉ là, còn không tới kịp vì chúng nó đánh lên ý thức ấn ký. Đối với bảo bình mà nói, ý vị này lại giải khai ba đạo minh văn phong ấn. Vân Hạo trong lòng không khỏi nghĩ, nếu như đem ba cái này minh văn đều đánh lên ý thức ấn ký, hoàn toàn trưởng khống cũng cụ tượng hóa đi ra, ngũ đại tụ linh minh văn hiện hình thành thần thông, vậy sẽ là bực nào lực lượng. Lòng tràn đầy chờ mong, rất muốn tiếp tục luyện hóa. Đáng tiếc cùng đại tế ti thời gian ước định có hạn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dừng lại đẩy ra cửa phòng đóng chặt. Ngoài cửa, Chỉ Diên, Đào Hồng Liễu Lục cùng Tiểu Niệm bọn người đang mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ. Nhìn thấy Vân Hạo rốt cục xuất hiện, chúng nữ lập tức như chút được gánh nặng, nhao nhao thở dài nhẹ nhõm. Điện hạ ngài có thể tính đi ra. Thanh âm của các nàng bên trong mang theo khó mà che giấu thích thú cùng an tâm. Vân Hạo trước khi bế quan từng nghiêm lệnh, tầm cung của hắn không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào. Cái này 7 ngày, Vân Hạo một mực chưa từng lộ diện, nếu không phải Liễu Lục xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn thấy Vân Hạo trong phòng bình yên tu luyện, đại gia chỉ sợ sớm đã loạn trận cước. Ta bế quan tu luyện, mấy ngày không ăn cơm không nói chết, không cần lo lắng. Vân Hạo trên mặt mang ấm áp nụ cười, nhẹ giọng an ủi chúng nữ. Chúng nữ tự nhiên biết rõ, võ đạo người tu luyện bế quan mấy ngày không ăn uống cũng không phải là việc khó, nhưng Vân Hạo lần này vừa bế quan chính là 7 ngày, vẫn là để các nàng lo lắng. Chỉ Diên đi lên trước, cung kính nói rằng, điện hạ, bệ hạ cùng thái hậu còn có trưởng công chúa đều tới qua, rất lo lắng ngài. Ừm, ta bây giờ liền đi thỉnh an. Vân Hạo khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, người thân đối quan tâm của mình không thể coi nhẹ, quyết định lập tức tiến về thái hậu cùng hoàng đế chỗ. Chuẩn bị cất bước lúc rời đi, Tiêu Niệm lại đột nhiên tiến lên một bước, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói rằng, điện hạ, ngài phân phó muốn tìm dược liệu đều tìm đủ, hơn nữa còn có cái niềm vui ngoài ý muốn. A, cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Vân Hạo nghe nói, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tiêu Niệm, trong lòng hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì niềm vui ngoài ý muốn đang đợi chính mình. Chương 228, Bộ Linh Đan cùng Tạo Hóa Đan. Chương 228, Bộ Linh Đan cùng Tạo Hóa Đan. Vân Hạo thăm hỏi qua hoàng đế cùng thái hậu đi ra, màn đêm đã lặng yên giáng lâm. Bước chân không tự giác chuyển hướng cô công Ngô Thanh Hồng cùng Thảo Nhi chỗ cung điện. Một ngày này, hắn đem thời gian đều để lại cho người nhà, thỏa thích hưởng thụ lấy thân tình ấm áp. Ba ngày sau muốn cùng đại tế ti cùng nhau đi tới cổ di tích sự tình, hắn từ đầu đến cuối không nói tới một chữ. Biết rõ chuyến này nguy hiểm trùng điệp, không muốn để cho hoàng đế lao tử cùng thái hậu bọn người tăng thêm lo lắng, chỉ là thông báo cho bọn hắn phương nam đại chiến, chính mình xem như lớn ngu hoàng tử, lẽ ra nên đi dò xét một chút biên quan chiến sự. Thái hậu cùng hoàng đế trong mắt, hoàng tử quan tâm chiến sự, tiến về biên quan tuần sát cũng là hợp lý. Nếu là đi nói cổ di tích, hoàng đế lao tử cùng thái hậu cô các nàng tất nhiên sẽ không đồng ý, chỉ có thể đánh lấy đi biên quan chiến trường tuần sát ngụy trang đi ra ngoài. Cứ việc hai vị trưởng bối lòng tràn đầy lo lắng an toàn của hắn, nhưng Vân Hạo ngôn từ kiên định, còn tràn đầy tự tin biểu thị võ lực giá trị của mình không kém gì Nạp Lan Phất Y Lệ. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của hắn, hoàng đế cùng thái hậu bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của hắn. Chờ Vân Hạo trở lại Đông Cung lúc, bóng đêm càng sâu, yên lặng như tờ, chỉ có Đông Cung đèn lồng tản ra mờ nhạt quang. Tiêu Niệm, dược liệu đâu? Một bước vào Đông Cung, Vân Hạo liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm, cái này cả ngày bận rộn tại Thỉnh An sự tình, hắn đều không có lo lắng dược liệu chuyện. Tiêu Niệm bước liên tục nhẹ nhàng, thướt tha đi lên phía trước, ánh mắt của nàng vẫn như cũ hồn siêu phách lạc, thanh âm êm dịu đến làm cho người xốp giòn xương ba phần. Điện hạ, đều đã vào Đông Cung kho thuốc, nơi này danh sách ngài xem qua. Nói, nàng hai tay đưa lên một phần danh sách, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Vất vả, dược liệu để cho người ta tiếp tục tìm, càng nhiều càng tốt, ngân lượng không đủ cứ việc từ Đông Cung phủ kho đi lãnh. Vân Hạo tiếp nhận danh sách, nghiêm túc giao phó. Hắn từ huyết sắt môn được đến những cái kia vàng bạc châu báu, đa số đều bỏ vào Đông Cung phủ kho, vì chính là nhường mật phong ti người có thể không hề cố kỵ vơ vét kỳ chân dược liệu, trợ lực tự mình tu luyện. Vân Hạo triển khai danh sách, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt hài lòng. Danh sách bên trên, ngàn năm nhân sâm thình lình xuất hiện, trăm năm nhân sâm cũng có bác ơi, ngoài ra, linh trì, tuyết liên các loại quý hiếm dược liệu đều là trên trăm năm năm. Những dược liệu này hoàn toàn đủ hắn luyện chế đan dược. Ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian, mật phong ti lại duy nhất một lần tìm tới hơn 30 gốc trên trăm năm chân quý dược liệu, hiệu suất này quả thực kinh người, cũng đầy đủ hiện lộ rõ ràng mật phong ti cường đại hệ thống tình báo cùng chắc tuyệt lực chấp hành. Tiêu Niệm thấy Vân Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, mặt mũi ẩn tình chuyển động ánh mắt, nhẹ nói, điện hạ yên tâm, nô gia đều an bài xong xuôi, quý báo chân quý dược liệu về sau sẽ là mật phong ti trưởng kỳ tìm kiếm nhiệm vụ. Ừ, không sai, nên cho phía dưới người ban thưởng không muốn keo kiệt. À đúng rồi, nếu là đụng phải một chút quý hiếm tảng đá mỏ loại cũng đều muốn, nhờ mật phong ti lưu ý. Vân Hạo đống nhiên nhớ tới đại tế ti cùng Lưu Nguyệt đề cập linh thạch, vẻ mặt nghiêm túc nhiều dặn dò một câu. Mặc dù nói không rõ ràng đại ngu cảnh nội có tồn tại hay không linh thạch, có thể hay không tìm tới, nhưng bạn nhất có đâu. Dù sao Lưu Nguyệt nói qua, có linh thạch, cho dù thiên địa linh khí thiếu thốn, cũng có thể dựa vào linh thạch tu luyện, công dụng cực kỳ rộng khắp. Vâng, điện hạ, nô gia ghi nhớ. Tiêu Niệm khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Đúng rồi, ngươi buổi sáng nói, còn tìm tới ngạc nhiên mừng rỡ dược liệu, là cái gì? Vân Hạo lúc này mới nhớ tới Tiêu Niệm trước đó nâng lên ngạc nhiên mừng rỡ, trong ánh mắt lập tức tràn đầy chờ mong. Tiêu Niệm trên mặt mạm che mặt, hai con ngươi cong, cười híp mắt nói rằng, điện hạ, là nhục linh trì, chính là Liêu Châu một dược nông lên núi đào dược liệu thời điểm đào đến, một quốc xuống dưới, lại đào ra màu đến, nghe nói lúc ấy huyết quang lấp lóe, nhưng làm lao dược nông dọa sợ. Về sau trong thôn có cái lao tu tài, biết được đây là nhục linh trì, liền dẫn người lên núi đem nó đào trở về, là một khối cao phẩm huyết sắc mang kim tuyến nhục linh trì. Thuốc tiên nông đem nó hiện ra cho huyện nha, sau bị mật phong ti người đưa tới nhục linh trì. Vân Hạo trong lòng đột nhiên khẽ động, trong đầu trong nháy mắt hiện ra đạo gia lưu lại linh dược thân thảo trải qua bên trên có qua ghi chép. Lục linh chi, cũng gọi thái tuế, tụ thịt, xem thịt, trong sách miêu tả, lâu ăn, khinh thân bất lão, duyên niên trường thọ. Sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, bởi vì trường kỳ tại trong đất sinh trưởng, ở vào chặt chẽ hoàn cảnh bên trong, trong đó tại kết cấu tỉ mỉ tinh tế tỉ mỉ, chặt chẽ tinh khiết, ra cùng bên trong sẽ có khác biệt. Khác biệt năm lục linh chi tại lớn nhỏ, trọng lượng bên trên cũng có thể là tồn tại khác biệt, nói chung, năm càng dài, thể tích khả năng càng lớn. Lục linh chi nhan sắc đa dạng, thường gặp có màu trắng, màu vàng nhạt, màu nâu, màu đen trở, cũng có một chút bảy biện ra cái khác đặc thù màu sắc, như màu đỏ, màu xanh trở, nhan sắc có thể sẽ theo sinh trưởng hoàn cảnh cùng bồi dưỡng điều kiện cải biến mà biến hóa. Máu bên trong mang kim là thượng phẩm, kim sắc là thượng thượng phẩm, cực phẩm là tử kim sắc. Vân Hạo còn tại hoàng gia trong điện tịch thấy qua liên quan tới nhục linh chi cố sự. Cổ đại Lăng Châu có cái họ Tiêu thư sinh, tham gia tiến sĩ khảo thí thi rất sau, trời sinh tính thích tốt đạo thuật hắn, dứt khoát ném đi sách vở, chuyên tâm luyện khí. Mười mấy năm trôi qua, hắn dung nhan héo úa tiểu thụy, răng cùng tóc đều trong ra. Về sau hắn đi theo các thương nhân làm lên chuyện làm ăn, mấy năm xuống tới, áo cơm dần dần sung túc. Lập nhà lúc, từ trong đất đào ra một cái bộ dáng giống nhân thủ, mập mạp sáng loáng, nhan sắc cứng đỏ đổ vận. Tiêu thư sinh không khỏi thở dài, chẳng lẽ đây là thái tuế tiên? Xuất phát từ hiếu kỳ, liền nấu lấy ăn. Ăn sạch về sau, vẹn vẹn qua một tháng, hàm răng của hắn cùng tóc không ngờ một lần nữa dài đi ra, khí lực cũng biến thành khỏe mạnh, tướng mạo càng là khôi phục tuổi trẻ. Ngẫu nhiên du ngoạn lúc, gặp gỡ một vị đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn thấy hắn sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói thẳng hắn khí sắc tuyệt hảo, nhất định là ăn qua tiên dược. Vì hắn sờ mạch sau, đạo sĩ kết luận hắn ăn chính là nhục chi, cũng khuyên bảo hắn, nhục chi sinh tại dưới mặt đất, giống nhân thủ, mập sáng loáng hơn nữa đỏ lên, có thể ăn vào nhục chi người sẽ giống rùa, hạt dài như vậy thọ, nên ẩn cư tới rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện, không thể hỗn tạp ở thế tục tanh hôi đục ngầu ở giữa. Tiêu thư sinh nghe theo đạo sĩ đề nghị, bỏ qua gia nghiệp, làm du phương đạo sĩ, về sau liền không biết tung tích. Có quan hệ nhục linh chi truyền thuyết đông đảo, nhưng tổng kết lại, không nghi ngờ gì đều cho thấy đây là cái hiếm có đồ tốt. Vân Hạo lại biết, nhục linh chi đã là linh vật, càng là luyện dược tự phẩm. Càng làm cho hắn kích động không thôi chính là, luyện đan kinh yếu bên trong ghi chép một cái lấy nhục linh chi làm chủ dược đan phương, tên là Tạo Hóa Đan. Tạo Hóa Đan một khi luyện thành, có thể trợ người đột phá cảnh giới, tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, Vân Hạo trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. An bài tiểu niệm đem dược liệu cần thiết cùng chân quý nhục linh chi đều vận chuyển đến Đông cung một chỗ độc lập trong viện. Chờ tất cả an trí thỏa đáng, Vân Hạo chuẩn bị luyện đan. Phất tay, linh khí phun trào, một hồi hào quang chói sáng bên trong, cựu chuyển lưu kim lô ẩm vàng xuất hiện tại trong đại điện. Thân lò tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí, vách lò bên trên phủ văn lóe ra ánh sáng nhạt, cổ lão thần bí. Lần này luyện đan, Vân Hạo tỉ mỉ chọn lựa lấy huyết linh chi làm chủ luyện đan dược tài. Hồi tưởng lại lần trước dùng ngàn năm nhân sâm luyện chế hồi thiên đan kinh lịch, ba viên chân quý hồi thiên đan đã bị hắn cho hoàng đế lao tử cùng thái hậu phục dụng, mà huyết linh chi thì bị hắn lưu giữ lại. Luyện đan kinh yếu bên trong có một loại có thể bổ sung pháp lực đan dược, bổ linh đan, kỳ chủ thuốc chính là huyết linh chi. Nghĩ đến chính mình thi triển ngự phong thuật lúc, chân khí tiêu hao to lớn, đại tế ti từng đề cập nắm giữ bổ sung linh khí đan dược liền có thể giải quyết cái này một nạn đề. Vân Hạo liền quyết định đem bổ linh đan xem như lần này luyện đan chọn lựa đầu tiên. Huyết linh chi, nhân sâm, xích hà quả, hoàng tinh tăng thêm bảo bình nước các loại phụ trợ dược liệu từng cái chỉnh tề bày ra trên bàn trà. Cẩn thận chu đáo lấy mỗi một gốc dược liệu, trong mắt tràn đầy quý trọng. Nhân sâm, hắn tuyển dụng trăm năm, dù sao kiểu niệm xuất lĩnh mật phòng ti tìm thấy gốc kia ngàn năm nhân sâm, hắn có ý định khác, chuẩn bị dùng để luyện chế một lò đan dược, lưu cho bên người thân cận người. Bây giờ, tại bảo bình nước gia trì hạ đã thành công bồi dưỡng ra 10 cây vượt qua trăm năm nhân sâm cùng hoàng tinh dược liệu. Hậu hoa viên một nhóm kia dược liệu, chờ đến năm đầu xuân, cũng sẽ khỏe mạnh trưởng thành đến phù hợp luyện đan yêu cầu. Đối với có thể bổ sung khí huyết cùng pháp lực đan dược, Vân Hạo biết rõ càng nhiều càng tốt, tương lai tu hành cùng trong mạo hiểm, có lẽ có thể phát huy mấu chốt tác dụng. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Vân Hạo vẻ mặt trang trọng, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, tinh chuẩn đưa vào đan lô dưới đáy, trong nháy mắt đốt lên lô hỏa. Thế lửa cháy hừng hực, chiếu đỏ lên hắn chuyên chú khuôn mặt. Cẩn thận từng ly từng tí đem từng cây linh dược theo thứ tự đầu nhập trong lò đan, mỗi một lần đưa lên, đều nương theo lấy hắn đối lửa đợi cùng dược lực tinh chuẩn bả khống. Linh thức nhìn soi mói, trong lò nhiệt độ không ngừng biến hóa, dược liệu tại nhiệt độ cao rèn luyện hạ, dần dần phóng xuất ra nồng đậm dược lực, hóa thành đủ mọi màu sắc dược dịch, tại trong lò lăn lộn giao hòa. Có lần trước luyện đan kinh nghiệm, lần này quá trình luyện đan rõ ràng thông thuận rất nhiều. Vân Hạo thủ pháp càng thêm thuần thục, động tác cấp tốc mà vững vàng. Hết sức chăm chú tiến hành lấy dược dịch chiết xuất tinh hoa, luyện hóa tạp chất, ngưng kết thành đan, thu lấy đan dược chờ một hệ liệt phức tạp trình tự làm việc, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng đánh ra thành đan tu đan pháp quyết, mỗi một bước đều dính liền đến đâu vào đấy. Thời gian tại cái này khẩn trương mà chuyên chú bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, một đêm trôi qua, ngoài cửa sổ sắt trời dần sáng, tia nắng đầu tiên vẩy xuống trong đại điện. Rốt cục, mặt trời hoàn toàn dâng lên một phút này, Vân Hạo thành công hoàn thành luyện đan. Theo một tiếng vụ vụ tiếng vang, đan lô từ từ mở ra, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm lại hương khí bốn phía đan dược mùi thơm tràn ngập ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ đại điện. Cỗ này mùi thơm thuần hậu mà đặc biệt, nghe ngóng nhường Vân Hạo tinh thần vì đó rung động một cái, chất khí trong cơ thể cũng giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Lòng tràn đầy mong đợi nhìn về phía lò đan nội bộ, chỉ thấy ba viên màu đỏ sẫm đan dược lặng lặng nằm tại trong đó, đan dược bề mặt sáng bóng trơn trượt tỏa sáng, giống như tỉ mỉ điêu khắc bảo thạch, không nhìn thấy một tia tạp chất. Vân Hạo ức chế không nổi nội tâm vui sướng, cẩn thận từng ly từng tí đem ba viên đan dược lấy ra, nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Căn cứ luyện đan kinh yếu ghi chép, cái này ba viên đan dược thuộc về hạ phẩm bổ linh đan. Nếu là đan dược mặt ngoài xuất hiện thiên nhiên đường vân, đó chính là trung phẩm đan dược, mà thượng phẩm đan dược đường vân sẽ càng thêm phức tạp huyền ảo. Cứ việc chỉ là hạ phẩm đan dược, nhưng Vân Hạo đã hết sức hài lòng. Dù sao, lấy chính mình trước mắt luyện khí cảnh 6 tầng tu vi, có thể thành công luyện thành đan dược, lại thành đan ba biên, cái này đã là tương đối khó được thành quả. Một đêm mỏi mệt tại thời khắc này trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy cảm giác thành tựu. Vân Hạo đem ba viên bổ linh đan cẩn thận chứa vào bình sứ, thích đáng cất kỹ. Có bổ linh đan mang theo, đi ra ngoài bên ngoài lúc, thời khắc mấu chốt có thể phát huy cứu mạng tác dụng. Uống vào mấy ngụm bảo bình bên trong linh thủy, làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực. Ánh mắt kiên định đi hướng cất đặt nhục linh chi hộp gỗ, từ từ mở ra. Tiếp xuống, hắn tương nên tiếp càng thêm gian khổ khiêu chiến, luyện chế so bổ linh đan còn muốn cao một cấp tạo hóa đan. Tạo hóa đan thuốc gần chứa đột phá cảnh giới lực lượng cường đại, gánh chịu lấy hắn đối thực lực bản thân cảnh giới tăng lên kỳ vọng. Chương 229, thành đan một khỏa, Yên Chi Ti Ti chủ Miêu Yên Chi. Chương 229, thành đan một khỏa, Yên Chi Ti Ti chủ Miêu Yên Chi. Vân Hạo chậm rãi đi hướng tiêu cất đặt đục linh chi hộp gỗ. Trước đó, khoảng chừng lao đạo gia lưu lại linh dược thân thảo trải qua ghi chép bên trong biết được đục linh chi thần kỳ, tiểu niệm cầm về sau hắn cũng không nhìn qua. Lúc này thì là nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Vươn tay, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ đột nhiên từ trong hộp tràn ra, trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ không gian, quang mang kia nhu hòa mà thần bí, mang theo một loại khó nói lên lời lực hấp dẫn. Ánh vào Vân Hạo tầm mắt, là một đoàn tương tự viên thịt kỳ dị vật thể, lớn nhỏ dường như một cái vòng tròn nhuận dưa hấu. Nó toàn thân bày biện ra chói mắt huyết hồng sắc, đỏ đến chói mắt, đỏ đến say lòng người, phảng phất là từ thế gian thuần túy nhất máu tươi ngưng tụ mà thành. Cẩn thận chu đáo, tại chỗ rất nhỏ, từng đầu như ẩn như hiện kim tuyến sen lẫn trong đó, tựa như nhân thể mạch máu, lại như cổ lão thần bí đường vân, là thịt này linh chi tăng thêm mấy phần yêu dị sát thái. Nhục linh chi lặng lặng nằm tại trong gỗ, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, mùi máu tươi bên trong lại xen lẫn một loại kỳ lạ hương khí, hai loại khí vị đan vào một chỗ, tạo thành một loại khó mà nói nên lời đặc biệt khí vị. Tiến vào Vân Hạo xoang mũi, trong chốc lát chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tự xoang mũi tràn vào, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. nguyên bản bởi vì một đêm luyện đan mà sinh ra không còn chút sức lực nào cảm giác, lại trong nháy mắt này bị đuổi tản ra không ít. Cùng lúc đó, thể nội vùng đan điền chân khí giống như là nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu không tự chủ được vận chuyển lên, tốc độ lưu chuyển so ngày bình thường càng nhanh, càng thông thuận, thỏa thích hấp thu nhục linh chi tán phát năng lượng. Vân Hạo cưỡng chế nội tâm như mãnh liệt sóng cả giống như kích động, trong lòng âm thầm cảm thán, đồ tốt ta, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết linh vật. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng chờ mong, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lấy thịt này linh chi làm chủ dược luyện chế mà thành tạo hóa đan sẽ có như thế nào hiệu quả kinh người. Vẹn vẹn tạo hóa đan cái tên này, liền lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục, không tầm thường ý vị. Trên thực tế, dựa theo luyện đan kinh yếu bên trên ghi chép, sắp luyện chế cái này đan phương cũng không phải là đúng nghĩa tạo hóa đan, mà là nhỏ tạo hóa đan. Chân chính tạo hóa đan, luyện đan kinh yếu bên trên vẹn vẹn giản lược đề cập qua một câu, đây chính là tiên đan cấp bậc đan phương, nó chân quý cùng thần kỳ trình độ, xa không phải giờ phút này Vân Hạo có khả năng tưởng tượng. Mà trong tay hắn nhỏ tạo hóa đan phương, cũng bất quá là sao chép mà đến phiên bản đơn giản hóa đan phương. Nhưng dù vậy, đối với Vân Hạo cái này trước mắt chỉ là luyện khí cảnh tiểu tu sĩ mà nói, đã là cơ duyên lớn lao, có thể xưng một trận tạo hóa. Vân Hạo biết rõ, liên quan tới tạo hóa đan đan phương, kỳ thật ẩn chứa rất nhiều huyền bí, không tầm thường. Nhục linh chi mặc dù là chủ yếu dược liệu một trong, nhưng đan phương bên trong ghi chép còn có ít ra 4 loại có thể thay thế linh dược. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày sau nếu có thể tìm được cái khác 4 loại linh dược, liền lại có thể lấy bọn hắn làm chủ dược, tiếp tục luyện chế nhỏ tạo hóa đan, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Mang dạng này ước mơ, Vân Hạo hít sâu một hơi, để cho mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đem cần thiết phụ trợ dược liệu một vừa lấy ra, cẩn thận bày ra chỉnh tề. Mỗi một gốc dược liệu trong mắt hắn đều như là hiếm thấy chất bảo, ký thác hắn đối luyện chế thành công tạo hóa đan hy vọng. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Vân Hạo hai tay nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng chân hỏa, vững vàng đưa vào trong lò đan. Chân hỏa cháy hừng hực, trong lò nhiệt độ cấp tốc kéo lên, phát ra lốt bốt tiếng vang. Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nhục linh chi, trong mắt tràn đầy trịnh trọng, chậm rãi đem nó đầu nhập đan lô. Nhục linh chi vừa mới tiếp xúc tới chân hỏa, liền phát ra một hồi rất nhỏ tư tư thanh, máu ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt đại thịnh, cùng trong lò hỏa diễm đan vào lẫn nhau. Vân Hạo hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cháy hừng hực đan lô, kia nhảy vọt hỏa diễm chiếu đỏ lên hắn kiên nghị khuôn mặt. Từ sáng sớm kia nắng đầu tiên rải vào gian phòng, tới màn đêm thâm trầm sao lốm đốm đầy trời, lại đến ngày thứ hai ánh dạng đông sơ hiện, lại qua một ngày một đêm, hắn từ đầu đến cuối thủ vững tại đan lô bên cạnh, chưa từng có một lát thư giãn. Luyện chế nhỏ tạo hóa đan ý nghĩa phi phàm, là chạy theo tăng lên một cái tiểu cảnh giới đi. Mỗi một bước đều không cho sơ thất. Trong lò trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm hơn hào quang màu đỏ như máu, quang mang bên trong dường như có vô số nhỏ bé sợi tơ đang du động, cùng hỏa diễm quấn quýt nhau, xen lẫn. Vân Hạo hai tay nhanh chóng múa, kết xuất phức tạp ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thao túng trong lò nhiệt độ cùng dược lực dung hợp. Ánh mắt chăm chú khóa chặt tại trên lò luyện đan, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, làm ướt quần áo, lại không hề hay biết. Dài răng giật một ngày một đêm, không có qua một tia dao động, từ đầu đến cuối kiên định nhìn chăm chú lên đan lô, ánh mắt xuyên thấu vết lò, nhìn rõ bên trong mỗi một tia biến hóa. Mỗi một gốc dược liệu nhập lô sau, đều đã dẫn phát khác biệt phản ứng. Có dược liệu vừa mới tiếp xúc hỏa diễm, liền trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh, lượn lờ bốc lên, dung nhập kia màu ánh sáng màu đỏ bên trong. Có thì tại trong lò phát ra thanh thúy tiếng vang. Vân Hạo nương tựa theo đối luyện đan lý giải cùng trước đó kinh nghiệm, tinh chuẩn điều chỉnh hỏa hầu. Khi thì tăng lớn hỏa diễm, nhường trong lò nhiệt độ đột nhiên lên cao, dược liệu tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc hòa tan, dung hợp. Khi thì lại yếu bớt thế lửa, nhường các loại dược lực tại ôn hòa hoàn cảnh bên trong chậm chậm giao hòa, lắng đọng. Không ngừng mà căn cứ trong lò tình huống điều chỉnh hỏa hầu, hỏa diễm khi thì mãnh liệt như liệt nhật, khi thì nhu hòa dường như ánh trăng, theo sự thao khống của hắn mà không ngừng biến hóa. Vân Hạo dường như quên đi hết thảy xung quanh, đắm chìm trong luyện đan bên trong, không ngừng mà cảm giác trong lò dược lực biến hóa, căn cứ mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ, điều chỉnh ấn quyết cùng hỏa hầu. Trong lò quang mang càng thêm thuần hậu, huyết hồng sắc bên trong dần dần lộ ra một tia kim sắc vầng sáng. Cuối cùng thu đan lúc, hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy đan lô chấn động mạnh một cái, nguyên bản kịch liệt lăn lộn hỏa diễm trong nháy mắt an tĩnh lại, trong lò quang mang cũng dần dần thu liễm. Mở ra đan lô, một cỗ nồng đậm mà đặc biệt hương khí đập vào mặt. Cỗ này hương khí bên trong đã có nhục linh chi thuần hậu, lại có các loại dược liệu hỗn hợp sau tới mát, nghe ngóng làm người tâm thần thanh thản, dường như toàn thân lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Đan lô trung ương, lặng lặng nằm một khóa đan dược. Viên này nhỏ tạo hóa đan chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân bảy biện ra một loại ôn nhuận huyết hồng sắc, tựa như một khóa tỉ mỉ điêu khắc đỏ bảo châu. Nhìn kỹ lại, đan dược mặt ngoài che kín tinh mịn kim sắc đường vân, những đường vân này giống như phù văn cổ xưa, thần bí mà huyền ảo, dường như như nói viên đan dược kia bất phàm. Kim sắc đường vân ở giữa, còn có một số như ẩn như hiện ngân sắc sợi tơ, bọn hắn đan vào lẫn nhau, là đan dược tăng thêm mấy phần linh động khí tức. Đan dược bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, phản xạ ánh sáng lưu hòa. Vươn tay, Vân Hạo nhẹ nhàng cầm lấy viên này kiếm không dễ nhỏ tạo hóa đan. Chạm đến đan dược trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng theo đầu ngón tay truyền đến, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Có thể cảm nhận được rõ ràng viên đan dược kia bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, phản phất là một tòa ngủ say núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Cứ việc lần này luyện chế vẹn vẹn thành đan một quả, nhưng Vân Hạo nhưng trong lòng không có chút nào thất lạc. Hắn biết càng là chân quý đan dược, thành đan số lượng thường thường càng ít. Vì cái này một quả nhỏ tạo hóa đan, đầu nhập vào đại lượng chân quý dược liệu, nhưng giờ phút này, nhìn xem trong tay viên này ngưng tụ vô số tâm huyết đan dược, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. đưa tay nhẹ nhàng lau cái trán lít nha lít nhít mồ hôi, kia mồ hôi tại đầu ngón tay của hắn lăn xuống, mang theo mấy ngày nay luyện đan mỏi mệt cùng nhau tan biến. Đem viên này ngưng tụ tâm huyết tạo hóa đan cất vào sớm đã chuẩn bị tốt bình sứ bên trong. Nhẹ nhàng vung tay lên, bình sứ liền biến mất bị thu vào bảo bình không gian. Vân Hạo có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời, trong lòng âm thầm tính toán, tính thời gian, hôm nay đúng lúc là ngày thứ 10, đã tới cùng đại tế ti anh tiên ước định xuất phát thời gian. Vốn nghĩ phục dụng tạo hóa đan, nhưng hôm nay xem ra, bây giờ không có nhàn hạ. Bất quá, ngược lại cũng không nóng nảy cái này một lát. Cầm lấy bảo bình, uống vào mấy ngụm bảo bình bên trong linh thủy. Linh thủy vào cổ họng, mắt lạnh ngọn, trong nháy mắt nhường hắn mệt mỏi thân thể khôi phục một chút sức sống. Ngay sau đó, Vân Hạo lại từ trong ngực móc ra một khỏa bổ linh đan, không chút do dự để vào trong miệng. Ba ngày nay toàn thân tâm đầu nhập luyện đan, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao đến 7-8 phần, nhu cầu cấp bách bổ sung pháp lực, mà cái này bổ linh đan chính là tốt nhất chi tuyển, đồng thời, cũng đúng lúc muốn mượn cơ hội này thử một chút bổ linh đan hiệu quả thực tế. Bổ linh đan vừa vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ấm áp chất lỏng, theo yết hầu trượt xuống, tại thể nội cấp tốc hóa thành tinh thuần mà đồng bột năng lượng. Cỗ năng lượng này tựa như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt phóng tới tứ chi bách hải của hắn, cuối cùng hội tụ đến nơi đan điền. Nguyên bản hơi khô cạn đan điền, tại cỗ này năng lượng cường đại trùng kích vào, chân khí nhưng vẫn chủ vận chuyển lên. Cảm thụ được thể nội lao nhanh đan dược dự lực, không dám có chút buông lỏng, lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu hô hấp thổ nạp. Luyện hóa quá trình hấp thu so Vân Hạo dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Nội thị phía dưới, chống rông trong đan điền, chân khí đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang gia tăng. Tràn đầy lực lượng, nhường toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt đều nhảy cẫng hoan hô lên. Không đến nửa nén hương thời gian, bộ linh đan dược lực liền hoàn toàn bị hấp thu, hóa thành thể nội chân khí hùng hậu pháp lực. Mở mắt, Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên qua mang, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bộ linh đan hiệu quả kỳ giai, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hấp thu tốc độ cực nhanh, hơn nữa chứa năng lượng ẩn chứa tinh thuần khổng lồ. Thậm chí còn có một số dược lực ở trong cơ thể hắn không có hoàn toàn bị hấp thu, vẫn tại chậm rãi tư dưỡng kinh mạch của hắn. Thời gian cấp bách, sợ làm trễ nải cùng đại tế ti ước định. Hắn không còn dám trì hoãn, đứng dậy đi ra đại điện. Khi hắn phóng ra tiểu viện đại môn lúc, chỉ thấy Kiều Niệm, Hoàng Hùng, Trương Hồng, còn có một tên đầu đội mũ rộng vành, cô gái mặc áo đen, sớm đã ở ngoài cửa chờ. Kiều Niệm, Hoàng Hùng cùng Trương Hồng là lúc trước hắn liền an bài tốt muốn tùy hành người, đối với cái này, Vân Hạo cũng không ngoài ý muốn. Nhưng trước mắt vị này cô gái mặc áo đen, nhưng chưa từng thấy qua. Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào nữ tử áo đen trên thân, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Ngươi là?" Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ Yên Chi Ti Ti chủ, Miêu Yên Chi, phụ thái hậu chi mệnh, theo điện hạ đồng hành. Nữ tử khẽ không người, cung kính hành lễ một cái, thanh âm mang theo có chút lạnh lùng cảm giác, truyền vào Vân Hạo trong tai. Yên Chi Ti Ti chủ Miêu Yên Chi. Vân Hạo nghe được cái tên này, trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn cũng không có thiếu nghe nói Yên Chi Ti, biết đây là thái hậu một tay tỉ mỉ xây dựng thần bí cơ cấu, các thành viên từng cái người mang biệt kỹ, làm việc bí ẩn. Không nghĩ tới hoàng tổ mẫu thế mà lại nhường Yên Chi Ti Ti chủ rời núi, tự mình đi theo chính mình. Vân Hạo nội tâm trong nháy mắt dâng lên một dòng nước ấm, hắn hiểu được, đây là hoàng tổ mẫu lo lắng an nguy của mình, mới cố ý phái vị cao thủ này đến đây bảo vệ mình. Lần nữa đánh giá Miêu Yên Chi, chỉ thấy nàng toàn thân áo đen chặt chẽ bao vây lấy thân thể, trên đầu mang theo mũ rộng vành, dưới mũ rộng vành khuôn mặt bị bóng ma bao phủ, thấy không rõ mảy may. Nhìn trước mắt nữ tử thần bí này, Vân Hạo trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ, nhịn không được nói rằng, có thể lấy xuống mũ rộng vành để cho ta nhìn xem. Chương 230, đại tế ti mời cùng nhau dùng cơm. Chương 230, đại tế ti mời cùng nhau dùng cơm. Vân Hạo đưa ra muốn nhìn Miêu Yên Chi chân dung tình cầu, thật sự là quá mức bỗng nhiên, thậm chí có vẻ hơi vô lý. Lời kia vừa thốt ra, không chỉ có Miêu Yên Chi bản nhân trong nháy mắt sử sốt, cả người cứng tại nguyên liệu, ngay cả đứng ở một bên Tiêu Niệm, Hoàng Hùng cùng Trương Hồng cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vân Hạo, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tiêu Niệm biết rõ Miêu Yên Chi xem như Yên Chi Ti Ti chủ thân phận đặc thù, đối tình cảnh của nàng cảm động lây, liền vội vàng tiến lên hát đệm nói rằng, điện hạ, Yên Chi Ti cùng chúng ta mật phong ti như thế, đều là bí mật cơ cấu, thân làm ti chủ, cần bảo trì thần bí, nếu không vẫn là không nên nhìn a. Nàng thanh âm êm dịu ý đồ hóa giải cái này hơi có vẻ cục diện lúng túng. Nghe được Tiêu Niệm lời nói, Vân Hạo lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong nháy mắt ý thức được chính mình đường đột. Kỳ thật, hắn cũng không cái khác quá nhiều tâm tư, chỉ là nhìn thấy Miêu Yên Chi bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, ra ngoài bản năng hiếu kỳ, thuận mồm liền hỏi một câu. Mặt mũi tràn đầy hãy náy, vội vàng giải thích nói, Miêu ti chủ, thật không tiện, ta không có ác ý, chính là thuận miệng nói, ngươi coi như ta không nói à. Ngữ khí rất thành khẩn. Trầm mặc một lát Miêu Yên Chi, nghe được Vân Hạo như vậy giải thích, cũng lấy lại tinh thần đến, nhẹ nói, đa tạ điện hạ thông cảm, thuộc hạ đích thật là che giấu chân dung bảo trì cảm giác thần bí, vì tốt hơn dẫn đầu Yên Chi ti. Bất quá điện hạ muốn nhìn thuộc hạ chân dung, cũng là không sao, còn mời mấy vị khác lui ra, đơn độc như nhìn. Miêu Yên Chi thanh âm thanh thúy nhưng lại lộ ra một tia thanh lãnh, lời nói trật tự rõ ràng. Rõ ràng biểu thị điện hạ như muốn nhìn nàng chân dung, tùy thời đều có thể, chỉ là không thể có người ngoài ở tại. Vân Hạo cười xấu hổ cười, khoát tay áo nói rằng, không cần không cần, ngươi cũng không cần để ý, ta thuận miệng nói một chút. Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, thực sự không cần thiết khó xử người ta. Vẫn là tôn trọng người ta tư ẩn a. Nói xong, Vân Hạo quay người nhìn về phía Tiểu Niệm, hỏi, Tiểu Niệm, tế ti cung có thể người tới không? Tiểu Niệm khẽ gật đầu, lên tiếng nói, điện hạ, sáng sớm liền đến, là cái kia gọi Lưu Nguyệt nữ tế tự, ngài không có xuất quan, liền nói ở ngoài thành chờ ngài tụ họp. Nếu như thế, vậy thì đi thôi. Vân Hạo quả quyết gật gật đầu, nhấc chân liền muốn tiến lên. Vừa đi hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu chuyện. Hoàng tổ mẫu thái hậu đem Yên Chi Ti Ti chủ đều phái tới đi theo chính mình, phần này bảo vệ chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng nhường Miêu Yên Chi trở về là không thể nào, nếu không hoàng tổ mẫu nhất định không cách nào an tâm. Bây giờ, Nạp Lan Phất Y Y lao tới chiến trường, Đại Ngu Tông miếu vị lao tổ tông kia từ lâu rời đi hoàng cung, tương lai có thể hay không gặp nhau vẫn là ẩn số. Tiêu Niệm trên thực tế đảm nhiệm lấy mật phong Ti Ti chủ chức trách, Trương Hồng Thân làm đồng cung người, tất nhiên muốn đi theo chính mình, Hoàng Hùng liền càng không cần phải nói, trung thành tuyệt đối, chắc chắn một tấc cũng không rời. Như thế tính toán, trong hoàng cung cao thủ cơ hồ đều tại bên cạnh mình. Kia hoàng cung do ai đến thủ hộ đâu? Vân Hạo càng nghĩ càng thấy đến không được, hoàng đế lao tử, tổ mẫu thái hậu, trưởng công chúa Ngu Thanh Hồng cùng Thảo Nhi bọn người, đều là hắn chí thân. Chính mình sau khi rời đi, như mang đi tất cả cao thủ, vạn nhất có cường địch thừa lúc vắng mà vào, hoàng cung đem không người có thể ứng đối. Càng nghĩ, hắn cảm thấy chỉ có đem Tiểu Niệm lưu lại tọa trấn hoàng cung, khả năng thoáng an tâm. Tiểu Niệm, lần này ngươi cũng đừng đi, lưu lại giúp ta xem trọng phụ hoàng cùng tổ mẫu, tọa trấn tốt kinh thành. Vân Hạo xoay người, nhìn thẳng Tiểu Niệm, giọng kiên định nói. Tiểu Niệm nghe nói lời ấy, ánh mắt lập tức toát ra vẻ u hoãn, nhẹ nói, điện hạ nô gia muốn bảo hộ ngươi an toàn đâu. Bên cạnh ta có Miêu Ti chủ, Hoàng Man tử cùng Trương Hồng đầy đủ, lại nói còn có Tế Ti cung người đồng hành, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Ngược lại là trong cung, bây giờ Lan công không tại, ngươi nếu là lại rời đi, vậy coi như thật không người tọa trấn. Hoàng đế cùng thái hậu bọn hắn đều là thân nhân của ta, ngươi hẳn là có thể hiểu được, ta cần ngươi bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn, nếu không lòng ta khó yên, ngươi có thể hiểu. Vân Hạo ánh mắt chân thành, nghiêm túc nhìn xem Tiểu Niệm, đem lo âu trong lòng nói thẳng ra. Tiểu Niệm nhìn xem Vân Hạo, trong lòng minh bạch hắn lo lắng, cũng tin tưởng hoàng cung ngay lúc này tình thế nghiêm trọng. Nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói rằng, "Tiên nô gia cần tuân điện hạ chi mệnh, điện hạ yên tâm, nô gia nhất định bảo vệ tốt bệ hạ cùng thái hậu bọn hắn, thay điện hạ bảo vệ cẩn thận hoàng cung." Vân Hạo hài lòng gật gật đầu, nói rằng, "Ừm, như thế rất tốt, ngươi nhớ lấy làm tốt tương đối." Điện hạ yên tâm, mật phong ti 36 thiên tướng, thất thập nhị địa sát, 108 đại tướng, tùy thời chờ lệnh, ta đã nhường mật thám đi phương nam, điện hạ có việc có thể tùy thời thông truyền. Tiêu Niệm đều đâu vào đấy hồi báo mật phong ti bố trí, thể hiện ra nàng xem như ti chủ gia dặn cùng trầm ổn. Miêu Yên Chi thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế nói, "Điện hạ, Yên Chi ti cũng mọi thời tiết chờ lệnh, bảo hộ thái hậu cùng bệ hạ an toàn, ta Yên Chi ti vận chuyển lên, mặc dù so ra kém mật phong ti, nhưng thủ hộ hoàng cung vẫn là có thể làm được." Miêu Yên Chi thanh âm bên trong mang theo tự tin, hiện lộ rõ ràng ra Yên Chi Ti thực lực. Vậy là tốt rồi, như thế, chúng ta lên đường đi. Vân Hạo không do dự nữa, lần này tiến về cổ di tích thám hiểm, nguy hiểm trùng điệp, nhiều một người chưa hẳn nhiều một phần bảo hộ, ngược lại có thể trở thành vương hữu. Hắn không tiếp tục đi cho hoàng đế lao tử, thái hậu cùng cô câu Ngu Thanh Hồng bọn người cáo biệt, miễn cho tăng thêm sự lo lắng của bọn họ. Mang theo Miêu Yên Chi, Hoàng Hùng cùng Trương Hồng, trực tiếp xuất cung, tiến về cùng Tế Ti cung người hội họp chỗ. Kinh thành bên ngoài, Tế Ti cung đám người sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Một chiếc trang trí trang nhã xe ngựa lặng lặng dừng ở bên đường, mười mấy tên nữ tử áo trắng dáng người thướt tha, tựa như sáng sớm nở rộ bách hợp, khí chất xuất trần. Sáu tên tuổi tác khác nhau nam vũ phu, thân mang sáng rõ hoa phục, dạng chân tại cao lớn tuấn mã bên trên, uy phong lấm lẫm, tiên y nộ mã ở giữa hiển thị rõ bất phàm khí độ. Nữ tế tự Lưu Nguyệt hôm nay thân mang một bộ trường sam màu xanh, buộc tóc thành quan, chợt nhìn, hiển nhiên một vị phong độ nhẹ nhàng công tử. Như vậy nam tử trang phục, nổi bật lên nàng có một phen đặc biệt khí khái hào hùng, đôi lông mày khẽ mắt, đều là linh động cùng hiên ngang. Xa xa nhìn thấy Vân Hạo bọn người chạy đến, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần bất mãn nói rằng, thái tử điện hạ thật là lớn phổ nhi, để cho ta nhà đại tế ti chờ đã lâu. Thanh âm thanh thúy, lại mang theo một tia oán trách. Vân Hạo tự biết đối lý, đích thật là chính mình đến muộn. Mấy ngày nay tập trung tinh thần nhào vào luyện đan bên trên, bận rộn hôn thiên hấp địa, lại không có lưu ý thời gian. Từ Lao Hắc lập tức nhảy xuống, mấy bước tiến lên, chắp tay hành lễ, thái độ thành khẩn, đại tế ti thật không tiện, có việc chậm trễ. Lưu Nguyệt cô nương xin lỗi, đợi lâu a. Hắn đầu tiên là đối với xe ngựa khẽ không người, biểu đạt đối đại tế ti ấy nấy, lại quay người mặt hướng Lưu Nguyệt, lộ ra một cái mang theo lúng túng nụ cười. Lưu Nguyệt nữ tử này nhìn xem tính tình ngay thẳng, nói chuyện bọt lên chút, nhưng khi ngày tại tế ti cùng, kiên nhẫn cho mình giảng thuật tu hành giới rất nhiều tri thức, như vậy lòng nhiệt tình, hắn đương nhiên sẽ không tới so đo. Điện hạ chuyến này đường xá xa xôi, đi xa chuẩn bị, tất nhiên là cần, đã người đã đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Đại tế ti thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra, vẫn như cũ như vậy bình thản như nước, không có một tia gợn sóng. Nàng ngồi ở trong xe, cũng không hiện thân. Vân Hạo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màn xe sau kia thân ảnh mơ hồ. Vân Hạo dương mắt, quét mắt một vòng tế ti cung tùy tùng, chỉ thấy những người này từng cái khí tức trầm ổn, khí huyết tràn đầy, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, những người này chắc hẳn đều là lớn cấp bậc tông sư vũ phu. Nhìn lại mình một chút bên này, bên người chỉ có Hoàng Man Tử, Trương Hồng cùng Miêu Yên Chi, nhân số bên trên có vẻ hơi đơn bạc. Trương Hồng tại trong mấy người thực lực yếu nhất, chỉ là đại tiên thiên nhất phẩm tu vi. Ngày bình thường, tại Đông Cung đảm nhiệm chức quản gia, tâm tư cẩn thận, đi ra ngoài bên ngoài, chủ yếu phụ trách chiếu cố Vân Hạo bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Hoàng Man Tử thì là mật phong ti 36 thiên cương một trong, tu luyện đại lực bán thạch công, thần lực kinh người, một khi bộc phát, lực lượng có thể so với đại tiên tiên bát cửu phẩm vũ phu, tương lai tiềm lực vô hạn. Mà Miêu Yên Chi, thân làm thái hậu tọa hạ Yên Chi ti chủ, thần bí khó lường, mặc dù vũ lực trị không rõ, nhưng nghĩ đến nhất định là bản lĩnh bất phàm. Lưu Nguyệt ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao rục ngựa lao nhanh. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa như sấm. Hướng phía kinh thành 100 dặm bên ngoài bến đỏ vội vã đi, lần này tiến về phương Nam Thập Vạn Đại Sơn, đi xuôi dòng đi đường thủy nhất là nhanh gọn. Vân Hạo cưỡi lao hắc ngựa, dáng người thẳng tắp. Hầu tử Thanh Phong cũng không nhàn rỗi, chăm chú cưỡi tại lao hắc khẩu ngựa bên trên, thỉnh thoảng hưng phấn chi chi kêu, rất giống cái hải tử nghịch ngợm. Cái con khỉ này bị lao thôi nuôi nấng hồi lâu, lây dính lao thôi không ít tập tính, hút thuốc uống rượu, thậm chí đi dạo kỹ viện đều học xong, hoàn toàn không có giữa rừng núi chất phác. Nó thân mang một thân kim hoàng sắc tơ lụa quần áo, trên quần áo hai cái túi lớn bên trong đầy trái cây, đang thích thú ngồi tại lao hắc khẩu ngựa bên trên ăn như gió cuốn, chờ hắc mã tốc độ hơi chậm, vẫn không quên nắm lên một khóa hoa quả, nhét vào lao hắc ngựa trong miệng. Lao hắc ngựa ăn Vân Hạo bảo bình nước cùng linh mễ sau, đã sớm mở linh trí, thể chất càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lông tóc biến đen nhánh và sáng, giống như tốt nhất tơ lụa, ánh mắt sáng tỏ mà có thần. Bắt đầu chạy, tốc độ cùng lực lượng viễn siêu đồng dạng tuổi trẻ mạnh mẽ chiến mã, có thể nói là đi theo Vân Hạo nên đón thứ hai xuân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nó cùng hầu tử Thanh Phong quan hệ thân mật, tùy ý hầu tử trên người mình chơi đùa vui đùa ầm ĩ không bao lâu, đám người đến bến đỏ. Một chiếc thuyền lớn sớm đã lặng lặng chờ ở đây, thân thuyền cao hơn treo trên cao lấy tế ti cùng cờ xí, trong gió bay phất phới. Chiếc thuyền này trọn vẹn dài hơn 80 mét, khí thế rộng rãi, cực kỳ khí phái. Thân thuyền giường cột chạm trổ, công nghệ tinh xảo, tựa như một tòa di động trên nước cung điện. Vân Hạo không khỏi chăm chú nhìn thêm, trong lòng âm thầm sợ hai tháng cục, tế ti cùng xem ra không đơn giản vũ lực trị mạnh, tài lực cũng hùng hậu như vậy. Thuyền lớn có 2 tầng lầu gác, đúng như trên thuyền kiến tạo một tòa 2 tầng lầu nhỏ, rộng rãi mà thoải mái dễ chịu. Đám người trực tiếp lên thuyền, ngựa cùng xe ngựa cũng bị vững vàng vận chuyển đi lên, buồng nhỏ trên tàu rộng rãi, dung nạp 20 con ngựa dư xài. Trên thuyền tế ti cung người sớm có tiếp ứng, đều đâu vào đấy an bài gian phòng công việc. Vân Hạo được an bài đơn độc một gian, bên trái ở Miêu Yên Chi, bên phải là Hoàng Man Tử cùng Trương Hồng. Lớn nhất căn phòng tốt, tự nhiên để lại cho đại tế ti, ở vào lầu 2 cuối cùng, hiển thị rõ tôn sùng. Một đường buôn ba, mọi người tại đi đường trên đường đều không có lo lắng ăn cái gì. Gian xếp lại sau, tất cả mọi người chuẩn bị trên thuyền dùng cơm. Vân Hạo vốn muốn cùng Miêu Yên Chi mấy người cùng nhau dùng cơm, giao lưu một phen, đúng vào lúc này, Lưu Nguyệt đi lên phía trước, thần sắc bình tĩnh, nói rằng: "Thái tử điện hạ, đại tế ti xin ngươi đi dùng cơm." Chương 231, yêu thú thịt cùng hầu nhi tiểu chương 231, yêu thú thịt cùng hầu nhi tiểu Vân Hạo đi theo Lưu Nguyệt hướng phía đại tế ti anh tiên gian phòng đi đến. Trên đường đi, suy nghĩ không tự chủ được tung bay, giống anh tiên như vậy tựa như tiên tử lâm thế nhân vật, lại cũng có ẩm thực nhu cầu, thật là làm hắn ngoài ý muốn. Đối với đại tế ti anh tiên tu vi cảnh giới, Vân Hạo một mực lòng mang kính sợ, chưa hề ý đồ thăm dò, cũng chưa từng mạo muội hỏi thăm. Nhưng hắn biết, kia nhất định là sâu không lường được. Rất nhanh, liền tới cửa gian phòng. Lưu Nguyệt đưa tay, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau đó nghiêng người ra hiệu Vân Hạo tự hành đi vào, nàng thì đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, hơi nhếch khóe môi lên, toát ra một tia không dễ dàng phát giác không vui. Đại tế ti đơn độc mời Vân Hạo dùng cơm, tình huống này nhường Lưu Nguyệt lòng tràn đầy kinh ngạc. Từ lần trước Vân Hạo tới thăm tế ti cung về sau, Lưu Nguyệt liền bén nhạy phát giác được, đại tế ti đối người trẻ tuổi này phá lệ chú ý, nàng xem như đại tế ti thiếp thân thị nữ, ngày bình thường mặc dù cùng đại tế ti thân cận, nhưng cũng chưa bao giờ có đơn độc dùng cơm cơ hội, mà bây giờ, Vân Hạo nam tử này lại lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Cứ việc Lưu Nguyệt tin tưởng nhà mình đại tế ti tu chính là thái thượng vòng tình đạo, sẽ không đối nam tử bắt đầu sinh tình yêu nam nữ, nhưng lòng dạ vẫn khó tránh khỏi nổi lên một tia ghen ghét. Vân Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mà đặc thù mùi thịt xông vào mũi, kia mùi thơm tuyệt không phải bình thường loại thịt có khả năng phát ra, trong nháy mắt hơi gợi lên hắn muốn ăn. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại tế ti đang ưu nhã ngồi tại bên cửa sổ bên cạnh bàn, tại nhu hòa ánh nến chiếu rọi, một bên mặt của nàng tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần gian. Trên bàn trưng bày ba cái thức ăn tinh xảo, số lượng mặc dù không nhiều, lại hương khí bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. "Tới, vào chỗ a." Đại tế ti anh tiên có chút quay đầu, ánh mắt êm ái rơi vào Vân Hạo trên thân, môi son khẽ mở, thanh âm tựa như trong núi thanh tuyển, thanh thúy êm tai. Vân Hạo lên tiếng, có chút chắp tay hành lễ, sau đó cũng không còn câu nệ, vững vàng đi tới bên cạnh bàn, chậm rãi vào chỗ. Cái này đã là hắn lần thứ hai cùng đại tế ti gặp mặt, so sánh lẫn nhau lần đầu, nhiều hơn mấy phần quen thuộc, thiếu một chút là nhạt. Ánh mắt trên bàn ba cái đồ ăn cùng một bầu rượu bên trên đảo qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nếm thử nhìn. Anh tiên rỗi ra tố thủ, ra hiệu Vân Hạo đọc bữa, đồng thời cầm bầu rượu lên, là Vân Hạo châm bên trên một chén rượu. Lập tức, mùi rượu tràn ngập ra, kia hương khí cũng không gây mũi, ngược lại xen lẫn nhàn nhạt mùi trái cây, tươi mát nghi nhân. Vân Hạo nhìn xem trong mâm đều là màu sắc mê người ăn thịt, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, đại tế ti cũng ăn thịt. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức tới chính mình đường đột, trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng. Anh tiên nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi ngược lại, vì sao không thể? Ánh mắt của nàng thâm thúy, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm, để cho người ta khó mà suy đoán. Vân Hạo cười xấu hổ cười, gãi đầu một cái, giải thích nói, ta coi là lấy đại tế ti tu vi, đã không dính khói lửa trần gian. Thanh âm bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng tính ý, anh tiên khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói rằng, tu tiên giả hoàn toàn chính xác có thể tích cốc, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Hoặc là nói, tu vi cảnh giới đã không tới trình độ nhất định, là không cách nào tích cốc, lấy tu vi của ta, có thể làm được nửa tháng trở lên tích cốc. Thanh âm của nàng vẫn như cũ rất là nhạt. Nửa tháng sao? Vân Hạo mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn chưa hề thử qua tích cốc, chỉ là âm thầm phỏng đoán, chính mình như không ăn không uống, đại khái có thể kiên trì chừng 7 ngày, lại có thể bảo trì trạng thái tinh thần ở vào đỉnh phong, mà không phải tiêu hao nhục thân cực hạn. Giờ phút này, nghe nói đại tế ti có thể tích cốc nửa tháng lâu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khâm phục chi tình. Tu sĩ tu hành, vượt qua tiểu thiên kiếp, thành tựu kim đan, đến lúc đó liền có thể làm được hoàn toàn tích cốc, hấp thu thiên địa linh khí, có thể duy trì chính mình khí huyết sinh cơ không suy. Đương nhiên luyện khí cảnh, đồng dạng có thể dùng chất chứa năng lượng linh vật thay thế đồ ăn, làm được không ăn ngũ cốc. Anh tiên kiên nhẫn giải thích, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Vân Hạo nghe đến mê mẩn, nhịn không được liên tiếp gật đầu, tựa như một cái thành kính ham học hỏi người. Trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng khát vọng quan mang, đối tu tiên thế giới huyền bí càng thêm mê muội. Chỉ nghe đại tế ti tiếp tục nói, không ở ngoài, năng lượng thay thế cũng không phải nhất định phải tích cốc, an thiên địa chi tinh hoa, vạn vật chi tinh hoa, đồng dạng là tu hành. Chính như trước mắt ăn thịt, chính là yêu thú chi thịt, chất chứa khí huyết sinh cơ, an bù đắp được bình thường ngũ cốc loại thịt gấp 10 công hiệu, cũng là hữu ích tu hành, ngươi lại nếm thử nhịn. Vân Hạo không do dự nữa, cầm lấy đũa, kẹp lên một đũa thịt để vào trong miệng nhấm nhướt. Trong ngay mắt, miệng đầy nước miếng, kia chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi, vào trong bụng sau, một cỗ nhiệt khí tại trong bụng bay lên, khí huyết chi lực như mãnh liệt như thủy triều khuyết tán đến toàn thân, nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Ăn ngon, đồ tốt. Vân Hạo trong lòng âm thầm tán thưởng, không khỏi từng ngụm dùng ăn lên. Đại tế ti anh tiên chỉ là lướt qua một bữa sau, liền dừng động tác lại, ngược lại khoan thai địa phẩm lên mùi trái cây nồng đậm linh hữu. Tại đại tế ti nhìn soi mói, Vân Hạo phong quyền tàn vân giống như đem ba bản ăn thịt tan sạch sẽ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy thể nội khô nóng vô cùng, đầu đầy mồ hôi, toàn thân nóng lên. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, toàn thân tinh lực dồi dào, dường như ủng có sức lực dùng thoải mái. Uống một ly linh hữu, dụng công nhìn xem. Đại tế ti nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, lần nữa ra hiệu Vân Hạo uống rượu. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại dường như mang theo một loại vô hình ma lực. Vân Hạo bưng ly rượu lên, hơi ngửa đầu, đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Kia nhìn như màu đỏ nhạt rượu, vào cổ họng sau lại như là ngựa hoang mất cương, ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung, tràn đầy linh khí trong nháy mắt hướng về toàn thân các nơi phóng đi. Vân Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng thầm nghĩ, thật là bá đạo tiểu lực. Đại tế ti dường như đã nhận ra Vân Hạo kinh ngạc, mở miệng nói ra, chớ có suy nghĩ nhiều, vận chuyển công pháp luyện hóa lại nói. Lời của nàng đơn giản rõ ràng, lại để cho Vân Hạo trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vân Hạo vội vàng hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội công pháp, bắt đầu thổ nạp hô hấp. Trong lúc nhất thời, thể nội tiểu lực cùng ăn thịt năng lượng lẫn nhau giao hòa. Trong gian phòng, chỉ có hắn đều tiếng hít thở cùng linh khí vận chuyển nhỏ bé tiếng vang. Trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua, Vân Hạo rốt cục đem thể nội ăn hết ăn thịt cùng tiểu lực toàn bộ luyện hóa. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Trải qua phen này luyện hóa, tu vi của hắn thế mà tăng lên một vòng, mặc dù chưa đột phá cảnh giới, nhưng thật sự được tăng lên. Nhất là nhục thân khí huyết, càng là lớn mạnh một mảng lớn, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập tinh lực, chắc bụng cảm giác cực mạnh, dường như nắm giữ lực lượng vô tận. Vân Hạo nhìn thấy đại tế ti anh tiên đã đem cái bàn thu thập sạch sẽ, duy chỉ có lưu lại kia ấm hầu nhi tiểu. Trong lòng dâng lên một cỗ lòng cảm kích, đứng dậy đối với đại tế ti thật sâu vái chào, thành khẩn nói rằng, đa tạ đại tế ti. Thanh âm bên trong bao hàm lấy chân thành tha thiết lòng biết ơn. Anh tiên khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Vân Hạo, chậm rãi nói rằng, lần này đi thập vạn đại sơn cổ di tích, khó mà nói gặp được cái gì tình huống đặc biệt, đến lúc đó mấy ngày mấy đêm không ăn không uống tình huống cũng có thể là xuất hiện. Người ta như là đã đồng minh, ta tự nhiên muốn vì ngươi làm chút cân nhắc, tránh khỏi đến lúc đó xảy ra sự cố, vô cớ tăng thêm một chút phiền toái không cần thiết. Vừa rồi ngươi chỗ ăn chính là yêu thú huyết đủ, uống rượu chính là chất chứa linh khí hầu nhi tiểu, có thể bảo chứng ngươi trong vòng 10 ngày không ăn không uống. Cũng là ngươi vận khí tốt, chiếc thuyền lớn này bên trên vũ phu chính là ta tế ti cung chuyên môn săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo một chi đội ngũ, vừa lúc săn giết một đầu yêu thú, ta sắp xếp người làm thức ăn, tính ngươi có lộc ăn. Nghe đại tế ti hời hợt lời nói, Vân Hạo nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Từ đại tế ti trong lời nói bắt được rất nhiều tin tức trọng yếu, chiếc thuyền lớn này bên trên có tế ti cùng chuyên môn vì tìm kiếm thiên tài địa bảo mà xây dựng vũ phu đội ngũ, chức năng có lẽ cùng mật phong ti cùng loại. Chính mình có thể thưởng thức được cái này chân quý yêu thú thịt, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, vừa lúc đụng phải đội ngũ săn giết yêu thú. Mà đại tế ti an bài bữa cơm này là vì để cho mình tại đối mặt cổ trong di tích tình huống ngoài ý muốn lúc, không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, để tránh liên lụy. Đến mức rượu kia, lại là trong truyền thuyết hầu nhi tiểu. Vân Hạo từng tại lão đạo gia lưu lại linh dược thân thảo trải qua bên trên thấy qua tường quan ghi chép. Hầu nhi tiểu vốn là bầy khỉ chứa đựng sơn dã trái cây, trồng chất cùng một chỗ thiên nhiên lên men mà thành một loại rượu. Bất quá muốn trở thành chân chính linh tiểu, lại cực kỳ không dễ, cần rất nhiều trùng hợp hội tụ. Tỷ như bầy khỉ trong lúc vô tình hái tới chân chính linh quả, đào đến linh dược chân quý, lại thêm đặc biệt thiên nhiên hoàn cảnh địa lý các nhân tố, mới có thể thành tiểu cái này khó được linh tiểu. Giờ phút này mới hiểu được, đại tế ti cho mình uống chính là cái này có thể nộ nhưng không thể cầu linh tiểu. Nghĩ đến đây, Vân Hạo ánh mắt lần nữa rơi vào trên bàn kia ấm hầu nhi tiểu bên trên, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng khát vọng. Vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Đại tế ti dường như nhìn thấu Vân Hạo tâm tư, khóe miệng có chút dương lên, khó được lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, chậm rãi mở miệng nói, còn lại nửa ấm, đưa ngươi. Thanh âm bình thản, lại để cho Vân Hạo mừng rỡ như điên. Vân Hạo vui mừng quá đỗi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vội vàng nói, đa tạ đại tế ti, vậy ta liền không khách khí. Cẩn thận từng ly từng tí đem nửa ấm linh tiểu cầm trong tay, sợ đại tế ti đổi ý lúc này, Đại tế ti nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia đêm đen như mực không, chậm rãi nói rằng, chuyến này muốn đi ngang qua một nơi, chính là cái này Hầu Nhi tiểu sinh ra chi địa, đến lúc đó nếu có được tay, có thể nhiều thu hoạch một chút. Như thế Hầu Nhi tiểu bên trong có thiên địa linh quả cùng nhiều loại dược liệu, đối ngươi tu hành có trợ giúp rất lớn. Vân Hạo ánh mắt đột nhiên sáng lên, dường như trong bầu trời đêm sáng lên một quả sáng chói sao trời. Còn có, ở nơi nào? Vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Có thể ghi chép tại lão đạo gia lưu lại linh dược thân thảo trải qua quyền hạn, linh dược thiên bên trong, Hầu Nhi tiểu tuyệt đối là hiếm có linh hữu. Dư vị vừa rồi Hầu Nhi tiểu hương vị, ký ức vẫn còn mới mẻ. Mấu chốt nhất là có thể tăng cao tu vi. Vân Hạo tự nhiên không muốn bỏ qua. Một chén liền để chính mình tu vi có chỗ tăng trưởng, nếu là uống một bình đâu. Chương 232, Vân Hạo muốn gọi ta một tiếng tiểu di chương 232, Vân Hạo muốn gọi ta một tiếng tiểu di đại tế ti ngước mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu buồng nhỏ trên tàu, nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng nói, ven sông mà xuống, 300 dặm bên ngoài, có một ngọn núi tên là Kim Hà Sơn. Trong núi ẩn nấp lấy một chỗ hẻm núi, nơi đó là một đám viên hầu nghỉ lại chỗ, Hầu Nhi tiểu liền sinh ra tại viên hầu ở lại trong sân động. Tế ti cung đời trước tế tự, một giáp trước lấy ra một lần Hầu Nhi tiểu, cũng lưu lại di ngôn, mỗi 60 năm thích hợp một lần. Như thời gian chưa tới, chỗ lấy chi rượu liền không tính linh tiểu, bây giờ, 60 năm kỳ hạn vừa lúc đã tới, chỉ là ta trước đây cũng chưa từng đi qua. Trong tay ngươi còn lại nửa ấm, chính là đời trước đại tế ti chỗ lưu giữ lại, chuyến này vừa vặn có thể nhập Kim Hà Sơn viên hầu độc lấy rượu. Đại tế ti thanh âm êm dịu, lại tại cái này hơi có vẻ trầm tĩnh trong khoang thuyền rõ ràng quen quần. Vân Hạo nghe nói, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi hiếu kỳ cùng lo lắng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Đại tế ti, cái này Hầu Nhi tiểu sợ là không tốt lấy à?" Tại hắn tưởng tượng bên trong, có thể dựng dục ra linh tiểu địa phương, nhất định là có nguy hiểm không biết. Đại tế ti anh tiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Kia là tự nhiên." Dựa theo đời trước đại tế ti lời nói, Kim Hà Sơn viên hầu cốc bảy khỉ về số lượng ngàn, hầu vương đã sớm là yêu thú, mở ra linh trí. Sức chiến đấu có thể so với luyện khí cảnh tu sĩ, bây giờ 60 năm trôi qua, bảy khỉ sinh sôi, số lượng chắc hẳn càng thêm khổng lồ. Hầu vương thực lực tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại, mong muốn thu hoạch Hầu Nhi tiểu, tất nhiên là khó khăn trùng điệp. Nói đến chỗ này, đại tế ti hơi ngưng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư, tiếp tục nói, "Bất quá, ngươi con khỉ kia, nói không chừng lần này có thể giúp một tay." "Ừm." "Thanh Phong sao?" Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới đại tế ti sẽ đề cập nhà mình hầu tử Thanh Phong. "Đúng, ngươi nuôi con khỉ kia là dị chủng, huyết mạch cao hơn nhiều bình thường viên hầu, càng mở linh trí. Ta quan sát qua, nó đã vào yêu linh chi đạo, linh trí mở rộng, có lẽ có thể áp chế viên hầu vương. Đến lúc đó có thể để ngươi con khỉ kia kiềm chế một phen, kể từ đó, lấy Hầu Nhi tiểu liền có thể thuận tiện chút đại tế ti kỹ càng giải thích lấy." Ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Vân Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói rằng, "Thanh Phong có thể giúp một tay kia là tốt nhất." Trong lòng âm thầm nghĩ đến Thanh Phong cơ linh bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Sau khi nói xong, Vân Hạo đột nhiên nhớ tới yêu thú tương quan tri thức, chính mình hiểu rõ đến thực sự quá ít, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, "Đúng rồi, đại tế ti, yêu thú chi lưu, nhưng có cái gì nói rằng, tại đại ngu, yêu thú là cái dạng gì tồn tại?" Anh tiên nghe vậy, có chút lâm vào trầm tư. Đối với Vân Hạo vấn đề, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng biết Vân Hạo tiếp xúc tu tiên đến nay, không có tông môn duy trì cùng dẫn đạo, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, đối rất nhiều cơ sở tu tiên thưởng thức kiến thức nửa đời. Nàng thân sắc bình tĩnh, không có chút nào không kiên nhẫn giải thích nói, yêu thú cùng giã thú khác biệt lớn nhất ở chỗ, bọn hắn nắm giữ trí khôn nhất định. Sơ cấp yêu thú, trí tuệ cũng không cao, thường thường là thông qua bản năng phun ra nuốt vào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hoặc là tại trong lúc vô tình dùng ngăn thiên tài địa bảo sau, mở ra linh trí, từ đó bước vào yêu hàng ngũ. Đa số có thể trở thành yêu thú, hoặc là sống sót tuổi tác lâu dài, hoặc là trời sinh huyết mạch đặc thù hạng người. Tiến thêm một bước, chính là thể nội ra đời yêu lực, thậm chí ngưng kết yêu đan tồn tại, tới cấp bậc này, liền đã đạt tới yêu tu cấp độ, cùng tu sĩ cũng không khác nhau quá nhiều. Tại chính thức tu hành giới, cũng chính là huyền linh thế giới, yêu tộc phi thường cường đại, nhưng ở đại ngu thế giới, hoặc là nói linh bảo thế giới bên trong, cơ hồ không có yêu tu, ít ra bằng vào ta biết là như thế. Nơi này nhiều nhất chính là yêu thú, mà phân chia bọn hắn, chủ yếu nhìn linh trí cao thấp, linh trí cao cũng gọi yêu linh thú, cũng tỉ như ngươi cái kia lông xanh hầu tử. Linh trí thấp một chút, chính là bình thường yêu thú, bọn hắn vẹn vẹn so bình thường giã thú cường đại, nhưng vẫn bảo lưu lấy khá nhiều thú tính. Đại tế ti thanh âm nhẹ nhàng mà ôn hòa. Vân Hạo nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, trong lòng đối yêu thú nhận biết dần dần rõ ràng. Hai người cái này một trò chuyện, bất chi bất giác chính là hơn mấy canh giờ đi qua. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng thêm thâm trầm, yên lặng như tờ, chỉ có thuyền lớn tại trên mặt sông chạy chậm rãi, đầu thuyền bổ ra nước sông, phát ra rất nhỏ ào ào âm thanh. Trong khoang thuyền, dưới ánh nến, tỏa ra hai người khuôn mặt. Vân Hạo cùng đại tế ti trò chuyện vui vẻ, vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ kia như mực bóng đêm, hắn ý thức được thời gian đã rất muộn. Cứ việc đại tế ti tu chính là thái thượng vong tình đạo, đối chuyện nam nữ cũng không để ý, nhưng nàng trung quy là nữ tử, lại như tiên cung tiên tử giống như mỹ lệ mà cao quý. Vân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại tiếp tục chờ đợi thực sự không ổn. Thế là, Vân Hạo chậm rãi đứng dậy, đối với đại tế ti cung kính hành lễ một cái, nói rằng: "Đại tế ti, thời gian không còn sớm, hôm nay nhận được ngài chiêu đãi, giải thích nghi hoặc, Vân Hạo được kích lợi không nhỏ, ta hiện tại liền cáo từ, ngày khác lại thỉnh giáo với ngài." Thanh âm của hắn thành khẩn mà khiêm tốn. Đại tế ti khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Vân Hạo, nói rằng: "Đi thôi, nếu có nghi vấn, lúc nào cũng có thể đến hỏi ta, con đường tu hành từ từ, cần không ngừng ham học hỏi. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia cổ vũ. Vân Hạo lần nữa hành lễ, sau đó quay người, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Sau khi trở lại phòng của mình, nằm ở trên giường, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn cùng đại tế ti đối thoại. Kim Hà Sơn hầu nhi tiểu, thần bí yêu thú thế giới, đây hết thảy đều để hắn tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Đại tế ti trong gian phòng, ánh đến khẽ đung đưa, Lưu Nguyệt đứng ở một bên, khóe miệng cao cao nâng lên, mặt mũi tràn đầy không vui, rốt cục nhịn không được nói lầm bầm: "Đại tế ti, ngài vì sao đối tiểu tử kia tốt như vậy nha? Không chỉ có nhường hắn ăn chân quý yêu thú thịt, ngay cả còn sót lại nửa ấm hầu nhi tiểu đều ban cho hắn, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn là lớn ngu thái tử?" Lưu Nguyệt trong thanh âm mang theo rõ ràng ghen ghét, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Trong lòng nàng, đại tế ti từ trước đến nay thanh lãnh, đối với người đối sự tình đều cực kỳ đạm mạc, bây giờ như vậy hậu đại Vân Hạo, thực sự nhường nàng khó có thể lý giải được. Anh tiên nghe vậy, khẽ khẽ thở dài, cái này âm thanh thở dài trong phòng lộ ra phá lệ kéo dài. Nàng chậm rãi mở miệng nói: "Ta thông qua bí pháp liên lạc qua đạo cùng, biết được một cái tin tức trọng yếu, sư phụ ta xuất từ huyền linh thế giới Khương gia, xảo chính là Khương Nghiệm, cũng chính là Vân Hạo thân sinh mẫu thân, cùng ta sư phụ có rất sâu nguồn gốc. Như thật bàn về bối phận, Vân Hạo phải gọi ta một tiếng tiểu di. Kể từ đó, cho hắn một chút tài nguyên tu luyện, cũng hợp tình hợp lý." Anh tiên thanh âm bình tĩnh như nước, lại tại Lưu Nguyệt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lưu Nguyệt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng xem như đại tế ti tiếp thân thị nữ, thở nhỏ liền làm bạn tại đại tế ti tả hưu, tự nhận là đối đại tế ti quá khứ hiểu có chút tương tận. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ biết được đại tế ti sư phụ lại đến từ huyền linh thế giới Khương gia. Tại nàng trong nhận thức biết, đại tế ti vô thân vô cố, là bị sư phụ thủ dưỡng. Giờ phút này, đột nhiên nghe nói đại tế ti cùng Vân Hạo mâu thân có như vậy liên quan, Vân Hạo thậm chí càng muốn xưng hô đại tế ti là tiểu di, quả thực nhường nàng kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời, Lưu Nguyệt trong lòng rộng mở trong sáng, rốt cuộc hiểu rõ đại tế ti vì sao đối Vân Hạo nhìn với con mắt khác. Hóa ra là thông qua cùng đạo cung bí pháp liên hệ, biết được tầng này bí ẩn quan hệ, đây rõ ràng là ra ngoài thân tình chiếu cố. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lưu Nguyệt trong lòng ghen ghét lập tức tiêu tán không ít, cũng không dám lại vọng thêm nghị luận. Dù sao, đại tế ti sư phụ tại Thái Thượng Đạo Cung đây chính là hết sức quan trọng đại nhân vật. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, vị đại nhân vật này lại xuất từ Khương gia. Tại Thái Thượng Đạo Cung, tu hành chính là vô tình nói, đông đảo đệ tử vì truy cầu đạo tâm vững chắc, thường thường tuyệt tình đoạn muốn, cùng gia tộc hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Có thể Lưu Nguyệt trong lòng tin tưởng, thế gian người lại có mấy cái có thể chân chính làm được quyết tuyệt như vậy. Xem ra, cho dù như đại tế ti sư phụ như vậy cao nhân, cũng khó có thể dứt bỏ sự thân thiết đó. Bất quá, những ý niệm này, Lưu Nguyệt cũng chỉ dám ở đáy lòng âm thầm suy tư, tuyệt không dám biểu lộ mảy may. "Đại tế ti, thật xin lỗi, là ta lắm mồm." Lưu Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu nhận sai. Nàng biết rõ chính mình vừa mới ngôn ngữ có chút lô mãng, mạo phạm đại tế ti. Đại tế ti anh tiên nhẹ nhàng khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh, nói rằng: "Không sao, có một số việc, tiểu tử kia sớm muộn sẽ biết. Ta bất quá là thay sư phụ tận một phần tâm ý, cái này cũng không sẽ dao động đạo tâm của ta." Ánh mắt của nàng thâm thúy mà kiên định, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia vô tận bóng đêm, dường như xuyên thấu qua hắc ám, thấy được càng thêm sâu xa tương lai. Trong lòng nàng, đây hết thảy đều là mệnh trung chú định, chính mình chỉ là tại tuân theo vận mệnh chỉ dẫn, là Vân Hạo con đường tu hành thêm vào một phần trợ lực, đến mức cái khác đều không có cách nào quấy nhiễu nàng kiên định đạo tâm. Chương 233, nghe đồn chính là hoàng cung đệ nhất mỹ nhân. Chương 233, nghe đồn chính là hoàng cung đệ nhất mỹ nhân. Sáng sớm hôm sau, chân trời mới vừa vặn nổi lên ngân bạch sắc, nhu hòa thần hy vẩy vào trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, tựa như vô số nhỏ vụn vàng đang nhảy vọt. Vân Hạo sớm đi tới bong tàu bên trên. Đối với hắn mà nói, mỗi ngày sáng sớm thổ nạp hô hấp tu luyện đã trở thành trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Đón nhu hòa gió sông, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quá chú tâm đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong. Sau một lát, sau lưng truyền đến rất nhỏ mà tiếng bước chân trầm ổn. Vân Hạo vô ý thức mở to mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng đánh miêu yên chi đang hướng phía hắn đi tới. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều dường như đạp ở trong gió, không có chút nào kéo dài. Điện hạ. Miêu Yên Chi đi đến Vân Hạo trước người, khẽ khom người hành lễ, thanh âm thanh thúy nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng, tại cái này sáng sớm trên mặt sông ung dung quanh quẩn. "Chào buổi sáng a." Vân Hạo khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hướng Miêu Yên Chi chào hỏi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới Miêu Yên Chi lại cũng lên được như vậy sớm. "Điện hạ cần ta phụng dưỡng rửa mặt sao?" Miêu Yên Chi khẽ ngẩng đầu, dưới mũ rộng đánh hai mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi: Không cần không cần, ta tự mình tới liền có thể." Vân Hạo liền vội khoát khoát tay, trong giọng nói mang theo một chút không quen. Hắn cùng Miêu Yên Chi quen biết không lâu, đối nàng còn không quá quen thuộc. Hơn nữa Miêu Yên Chi lúc nói chuyện luôn luôn mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh sức lực, cái này khiến Vân Hạo luôn cảm giác giữa hai người cách một tầng bình chướng vô hình, có một loại người sống chớ gần cảm giác xa lạ. Mặc dù hắn đối Miêu Yên Chi chân thực dung mạo tràn ngập tò mò, nhưng cũng không muốn tận lực đi rút ngắn quan hệ, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Vân Hạo không nói nhiều, Miêu Yên Chi hiển nhiên cũng không phải am hiểu nói chuyện trời đất người. Thế là trong lúc nhất thời, bong tàu bên trên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi đến buồn phát ra trận trận hô hô tiếng vang, phảng phất tại cố gắng đánh vỡ cái này hơi có vẻ lúng túng không khí. Hai người sóng vai đứng trên bong thuyền, riêng phần mình mang tâm sự, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cũng may, Trương Hồng đúng vào lúc này xuất hiện, phá vỡ phần này cục diện bế tắc. Chỉ thấy Trương Hồng nện bước nhỏ vụ bước chân, vội vàng đi tới, trong tay vững vàng bưng một chậu nóng hôi hồi nước. Điện hạ, lão nô đánh tốt nước nóng, có thể đi rửa mặt. Trương Hồng có chút thân người cong lại, trên mặt chất đầy cung kính nụ cười. Trương Công Công nguyên bản là hoàng đế bên người thiếp thân thái giám, tới Đông Cung về sau, một cách tự nhiên trở thành Vân Hạo đại quản gia. Bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, chiếu cố Vân Hạo bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, liền trở thành hắn hàng đầu chức trách. A, tốt. Vân Hạo lên tiếng, như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với Miêu Yên Chi gật đầu ra hiệu, sau đó liền đi theo Trương Hồng quay người hướng phía gian phòng đi đến. Miêu Yên Chi nhìn qua Vân Hạo bóng lưng rời đi, đứng bình tĩnh trên bong thuyền xuất thần. Nàng nguyên bản lấy dũng khí chủ động đến đây, cũng là nghĩ tìm Vân Hạo tìm cách thân mật. Dù sao, Thái hậu trước khi đi từng cố ý dặn dò qua nàng, đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải chiếu cố tốt thái tử gia. Thái hậu lời nói dường như còn tại bên tai tiếng vọng, đây là cho cơ hội của ngươi, cũng là cho ngươi phía sau tộc quần cơ hội. Miêu Yên Chi biết rõ, cái này không chỉ có là một phần trách nhiệm, càng là cải biến tộc quần vận mệnh thời cơ. Nhưng là, thân làm Yên Chi ti chủ, ngày bình thường nàng am hiểu nhất chính là giết người cùng huấn luyện thuộc hạ, ở đằng kia chút máu tanh cùng tàn khốc sự vụ bên trong, nàng thành thạo điêu luyện. Nhưng nhường nàng cùng người khác hữu hảo kết giao, nhất là cùng tôn quý thái tử ở chung, điều này thực nhường nàng có chút không biết làm sao. Nàng ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, hôm nay cùng điện hạ rút ngắn khoảng cách nếm thử, xem như thất bại. Bất quá không quan hệ, ngày mai tiếp tục cố gắng a. Vì tộc nhân tương lai, bất luận khó khăn dường nào, nàng đều nhất định phải toàn lực ứng phó. Về đến phòng, Miêu Yên Chi lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương thanh lãnh mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ kia chậm chậm lưu động nước sông, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định cùng chấp nhất. Trong lòng nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ hết biện pháp hoàn thành thái hậu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không cô phụ thái hậu tín nhiệm, là tộc nhân của mình tranh thủ một cái tương lai. Nàng xuất thân từ một cái cực kỳ cổ lão bộ lạc, cái này bộ lạc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nắm giữ đặc biệt lại thần bí truyền thừa. Bộ lạc bên trong tộc nhân, thở nhỏ liền nghiên tập lấy cổ lão bí thuật, những này bí thuật ẩn chứa lực lượng cường đại, trở thành bộ lạc chống cự ngoại địch, phồn diễn sinh sống ỷ vào. Tại bộ lạc trong dòng sông lịch sử, nương tựa theo những truyền thừa khác, từng tại mặt đất bao la bên trên lưu lại qua một trang nổi bật, khiến xung quanh rất nhiều thế lực không dám kinh thường. Có thể một trận đột nhiên xuất hiện đại biến, như mãnh liệt như thủy triều của tới, vô tình cọ rửa bộ lạc. Một đám không rõ lai lịch thế lực thần bí, như ác lang ngang nhiên phát động tập kích. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, chỗ đến, sinh linh đồ thán. Bộ lạc bên trong tộc nhân mặc dù phấn khởi phản kháng, nương tựa theo đặc biệt truyền thừa ương ngạnh chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, tại trận này thảm thiết chiến đấu bên trong, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Nguyên bản phồn vinh thịnh vượng bộ lạc, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm. Sinh tử tồn vong lúc, Miêu Yên Chi dũng cảm đứng ra, cho thấy vượt qua thường nhân quả cảm cùng kiên nghị. Nàng cố nén bi thống, dẫn theo là số không nhiều tộc nhân, tại trùng điệp đang bao vây giết ra một đường máu, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục chạy trốn tới đại ngu cảnh nội. Trên đường đi màn trời chiếu đất, tránh né lấy địch nhân truy sát, không biết trải qua nhiều ít một đêm không ngủ, bị biết bao nhiêu cực khổ cùng tra tấn. Nhưng Miêu Yên Chi chưa bao giờ có lùi bước chút nào, trong ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, trong lòng giấu trong lòng khôi phục bộ lạc kiên định tín niệm. Nhập đại ngu sau, một lần vô tình, Miêu Yên Chi gặp Thái Hậu. Ngay lúc đó nàng, mặc dù quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng trong ánh mắt kia cố bất khuất quan mang, lại đưa tới Thái Hậu chú ý. Thái Hậu con mắt tinh đời, một cái liền nhìn ra Miêu Yên Chi bất phàm, cùng bên người nàng tộc tiềm lực của con người. Một phen trò chuyện sau, Thái Hậu hiểu được Miêu Yên Chi bi thảm tao ngộ, sinh lòng thương hại cùng thưởng thức chi tình, quyết định đưa nàng thu nhập dưới trướng. Từ đây, Miêu Yên Chi liền bước lên là Thái Hậu hiệu lực con đường, trưởng quản lên Yên Chi Ti. Yên Chi Ti, mặt ngoài là một cái nhìn như bình thường cơ cấu, xử lý lấy cùng Yên Chi chế tác, bị trang cung ứng tương quan sự vụ. Kỳ thực là Thái Hậu xếp vào từ một nơi bí mật gần đó một cô bí ẩn lực lượng, gánh vác thu thập tình báo, giám sát thế lực khắp nơi động thái chờ trọng yếu sứ mệnh, tại cung đình quyền lực đánh cờ bên trong đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Miêu Yên Chi biết rõ chính mình vai chịu trách nhiệm trọng đại, không chỉ có liên quan đến lấy Thái Hậu tín nhiệm, càng quan hệ tới toàn bộ lạc vận mệnh. Vì không cô phụ phần này tín nhiệm, vì cho tộc quần tranh thủ một cái càng thêm an ổn, phồn vinh tương lai, nàng đem toàn thân mình tâm địa đầu nhập vào Yên Chi Ti sự vụ bên trong. Càng vì hơn cho báo thủ, tại nàng tỉ mỉ quản lý hạ, Yên Chi Ti cấp tốc phát triển lớn mạnh, trở thành Thái Hậu trong tay một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao. Lần này đi theo Thái tử Vân Hạo xuất hành, đối Miêu Yên Chi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại thời cơ. Thái Hậu trước khi đi nhắc nhở lời nói còn vang vẳng bên tai, về sau có thể hay không trở lại ngươi cố thổ, là tộc nhân của ngươi báo thủ, liền nhìn ngươi có thể hay không chiếu cố tốt thái tử gia, hắn mới là ta đại ngu chủ nhân chân chính. Miêu Yên Chi minh bạch, sứ mệnh trên vai, quyết tâm toàn lực ứng phó. Nàng cũng không phải là lúc trước cái kia chạy nạn tiểu cô nương, tự nhiên nghe được Thái Hậu câu kia chiếu cố thái tử là ý gì. Biết Thái Hậu nhìn chúng chính mình, cũng là cho nàng cơ hội. Nếu có thể tại lần này xuất hành bên trong thích đáng chiếu cố tốt thái tử, thắng được thái tử tín nhiệm cùng hảo cảm, không chỉ có thể vì chính mình tại trong cung đình thắng được cao hơn địa vị, càng năng lực tập nhân, trong tương lai báo thù rửa hận, trở lại cố thổ. Chỉ là những năm gần đây nàng quen thuộc tại trong bóng đêm hành động, am hiểu giết người cùng huấn luyện thuộc hạ nàng, cùng người lui tới phương diện lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Cứ việc có lòng, khát vọng có thể cùng thái tử Vân Hạo thành lập quan hệ tốt đẹp, nhưng môi đối mặt Vân Hạo lúc, kia bẩm sinh lạnh lùng cùng không giỏi ăn nói, luôn luôn nhường nàng khó mà phóng ra chủ động thân cận bước đầu tiên. Miêu Yên Chi âm thầm thề, vì tộc nhân, không được, ta cứ dựa theo cổ lão bộ lạc tập tục đến, cùng lắm thì ta nửa đêm tiến vào thái tử điện hạ ổ chăn đi. Vân Hạo trong gian phòng, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh kim sắc còn sáng. Dựa mặt hoàn tất Vân Hạo, thân mang một bộ giản lược mà không mất đi quý khí trường bào, đang cùng Trương Hồng ngồi đối diện nhau, cùng nhau hưởng dụng sớm một chút. Trên thực tế, từ hôm qua thưởng thức đại tế ti ban cho yêu thú thì sau, Vân Hạo trong bụng như cũ chắc bụng cảm giác mười phần, cũng không đói khát cảm giác. Nhưng hắn vẫn có chút hăng hái cùng Trương Hồng ngồi cùng một chỗ, một bên cạn rót lấy nước trà, một bên nói chuyện phiếm lên. Hai người đang đàm luận đến hứng khởi, Vân Hạo đương nhiên không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái, vô ý thức đuốt đuốt cái mũi, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái nước trà, hứng hờ mở miệng hỏi, "Trương công, Miêu Yên Chi là tình huống như thế nào ngươi biết không?" Trương Hồng nghe vậy, cung kính trả lời, "Điện hạ, liên quan tới Yên Chi ti chủ, lão nô biết được xác thực có hạn. Chỉ nghe hơn 10 năm trước, nàng chạy nạn đi vào đại ngu, dưới cơ duyên xảo hợp gặp Thái Hậu, sau đó liền một bước lên mây, tại Thái Hậu duy trì dưới gây dựng Yên Chi ti." Trương Hồng đang khi nói chuyện, trong ánh mắt toát ra một tia kính sợ. Dù sao tại trong cung đình, Yên Chi Ti mặc dù làm việc bí ẩn, nhưng lại có địa vị vô cùng quan trọng. Yên Chi Ti chủ thâm thụ Thái hậu coi trọng, cái này Yên Chi Ti danh tự chính là lấy từ tên của nàng. Trong cung truyền ngôn, nói Yên Chi Ti chủ thân nghi ngờ thần kỳ bí thuật, thủ đoạn cao minh, bàn luận thực lực, chỉ sợ cùng Nạp Lan Ti chủ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, những này đều chỉ là trong cung nghe đồn, cũng không vô cùng xác thực căn cứ, Lao Nô cũng không rõ ràng tình hình thực tế đến tuột cùng như thế nào. Bất quá, cũng là có một chút, Lao Nô hơi có nghe thấy, ha ha. Trương Hồng nói đến chỗ này, trên mặt hiện ra một vẻ thần bí nụ cười, bộ dáng kia dường như cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật. Vân Hạo nhìn Trương Hồng bộ dáng này, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, không khỏi truy vấn, cái gì? Trương Hồng hạ giọng, xích lại gần Vân Hạo, vừa cười vừa nói, lão nô từ một cái lao cung nữ chỗ đó nghe nói cái này Điên Chi Ti Ti chủ Miêu Yên Chi, có thể xưng hoàng cung đệ nhất mỹ nhân. Năm đó Thái hậu cố ý tác hợp, muốn cho bệ hạ đem Yên Chi Ti chủ nạp làm phi tử, nhưng bệ hạ đối hoàng hậu, cũng chính là ngài thần sinh mẫu thân cư nghiệm, tình thâm nghĩa trọng, trong lòng không có người nào nữa, cho nên cũng không đồng ý bất quá chuyện này là thật là giả. Ai cũng không nói chắc được, dù sao đến nay đều không ai thấy qua nàng chân dung. Vân Hạo nghe xong, không khỏi vui ra tiếng. Thế nào cũng không nghĩ đến, Miêu Yên Chi cùng nhà mình hoàng đế lao tử ở giữa lại còn có như vậy thú vị nghe đồn. Vừa nghĩ tới chính mình kia đối tình cảm vững như bản thạch phụ hoàng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Đồng thời, bát quái chi tâm cũng bị nhóm lửa, đuổi theo Trương Hồng tiếp tục nghe ngóng có quan hệ Miêu Yên Chi chuyện. Trương Hồng cũng là biết gì nói đấy, đem chính mình biết một chút việc vặt, đều một năm một mười giảng cho Vân Hạo nghe. Giờ phút này Vân Hạo đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, trong cuộc sống tương lai, Miêu Yên Chi cùng mình mới là có thiên ti vạn lũ liên lụy người. Mà Miêu Yên Chi, sớm tại trong lòng âm thầm lưu đồ, vì hoàn thành Thái Hậu nhắc nhở, cũng vì mình tộc nhân tương lai, nàng đã định tìm cái thời cơ thích hợp, rút ngắn cùng Vân Hạo quan hệ, thậm chí, tại kế hoạch của nàng bên trong, còn bao hàm cái kia có chút to gan ý nghĩ, chui Vân Hạo ổ chăn. Chương 234, bàng môn đạo pháp cũng là tu tiên giả một loại. Chương 234, bàng môn đạo pháp cũng là tu tiên giả một loại. Thuyền lớn tại trên mặt sông theo gió bướm sóng, xuôi gió xuôi nước, chạy tốc độ cực nhanh. Đêm qua một đêm đi gấp, lại trải qua hôm nay cả ngày đi thuyền, tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, chậm rãi ngừng lại. Lúc này, chân trời bị ánh chiều tà nhuộm thành một mảnh hoa mỹ màu đỏ cam, sóng gợn lăn tăn mặt sông cũng bị dắt lên một tầng bằng rực, đẹp không sao tả xiết. Lần này đình chỉ thuyền, là muốn cập bờ tiến về Kim Hà Sơn. Đoạn đường này hành trình có chút thuận lợi, dựa theo tính ra, lên bờ về sau, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đến Kim Hà Sơn. Đại tế ti anh tiên biểu thị, thuận tiện đi lấy hầu nhi tiểu. Chậm trễ cái này một hai ngày thời gian cũng không lo ngại. Dù sao hầu nhi tiểu đối với tu hành trợ lực lớn, đáng giá vì thế tốn hao một chút thời gian. Theo thuyền lớn cập bờ, trong lúc nhất thời, trên thuyền vô cùng náo nhiệt, trên cơ bản tất cả mọi người xuống thuyền. Một hai chục con ngựa cũng bị dắt xuống tới, những này tuấn mã trên thuyền biệt muộn hồi lâu, rốt cục có thể xuống tới hóng gió một chút, tại bên bờ trên đồng có khoan thai tự đắc quay trở ra, thỉnh thoảng vung vẩy lấy cái đuôi, phát ra vui sướng tê minh thanh. Dựa theo đại tế ti anh tiên yêu cầu, tiến về Kim Hà Sơn không thích hợp mang nhiều người, những người khác chỉ cần ngay tại chỗ tại trên bờ hạ trại chờ đợi liền có thể. Vân Hạo cân nhắc liên tục, quyết định nhường Trương Hồng lưu lại chăm sóc lao hắc ngựa. Trương Hồng làm người cẩn thận, đem lao hắc ngựa giao cho hắn, Vân Hạo hết sức yên tâm. Mà Hoàng Hùng, cái này toàn cơ Bắc Hán tử, nghe nói Vân Hạo muốn đi trước Kim Hà Sơn, chết sống đều muốn đi theo Vân Hạo bên người. Ôm ôm nói, "Điện hạ, ta đáp ứng tiểu tỷ tỷ muốn thời thời khắc khắc bảo hộ an toàn của ngài, người đi đâu vậy ta liền cùng chỗ nào." Ánh mắt kiên định tràn đầy quả cường. Vân Hạo biết không cách nào thuyết phục hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý nhường hắn đi theo. Miêu Yên Chi bên kia, đồng dạng không sai biệt lắm. Vốn muốn cho nàng lưu tại doanh địa chờ đợi. Dù sao lần này đi Kim Hà Sơn có lẽ tồn tại nguy hiểm, hắn không muốn để cho Miêu Yên Chi mạo hiểm. Có thể Miêu Yên Chi lại chuyển ra Thái hậu tên tuổi, xương Thái hậu phân phó nàng muốn thường xuyên theo sát Thái tử, bảo hộ Thái tử an toàn. Vân Hạo nghe xong, không có biện pháp, Thái hậu mệnh lệnh hắn tự nhiên không thể chống lại, cũng biết Miêu Yên Chi là muốn bảo vệ mình, chỉ có thể ngầm đồng ý Miêu Yên Chi cùng nhau đi tới. Kể từ đó, Vân Hạo bên người liền mang theo Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử, cộng thêm hầu tử Thanh Phong. Thanh Phong gia hỏa này, thế nhưng là đại tế ti anh tiên khâm điểm trợ thủ đắc lực, nghe nói có thể kiểm chế một chút hầu vương. Chỉ thấy Thanh Phong giờ phút này đang hưng phấn tại Vân Hạo đầu vai nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chi chi tiếng kêu, nhảy cơn hoan hô. Lại nhìn đại tế ti anh tiên bên kia, bên người nàng chỉ dẫn theo Lưu Nguyệt cùng hai tên khôi ngô vũ phu. Cái này hai tên vũ phu thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp hở ra, xem xét liền biết là võ đạo cao cường hạng người. Trên thân tản ra một cỗ để cho người ta không thể khinh thường khí thế. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, một nhóm 7 người một khỉ, đón dần dần ảm đạm sát trời, hướng phía Kim Hà Sơn biên hầu hẻm núi phương hướng nhanh chân đi đi. Đi vào Kim Hà Sơn chân núi, dương mắt nhìn lên, ngọn núi này cao vút trong mây, thanh thúy tươi tốt rừng cây bao trùm lấy ngọn núi, giống như là cho nó phủ thêm một cái xanh biếc áo choàng. Giữa rừng núi mây mù lờ, như mộng như ảo, ngẫu nhiên còn có thể nghe được không biết tên tiếng chim hót tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc. Đại tế Ti Anh Tiên dẫn đầu hành động, nàng dáng người nhẹ nhàng, tựa như tiên tử lâm thế. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhảy lên, liền phi thân lên, mũi chân điểm nhẹ tại cỏ cây trên ngọn cây, cả người như là một sợi khói xanh, hướng về đỉnh núi phiêu nhiên mà đi. Tại Vân Hạo trong mắt, Đại tế Ti nhìn như chỉ là đơn giản giẫm đạp tại những này yếu ớt thực vật bên trên lao vụt, kỳ thực là đạp gió mà đi. Nàng quanh thân dường như quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt thanh phong, kéo lên thân thể của nàng, nhường nàng mỗi một cái động tác đều lộ ra vô cùng ưu nhã, phảng phất tại đi bộ nhàn nhã đồng dạng thư giãn thích trí lưu nguyệt theo sát phía sau. Thân pháp của nàng đồng dạng linh động, cùng Đại tế Ti so sánh, tuy ít mấy phần siêu phàm thoát tục khí chất, nhưng cũng là dáng người mạnh mẽ, tại ngọn cây ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Vân Hạo thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, cũng không sử dụng ngự phong thuật, mà là vận chuyển lên Đại Ngưu Hoàng Thất Long Tượng thần công. Theo chân khí tại thể nội như mãnh liệt giang hà giống như lưu chuyển, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Dưới chân điểm nhẹ, mượn nhờ cỏ cây ngọn cây lực đàn hồi, người nhẹ như nước yến bay về phía trước chỉ. Mỗi một lần nhảy bọn, đều mang theo một hồi kinh phong, tốc độ không chậm chút nào, theo thật sát Đại tế Ti sau lưng. Giữa rừng núi, trời chiều dư quang xuyên thấu qua cảnh lá khe hở tung xuống, hình thành một đạo đạo kim sắc của sáng. Vân Hạo tại những này của sáng ở giữa xuyên thẳng qua, tựa như một đầu linh động giao long, trên người quần áo tung bay theo gió, bay phất phới. Miêu Yên Chi hành động thì lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nàng không có giống những người khác như thế sử dụng truyền thống kinh công, mà là trên đất bằng thi triển ra một loại thân pháp đặc biệt. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị tàn ảnh đồng dạng, chỉ lưu lại một đạo cái bóng mơ hồ tại rừng rậm ở giữa xuyên thẳng qua. Tốc độ của nàng cực nhanh, để cho người ta khó mà bắt được nàng cụ thể động tác. Những nơi đi qua, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị quấy lên, lá cây cùng bụi cỏ tại nàng lôi kéo dưới kịch liệt lay động. Hoàng Man Tử coi như đơn giản trực tiếp nhiều. To con giữa rừng núi bắt đầu chạy, như hổ như báo giống như đi mãnh. Mỗi một lần nhảy vọt đều chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ, trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ đâm tới phương thức, cánh tay tráng kiệt gờ, đem ngăn khuất trước người nhánh cây chờ tạm vật nhau nhau quét ra. Mặc dù hắn không có tinh diệu khinh công, nhưng bằng vào lấy tự thân lực lượng cường đại cùng tốc độ kinh người, lại cũng không rơi vào thế hạ phong, giữa rừng núi nhanh chóng hướng phía đỉnh núi chạy đi. Đến mức Đại tế Ti mang tới kia hai tên khôi ngô hán tử, kinh công của bọn hắn đồng dạng không kém. Mặc dù tại phương diện tốc độ nhìn như so người phía trước hơi chậm một chút, nhưng bọn hắn bộ pháp vững vàng, theo thật sát đội ngũ đằng sau, từ đầu đến cuối không có tụt lại phía sau. Thân ảnh tại rừng cây rậm rạp ở giữa lúc gần lúc hiện, mỗi một lần lên nhảy cùng rơi xuống đất, đều cho thấy vững chắc bản lĩnh. Tại mọi người toàn lực đi đường quá trình bên trong, trong núi rừng các loại tiểu động vật bị cả kinh chạy trốn từ phía. Con sóc nhóm đội vàng leo lên cây làm, trừng mắt tròn căng ánh mắt nhìn xem bọn này khách không mời mà đến. Thỏ rừng thì thất kinh tiến vào bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đám chim chóc bị bất thình lình động tĩnh dọa đến nhao nhao bay lên, quanh quẩn trên không trung, phát ra trận trận tiếng kêu sợ hãi. Rất nhanh, liền tiếp cận Kim Hà Sơn đỉnh. Cái thứ nhất đạt tới tự nhiên là Đại tế Ti Anh Tiên, nàng đứng bình tĩnh tại đỉnh núi, tay áo đồng bền, tựa như một vị dáng lâm thế gian thần linh. Trời chiều vậy ở trên người nàng, phát họa ra nàng hoàn mỹ hình dáng. Lưu Nguyệt theo sát phía sau, nàng hơi thở hổn hển, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Vân Hạo cái thứ ba đến, kỳ thật hắn bằng vào thực lực bản thân còn có thể càng nhanh, nhưng hắn không có đi cùng Đại tế Ti, Lưu Nguyệt tranh đệ nhất đệ nhị. Hắn biết Đại tế Ti thực lực sâu không lường được, Lưu Nguyệt xem như Đại tế Ti thiếp thân thị nữ, cũng có được bất phàm tu vi, chính mình không cần ở phương diện này cạnh mạnh. Cũng không lâu lắm, Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử thân ảnh cũng xuất hiện tại đỉnh núi. Đại tế Ti Anh Tiên có chút quay đầu, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn về phía Vân Hạo nói rằng, ngươi cái này hai người thủ hạ cũng không tệ, nhất là nữ tử áo đen kia, sợ cũng là tu luyện một loại nào đó bảng môn đạo pháp, luận võ phu mạnh. Cái kia to con trời sinh thể tu thể chất, về sau nếu là có thể tìm tới thích hợp thể tu công pháp, cũng là có thể bước vào tiên đạo. Vân Hạo nghe xong, trong lòng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử có thể ở Đại tế Ti trong miệng thu hoạch được cao như vậy đánh giá. Nhìn về phía Hoàng Man Tử, chỉ thấy hắn giờ phút này đang miệng lớn thở hổn hển, trên mặt tràn đầy chất phát đủ cười. Lại nhìn về phía Miêu Yên Chi, nàng vẫn như cũ một bộ đồ đen, dưới mũ rộng đành thấy không rõ biểu lộ. Vân Hạo ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghe anh tiên lời nói, ngày sau nếu có thích hợp thể tu công pháp, Hoàng Man Tử liền có cơ hội bước vào tiên đạo. Đây chính là cái khó được kỳ ngộ. Vân Hạo đem câu nói này vững vàng ghi tạc trong lòng, nghĩ đến ngày sau nhất định phải lưu ý, nếu thật có thể tìm tới thích hợp Hoàng Man Tử tu luyện công pháp, thật tốt bồi dưỡng hắn, đợi hắn trở thành tu tiên giả, ngày sau đối với mình nhất định có thể có trợ giúp cực lớn. Nghĩ tới đây, Vân Hạo trong lòng hơi động, nhìn về phía Đại tế Ti, nghi hoặc mà hỏi thăm, Đại tế Ti, ngài là nói, Miêu Yên Chi không phải vũ phu, chẳng lẽ bảng môn đạo pháp cũng là tu tiên giả một loại? Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, chờ mong Đại tế Ti có thể vì hắn giải khai nghi ngờ trong lòng. Đại tế Ti anh tiên khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xem thấu thế gian vật vật. Nàng ngước mắt nhìn về phía phương xa núi non liên miên, chậm rãi mở miệng, tu tiên chi đạo, mênh mông phức tạp, cũng không phải là chỉ có chính thống công pháp một đường. Miêu Yên Chi sở tu bảng môn đạo pháp, mặc dù không thuộc chính thống, nhưng cũng cắm rễ ở tu tiên rộng lớn thổ nhưỡng bên trong, chính thống tu tiên giả, nhiều tuân theo cố định hệ thống tu luyện, từ luyện khí, trúc cơ từng bước một vững chắc tăng lên, thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, rèn luyện tự thân, để cầu đột phá cảnh giới. Mà bàng môn đạo pháp, mặc dù đường đi khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều lấy thăm dò sinh mệnh huyền bí, truy cầu siêu phàm lực lượng làm mục đích. Nàng có chút dừng lại, ánh mắt rơi vào Miêu Yên Chi trên thân, tiếp tục nói, Miêu Yên Chi thân pháp quỷ dị khó lường, hành động ở giữa có cô vận luật đặc biệt, đây cũng không phải là bình thường vũ phu có khả năng với tới. Nàng sở tu bàng môn đạo pháp, hẳn là mượn đặc thù nào đó năng lượng, có lẽ là đối với thiên địa ở giữa đặc thù pháp tắc cục bộ vận dụng, lại có lẽ là nguồn gốc từ cổ lao trong truyền thừa đặc biệt tu luyện cảm ngộ. Loại này đạo pháp vận chuyển, nhưng nàng có thể lấy phương thức đặc biệt điều động chúng quanh năng lượng, hóa thành tự thân hành động trợ lực, từ đó thể hiện ra luận võ phu càng thêm thực lực cường đại. Đại tế ti quay đầu nhìn về phía Vân Hạo tiếp tục nói, liền như là thế gian có vô số nhánh sông, cuối cùng đều tụ hợp vào biển cả. Chính thống tu tiên công pháp là rộng lớn chủ lưu đường sông, mà bàng môn đạo pháp chính là những cái kia bốn lượn khúc chết lại đồng dạng có thể đến điểm cuối nhánh sông. Miêu Yên Chi tại đầu này bàng môn trên đường dốc lòng tu luyện, đã nắm giữ lực lượng đặc biệt phương pháp vận dụng, nàng có lẽ không có chính thống tu tiên giả như vậy hệ thống tu luyện, nhưng cũng tại trên đường của mình đi ra thuộc về mình tu luyện quy luật. Đợi một thời gian, nếu có thể tiến một bước đào móc tự thân tiềm lực, hoàn thiện công pháp, kỳ thành liền chưa chắc sẽ thấp hơn chính thống tu tiên giả. Vân Hạo nghe đến mê mẩn, trong lòng rộng mở trong sáng. Lần nữa nhìn về phía Miêu Yên Chi, lúc này Miêu Yên Chi vẫn như cũ đứng bình tĩnh cách đó không xa, mặc dù thấy không rõ nàng dưới mũ rộng vành biểu lộ, nhưng Vân Hạo trong lòng đối nàng nhận biết đã hoàn toàn khác biệt. Âm thầm nghĩ, Miêu Yên Chi phía sau đến tuột cùng ẩn giấu đi tình tiết ra sao? Lại là từ chỗ nào thu được cái này đặc biệt bảng môn đạo pháp truyền thừa? Tìm cơ hội hỏi nàng một chút. Rất nhanh người đều đến đông đủ. Vân Hạo lại mới lưu ý tới, bọn hắn đứng ở đỉnh núi, căn bản liền không có cái gì hẻm núi. Nhìn không được hỏi, đại tế ti, ngài không phải nói viên hầu nhóm tại cái gì trong hạp cốc sao? Nơi này cũng không hẻm núi a. Đại tế ti thanh âm bình tĩnh, ánh mắt cũng nhìn về phía đỉnh núi một bên khác. Vân Hạo trong lòng hơi động, bên cạnh là vách núi. Chẳng lẽ? Chương 235, màn đêm trộm rượu chương 235, màn đêm trộm rượu hẻm núi ngay tại phía dưới đại tế ti anh tiên kia tựa như tiếng trời nhưng lại lộ ra thanh lãnh thanh âm ung dung vang lên, trong nháy mắt xác nhận Vân Hạo trong lòng phỏng đoán. Đám người nhao nhao rời bước đến vách đá, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống đi, chỉ thấy hẻm núi sâu không thấy đáy, phảng phất là đại địa mở ra một trường cự thú miệng. Thêm nữa lúc này tia sáng mờ tối, ánh nắng chiều chỉ có thể miễn cưỡng chiếu xuống hẻm núi biên giới, khiến cho đáy cốc càng thêm lộ ra âm trầm u ám. Phía dưới thâm thúy mờ tối dường như có vô tận hấp lực, để cho người ta chỉ nhìn chúng một cái, liền cảm giác một hồi mê muội. Vách đá dốc đứng, tựa như đao tước đúa bổ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp mượn lực nhô lên hoặc lõm chỗ, hoàn toàn là thẳng đứng ngọn núi. Cái này không nghi ngờ gì cho đám người xuống núi con đường tăng thêm khiêu chiến thật lớn. Nhưng đối với ở đây những này người mang tuyệt kỹ người mà nói, xuống núi ngược lại cũng không phải không thể vượt qua việc khó. Hẻm núi ở phía dưới, riêng phần mình đi xuống đi. Đại tế ti anh tiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vân Hạo quay đầu nhìn về phía Hoàng Hùng cùng Miêu Yên Chi, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi có vấn đề hay không? Hoàng Hùng cùng Miêu Yên Chi mặc dù đều bản lĩnh bất phàm, nhưng cái này vách núi treo leo hiểm trở trình độ, cho dù mạnh như bọn hắn, cũng không thể phất lờ. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ không cản trở. Miêu Yên Chi khẽ ngẩng đầu, dưới mũ rộng vành hai mắt lóe ra ánh sáng tự tin, ngựa khí kiên định đáp lại nói. Hoàng Hùng thì đột nhiên vỗ bộ ngực, ồ ồ nói, ta cũng không thành vấn đề. Cái kia giày đặt bàn tay đập vào trên lồng ngực, phát ra tiếng vang trầm nặng. Vậy thì đi xuống đi. Vân Hạo khẽ gật đầu, ra hiệu hai người đi đầu xuống dưới. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, để bọn hắn đi đầu động, nếu là thật sự gặp phải cái gì đột phát tình trạng, chính mình liền có thể kịp thời xuất thủ tương trợ, bằng vào năng lực của mình, nhất định có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Cùng lúc đó, tế ti cung hai tên vũ phu đã không chút do dự nhảy xuống. Hai người dáng người mạnh mẽ, trên không trung linh hoạt điều chỉnh tư thế, mượn nhờ ngọn núi lồi lõm chỗ giảm sóc, mỗi một lần lên xuống đều tình chuẩn vô cùng, mấy cái trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, biến mất ở đằng kia u ám đáy cốc. Lưu Nguyệt cùng đại tế ti anh tiên lần này thì cho thấy siêu phàm thủ đoạn, các nàng quanh thân linh khí phun trào, đúng là ngự phong mà đi. Chỉ thấy các nàng dáng người nhẹ nhàng, tựa như hai mảnh lông vũ, chậm rãi hướng phía đáy cốc bay xuống, kia yêu nhã dáng vẻ dường như tiên tử lâm thế, như mộng như ảo. Hoàng Hùng thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, hít sâu một hơi, to con thân thể đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, theo dốc đứng ngọn núi cấp tốc trượt xuống. Vân Hạo định thần nhìn lại, chỉ thấy cái này to con hoàn toàn nương tựa theo một thân ma lực, hai tay như kìm sắt đồng dạng, mạnh mẽ ở trên núi cầm ra nguyên một đám thật sâu thủ lớn tử. Mỗi một lần cầm nắm, đều nương theo lấy núi đá gì rào rơi xuống, rơi lên một mảnh bụi đất. Nhưng hắn lại vững như Thái Sơn, theo tự mình mở ra ra con đường vững vàng hướng phía đáy cốc hạ xuống. Miêu Yên Chi sau đó cũng hành động, nàng thân hình hơi động một chút, một giây sau, liền nhường Vân Hạo mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy nàng quanh thân tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức, cỗ khí tức này cũng không cùng với vũ phu ngoại phóng hùng hồn cương khí, cũng cùng tu tiên giả thuần túy chân khí hoàn toàn khác biệt. Vân Hạo mặc dù nhất thời nói không ra, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó âm nhu lực lượng. Cỗ lực lượng này vờn quanh tại nàng toàn thân về sau, nàng lại làm ra làm cho người không thể tưởng tượng cử động, theo vách núi ngọn núi chạy xuống. Không sai, nàng tựa như ở trên đất bằng chạy đồng dạng, bộ pháp nhẹ nhàng mà vững vàng, tại thẳng đứng trên núi như dẫm trên đất bằng, từng bước một hướng phía đáy cốc chạy tới, lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Thật đúng là lợi hại. Vân Hạo nhịn không được thấp giọng tán dương một tiếng. Sợ hai thán phục sau khi, hắn không chần chờ nữa, vận chuyển lên ngự phong thuật. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy quanh thân linh khí bành trướng, một cỗ cường đại sức nổi đem hắn vững vàng nâng lên, cả người chống rông bay lên. Tay áo đồng bền, như là một tia chớp màu đen, mang theo hầu tử thanh phong, hướng phía đáy cốc phi tốc lao đi. Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử tại trong quá trình hạ xuống, trong lúc lơ đãng dương mắt, vừa mới bắt gặp Vân Hạo cùng Đại Tế Ti Anh Thiên, Lưu Nguyệt ba người chống rông phi hành mà xuống một màn. Hai người trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ chấn động, miệng có chút mở ra, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tế Ti cung Đại Tế Ti có thể phi hành, điểm này tuy nói thần bí, nhưng có quan hệ thần kỳ của nàng nghe đồn vốn là đông đảo, cũng là không tính quá mức ngoài ý muốn. Có thể Vân Hạo vị này ngày bình thường nhìn như văn tĩnh thái tử gia, giờ phút này lại cũng có thể ngự không phi hành, điều này thực để cho hai người nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chưa hề nghĩ tới, cho tới nay theo bên người Vân Hạo, lại ẩn giấu đi như thế thực lực kinh người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại mọi người cùng thi triển thần thông phía dưới, rất nhanh, tất cả mọi người thuận lợi đã tới dưới vách núi. Đến tận đây một bọn người đã chính thức bước vào viên hầu nhóm địa bàn. Miêu Yên Chi xuyên thấu qua mạng che mặt mang theo hiếu kỳ nhìn Vân Hạo một cái, thật cũng không hỏi nhiều. Hoàng Hùng Hoàng Man Tử tâm tư đơn giản, chỉ là kinh ngạc thái tử điện hạ biết phi hành. Lập tức, Đại Tế Ti Anh Tiên bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn đầu hướng phía hẻm núi chỗ sâu đi đến, dáng người của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, dường như cùng chung quanh tự nhiên hòa làm một thể. Một bên tiến lên, nàng vừa mở miệng, thanh âm êm dịu nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, nơi này viên hầu nhóm số lượng đông đảo, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng cũng muốn tránh cho phức tạp, tận lực đừng làm ra động tĩnh, thừa dịp màn đêm, bầy khỉ ngủ say, vào sơn động, lấy hầu nhi tiểu lập tức rời đi. Đại gia nhao nhao gật đầu, thấp giọng trả lời, thanh âm ép tới cực thấp, sợ đã quấy rầy mảnh này thần bí trong hạp cốc sinh linh. Vân Hạo trước tiên quay đầu nhìn về phía đầu vai Thanh Phong. Con khỉ này trời sinh tính hoạt bát nhảy thoát, là có khả năng nhất không chịu nổi tính tình, làm ra tiếng vang. Nếu là nó nhất thời hứng khởi, đã dẫn phát bầy khỉ cảnh giác, kia đến tiếp sau phiền toái nhưng lớn lắm. Vân Hạo thần sắc nghiêm túc, nhẹ giọng đối Thanh Phong dặn dò, "Thanh Phong, lần này có thể tuyệt đối đừng lịnh ngậm, phải ngoan ngoan nghe lời, tuyệt đối đừng làm ra động tĩnh đến, biết không?" Thanh Phong chớp chớp linh động mắt to, dường như hoàn toàn nghe hiểu Vân Hạo lời nói, nhu thuận gật gật đầu, còn duỗi ra móng vuốt nhỏ vô vô Vân Hạo bả vai, ra hiệu chính mình minh bạch. Đám người chậm rãi tiến lên, hẻm núi kéo dài sâu xa, hai bên cây cối um tùm, cành lá đan vào lẫn nhau, che khuất bầu trời, tựa như một đầu lục sắc đường hầm. Hoàn cảnh nơi này nhiệt độ cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, cho dù chính vào trời đông giá rét, nơi đây nhưng như cũ xanh um tươi tốt, không có chút nào mùa đông điều hưu cảm giác, bốn mùa thay đổi ở chỗ này đã mất đi hiệu lực. Càng đi đi vào trong, cây cối càng thêm cao lớn trắng kiện, có cổ thụ cần mấy người ôm hết khả năng vây quanh, trên cảnh cây che kín dấu vết tháng năm. Trung quanh cỏ cây cũng cực kỳ tràn đầy, các loại kỳ hoa dị thảo cạnh cùng nhau nở rộ, tán phát ra trận trận thanh lưu hương khí. Theo xâm nhập hẻm núi, rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng các loại tiểu động vật cũng dần dần nhiều hơn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đầu sắt thái lộng lây rắn tại trong bụi cỏ bốn lượn đi khắp, hoặc là một cái lông sủ sóc con tại đầu cảnh vui sướng ngày bọn. Kỳ quái là, những này đám tiểu động vật dường như cảm nhận được một cỗ vô hình uy hiếp, đều xa xa tránh đi đám người, không dám tới gần mảy may. Vân Hạo trong lòng minh bạch, cái này nhất định là Đại Tế Ti trên thân tự nhiên tán phát uy áp bố trí. Cỗ uy áp này như là một đạo bình chướng vô hình, nhường chung quanh sinh linh sinh lòng e ngại, nhưng cũng bởi vậy vì mọi người đã giảm mất đi không ít phiền toái. Dựa theo Đại Tế Ti Anh Tiên lời giải thích, bầy khỉ vào đêm liền sẽ ngủ say. Cho nên, bọn hắn đi chậm rãi, mỗi một bước đều cẩn thận, tận lực không dẫm lên cảnh khô lá rụng, tránh cho phát ra cái gì khả năng kinh động bầy khỉ tiếng vang. Trên thuyền lúc, Vân Hạo liền từng cùng Đại Tế Ti xâm nhập nghiên cứu thảo luận qua lần hành động này phong hiểm. Căn cứ số liệu, nơi này có lấy ngàn mã tính bầy khỉ, mà lên một đời Đại Tế Ti tới lấy hầu nhi tự lúc, liền đã có một cái thực lực bất phàm hầu vương tồn tại, lại kia hầu vương sớm đã trở thành yêu thú. Bây giờ một giáp đi qua, ai cũng không biết cái này hầu vương hiện tại đến tuột cùng nắm giữ thực lực như thế nào. Cứ việc trong lòng đối không biết tràn đầy lo lắng, nhưng Vân Hạo mặt ngoài lại có vẻ chấn định tự nhiên. Ngược lại có Đại Tế Ti Anh Tiên vị này tồn tại cường đại đồng hành, cho dù thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn biến cố, lấy thực lực của nàng, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nghĩ như vậy, Vân Hạo bước chân càng thêm trầm ổn, ánh mắt cũng càng thêm kiên định. Ước chừng thời gian một nén nhang lặng lẽ trôi qua, một đoàn người rốt cục đi tới hẻm núi chỗ sâu. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một gốc cực kỳ hùng vĩ đại thụ che trời. Cây này cao vút trong mây, chu cột tráng kiện vô cùng, giống như là một vị cự nhân sừng sững giữa phiến thiên địa này. Nó cành lá cực kỳ um tùm, như là một mảnh hải dương màu xanh lục, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Trên cành cây che kín một đạo đường danh thật sâu khe, dường như như nói tuế nguyệt tăng thương. Mọi người thấy cây to này, trong lòng đều dâng lên một cỗ không hiểu rung động, đồng thời cũng minh bạch, khoảng cách kia cất giữ hầu nhi tiểu sơn động, chỉ sợ đã không xa. Vô ý thức thả chậm lại bước chân, nhịp tim lại không tự chủ được tăng tốc. Giờ phút này, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khe hở vậy trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, cho mảnh này thần bí hẻm núi tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Đại Tế Ti Anh Tiên dẫn đầu dưới, tới đại thụ trước. Trong không khí, một sợi như có như không mùi rượu ung dung phiêu tán, hình như có một đôi tay vô hình, nhẹ nhàng treo chọc lấy đám người khứu giác. Vân Hạo trong nháy mắt tinh thần phân chấn, hắn đối cố này hương khí không thể quen thuộc hơn được, chính là trước đây thưởng thức qua hầu nhi tiểu tán phát đặc biệt hương thơm. Kia thuần hậu mùi rượu, dường như mang theo từng tia từng sợi ma lực, nhường suy nghĩ của hắn trong nháy mắt phiêu trở lại tại Đại Tế Ti trên thuyền hưởng dụng hầu nhi tiểu thời khắc, thể nội huyết dịch dường như cũng theo đó có chút sôi trào lên. Đại Tế Ti, thế nào không thấy được sân động? Vân Hạo kìm nén không được lòng tràn đầy nghi hoặc, dương mắt nhìn hướng Đại Tế Ti Anh Tiên. Mùi rượu càng thêm nồng đậm, có thể trung quanh nhưng không thấy sơn động tung tích, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Đại Tế Ti Anh Tiên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt gốc này nguy nga đứng vững đại thụ che trời, chậm rãi mở miệng nói, "Lên cây 10 trượng chi địa, chính là bầy khỉ chỗ sơn động." Bất quá cây này bên trên tất cả đều là hầu tử, đợi một chút tất cả mọi người không muốn phát ra âm thanh. Thanh âm của nàng trầm thấp mà trầm ổn. Dứt lời, đại tế ti anh tiên làm sơ suy nghĩ, lại bổ sung, vì lý do an toàn, ngươi ta đi vào là được. Lưu Nguyệt, ngươi lưu lại, mang theo những người khác bên ngoài tiếp ứng, nếu là chúng ta tại sơn động có biến cố, các ngươi ngay tại bên ngoài nghĩ biện pháp hấp dẫn bầy khỉ, đừng để càng nhiều hầu tử vào sơn động, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Nàng đều đâu vào đấy an bài, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Vâng, đại tế ti. Lưu Nguyệt lập tức trả lời, thanh âm thanh thúy mà lưu loát, đồng thời khẽ không người hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy đối đại tế ti kính trọng cùng phục tùng. Vân Hạo cũng liền vội vàng xoay người, thần sắc nghiêm túc hướng Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Chi bàn giao, cần phải nghe theo Lưu Nguyệt an bài. Hoàng Man Tử ồm ồm lên tiếng, Miêu Yên Chi thì khẽ gật đầu. Chúng ta đi. Đại tế ti anh tiên nói xong, quanh thân linh khí trong nháy mắt phun trào, cả người như là một sợi khói xanh, nhẹ nhàng bay lên. Nàng xảo diệu vòng qua đại thụ, hướng phía đại thụ phía sau bay vòng đi qua, dáng người ưu nhã mà linh động. Vân Hạo thấy thế, lập tức vận chuyển ngự phong thuật, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt linh khí vầng sáng. Dưới chân điểm nhẹ, như bóng với hình theo sát tại đại tế ti sau lưng. Độ cao dần dần kéo lên, tại cách xa mặt đất 10 trượng địa phương, một cái ẩn nấp sơn động nhập khẩu rốt cục đập vào mi mắt. Cửa hang bị một chút dây leo cùng cành lá nửa chặn nửa che, nếu không phải cố ý tìm kiếm, rất khó phát hiện. Nồng đậm mùi rượu bắt đầu từ bên trong hang núi này liên tục không ngừng phiêu tán đi ra, phản phất tại gọi về bọn hắn. Chương 236, Hầu Vương xuất hiện, phù lục định thân. Chương 236, Hầu Vương xuất hiện, phù lục định thân. Đại thụ che trời phía trên, từng con màu vàng xám hầu tử hoặc treo ngược tại tráng kiện trên những cây, hoặc tốt năm tốt 300 chú nhét chung một chỗ, đắm chìm trong nồng trong ngọc đẹp. Thân thể của bọn nó theo nhu hòa tiếng ngáy có chút chập trùng, ngẫu nhiên có mấy con khỉ trong giấc ngộng xoay người, trong miệng lầm bầm vài tiếng, lại tiếp tục ngủ thật say. Vân Hạo cùng đại tế ti anh tiên lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại cửa sân động, trước mắt khắp cây hầu tử nhường bọn hắn nội tâm không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trường thanh hầu tử hình thể to đến kinh người, tựa như cường tráng con bê con đồng dạng, so sánh lẫn nhau ngồi xổm ở Vân Hạo trên bờ vai thanh phong, lớn hơn đến tận hai vòng còn nhiều. Vân Hạo vô ý thức nhìn về phía thanh phong, chỉ thấy nó cũng đang mang theo tràn đầy hiếu kỳ, không chớp mắt đánh giá khắp cây bầy khỉ. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, sợ cái này nghịch ngợm ra hỏa kìm nén không được tính tình, đung nhiên nổi điên náo ra động tĩnh, vội vàng có chút nghiêng người, dùng ánh mắt giá hiệu nó thành thật một chút. Thanh Phong dường như đọc hiểu Vân Hạo ý tứ, nguyên bản linh động trong mắt to trong nháy mắt lộ ra một cái bất ức biểu lộ, sau đó ngoan ngoãn co lên thân thể, yên tĩnh trở lại, chỉ là kia cái đầu nhỏ vẫn thỉnh thoảng lại có chút chuyển động, len lén đánh giá hết thảy xung quanh. Đại tế ti anh tiên đã thân hình lóe lên, như là một sợi như khói xanh nhẹ nhàng bay vào trong sân động. Vân Hạo thấy thế, không dám có chút trì hoãn, vội vàng thi triển ngự phong thuật, theo sát phía sau. Hai người vững vàng rơi vào lối vào hang núi. Trong chốc lát, nồng đậm mùi rượu vị đập vào mặt, so tại ngoài động lúc càng dày đặc mấy phần, kia thuần hậu hương khí quanh quẩn tại chóp mũi, làm cho người say mê. Sơn động xa so với từ bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn được nhiều, chừng cao 2 trượng, rộng 2 trượng, vách động bóng loáng, hiển nhiên là thiên nhiên hình thành hang động. Từ bên ngoài nhìn lên, sơn động nhập khẩu bị đại thụ ung tùm cành lá cực kỳ chặt chẽ che đậy lấy, lộ ra 10 phần nhỏ hẹp, có thể sau khi đi vào mới phát hiện, nội bộ không gian càng như thế quáng đạt. Vân Hạo không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, bầy khỉ này thật đúng là sẽ chọn lựa nghỉ lại chỗ. Trong sơn động hoàn cảnh cũng vượt quá Vân Hạo dự kiến, không như trong tưởng tượng ẩm ướt cùng dơ giấy bẩn thỉu, ngược lại mười phần sạch sẽ gọn gàng. Mượn ngoài động xuyên thấu vào yếu ớt tia sáng, Vân Hạo cẩn thận quan sát, phát hiện trên mặt đất có từng đạo rõ ràng quét sạch vết tích, hiển nhiên bầy khỉ này ngày bình thường thường xuyên quét dọn nơi đây. Vào sơn động sau, bọn hắn cũng không phát hiện có hầu tử bóng dáng, Vân Hạo ánh mắt theo tĩnh mịch sơn động vào trong nhìn lại, hắn nhịn không được hạ giọng, hướng đại tế ti hỏi, "Đại tế ti, cái sơn động này sâu bao nhiêu? Bên trong không biết rõ còn có bao nhiêu hầu tử tồn tại?" Đại tế ti anh tiên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói rằng, dựa theo đời trước đại tế ti lời nói, sơn động kéo dài vài trăm mét, nội bộ không gian càng rộng lớn hơn, là thiên nhiên động đá đôi, còn có sông ngầm chi thủy. Trong sơn động là hầu vương ở chỗ, nghĩ đến hầu vương sẽ không để cho bình thường hầu tử tùy ý tiến vào, mặc dù có vây hộ hầu vương hầu tử, số lượng hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta tận lực lặng yên không một tiếng động đi vào, có thể không kinh động bầy khỉ liền không kinh động, lấy hầu nhi tiểu liền là khắp rời đi. Ừm, kia tất cả nghe đại tế ti an bài. Vân Hạo nhẹ giọng đáp. Thanh âm bên trong mang theo đối đại tế ti tín nhiệm cùng phục tùng. Hai người một bên thấp giọng trò chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Hai người bước chân nhẹ nhàng mà chậm chạp, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang, mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận, sợ đã quấy rầy mảnh này yên tĩnh. Theo xâm nhập, trong sơn động có ẩm ướt thanh lương cảm giác, trong không khí tràn ngập mùi rượu vị cũng càng thêm nồng đậm, dường như đưa thân vào một cái to lớn trong hầm rượu. Rất nhanh, đi tới một chỗ không gian thật lớn. Vân Hạo ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà thấy được có yêu đất ánh sáng. Rủi rủi con mắt, nhìn kỹ, lại phát hiện kia ánh sáng đúng là ánh trăng. Tại động đá vôi trên không, có một cái thẳng đứng cửa hang, ánh trăng như là một đạo màu bạc thác nước, từ cửa hang chút xuống, chiếu xuống sơn động trên mặt đất, hình thành một mảnh ánh sáng sáng tỏ ban. Kỳ lạ hơn rượu chính là, ánh trăng chiếu dọi xuống tới địa phương, có một ngụm sóng gợn lăn tăn ao nước. A không đúng, nói chính xác, kia là một ngụm rượu ao. Rượu trong ao chất lỏng tại ánh trăng chiếu dọi, lóe ra mê người quang trạch, tản ra làm cho người thèm nhỏ dãi hư khí. Vân Hạo cùng đại tế ti anh tiên liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Khoảng cách mục tiêu của chuyến này, hầu như tiểu đã gần trong gang tấc. Bất quá cũng minh bạch, nguy hiểm có lẽ đang lặng yên tiềm phục tại chỗ tối. Hai người thả chậm lại bước chân, cảnh giác quan sát đến hết thảy xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía rượu ao tới gần, mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận cùng chờ mong. Làm trong sơn động an tĩnh chỉ có thể nghe được bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân cùng lẫn nhau trầm ổn tiếng hít thở. Lam Vân Hạo cùng Đại Tế Ti Anh Tiên lặng yên tới gần rượu ao đến mấy chục mét có hơn lúc, trước mắt bày biện ra cảnh tượng để bọn hắn kinh thán không thôi. Rượu bên cạnh ao bên trên, các loại quả trồng chất như núi, ngũ thải ban lan, dường như hội tụ thế gian tất cả sắc thái. Đỏ giống lửa, diễm đến chói mắt. Hoàng dương như kim, sáng chói lóa mắt. Tử như hà, thần bí mà mê người. Những cái kia quả hình thái khác nhau, lớn như nắm đấm, tiểu nhân dường như chân châu, chủng loại phong phú, để cho người ta không kịp nhìn, tựa như đem khắp cả núi đồi quả dại đều vận chuyển tới nơi đây. Vân Hạo ánh mắt tại quả trồng bên trong xuyên thẳng qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn càng nhìn tới cánh tay giống như tráng kiện nhân sâm sen lẫn trong đó, nhân sâm kia ra hiện ra nhàn nhạt quang trạch, dễ chùm như là linh động sợi tơ, xem xét liền biết năm lâu dài, là khó được chân bảo. Còn có một số ở dưới ánh trăng tản ra mông lung quang vận thực vật, không biết là dược thảo vẫn là quả dại, bọn chúng tồn tại là đống này quả tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Đứng ở đằng xa, liền có thể ngửi được từ nhỏ sơn giống như tạp nhạc quả dại bên trong phát ra các loại dược thảo hương khí, những này hương khí lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại đặc biệt mà mùi thơm ngào ngạt hương vị, tràn ngập tại làm trong sân động. Trước mắt cái này một trượng có thừa rượu ao, tựa như một khối to lớn hồng ngọc, tại ánh trăng chiếu rọi, lóe ra mê người quang trạch. Rượu trong ao tiểu dịch có chút dập dờn, sóng nước lấp loáng, mùi rượu bốn phía, mùi thơm nồng nặc sông vào mũi, làm cho người say mê trong đó. Vân Hạo nhìn qua cái này tràn đầy một ao hầu nhi tiểu, rung động trong lòng không thôi, âm thầm suy nghĩ, cái này cần có bao nhiêu hầu nhi tiểu a? Đại Tế Ti Anh Tiên từng nói qua, rượu này không chỉ có thể bổ sung linh lực, tại thời khắc mấu chốt, cho dù không có đan dược, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, thậm chí còn có thể tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, Vân Hạo trong đầu không khỏi toát ra một cái to gan ý niệm, đem những này hầu nhi tiểu toàn bộ chuyển không. Ngay tại Vân Hạo đắm chìm trong cái này mỹ hảo mơ màng bên trong lúc, một mực yên tĩnh trở tại trên bả vai hắn thanh phong, giống như là bỗng nhiên phát hiện đại lục mới đồng dạng, ánh mắt trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm rượu ao. Một giây sau, chỉ thấy nó thân hình lóe lên, siêu một tiếng, như là một tia chớp màu đen, từ Vân Hạo trên bờ vai nhảy xuống, trực tiếp hướng phía rượu ao chạy như điên. Tốc độ của nó cực nhanh, mang theo một hồi gió nhẹ, đem chúng quanh bụi đất đều dâng lên. Thanh phong trở về. Vân Hạo thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng lớn tiếng la lên. Trên đường đi, Thanh Phong đều biểu hiện được cực kỳ nhu thuận nghe lời, hắn còn âm thầm tán dương tiểu gia hỏa này hiểu chuyện. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cái này một ao mê người hầu nhi tiểu, nó cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở Vân Hạo trong lòng không ngừng tiêu khổ. Nơi này chính là Hầu Vương lãnh địa, tới hiện tại bọn hắn cũng còn không có gặp Hầu Vương bóng dáng, cũng không phát hiện cái khác hầu tử, có thể càng là như thế, càng để cho người ta cảm thấy quỷ dị, không thể không phòng. Thanh Phong cái này một lỗ mãng cử động, trong nháy mắt nhường Vân Hạo có một loại dự cảm xấu. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng không muốn bởi vậy kinh động đến Hầu Vương cùng bệ khỉ. Đại Tế Ti Anh Tiên giờ phút này cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Phong thân ảnh. Hai người đều vô ý thức thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình trạng. Mà lúc này, Thanh Phong đã chạy đến rượu bên cạnh ao, nó hưng phấn vây quanh rượu ao trên nhảy dưới tránh, trong miệng còn không ngừng phát ra chi chi tiếng kêu. Vân Hạo nhìn qua như thoát cương ngựa hoang giống như phóng tới rượu ao Thanh Phong, trong lòng kia cố lửa giận bụt một chút thoát lên, quả là nhanh muốn đem cả người hắn nhóm lửa. Cái này không có tiền đồ ra hỏa, liền không thể hơi hơi khắc chế một chút chính mình sao? Không phải tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích, chờ thành công trộm lấy hầu nhi tiểu đi ra ngoài, tùy tiện nó thế nào uống đều được à. Nhưng hôm nay, tất cả phàn nàn đều đã không làm nên chuyện gì, cục diện đã mất khống chế. Hô hô hô. Chi chi kích nguyên bản tĩnh mịch đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy trong sân động, đột nhiên vang lên các loại thanh âm huyền náo. Chỉ thấy bốn phía trong bóng tối, giống như là từ dưới nền đất xuất hiện đồng dạng, trong nháy mắt đã tuôn ra mấy chục cái hình thể cao lớn to con viên hầu. Những này viên hầu quanh thân lông tóc nồng đậm lại lộn xộn, cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy lực lượng cảm giác. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, bọn hắn trong tay lại đều nắm giữ cây gỗ, thạch khí chờ đơn sơ nhưng lại rất có lực uy hiếp vũ khí, giờ phút này đang mắt lom lom nhìn chằm chằm Vân Hạo cùng Đại Tế Ti Anh Tiên, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng địch ý. Vân Hạo trong lòng một hồi chột dạ, lúng túng liếc nhìn Đại Tế Ti Anh Tiên, ánh mắt kia phảng phất tại nói, phải làm sao mới ở đây, đều do kia bất tranh khí Thanh Phong. Mà liên tại cái này làm cho người khẩn trương thời khắc, một tiếng biết hai nhức óc gầm thét. Giống. Tiếng giống giận này hùng hồn mà tràn ngập uy nghiêm, trong sơn động không ngừng quanh quẩn, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Vân Hạo cùng Anh Tiên đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sơn động một chỗ cao ngất trên bệ đá, chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện một đầu toàn thân sám trắng lông tóc lao hầu tử. Nó thân hình cao lớn, so với trung quanh viên hầu, lớn hơn đến tận hai vòng có thừa. Tại cái này mờ tối tia sáng bên trong, hai tròng mắt của nó lóe ra xích hồng quang mang, yêu dị đến cực điểm, dường như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đồng thời, một cỗ cường đại mà khí tức ngột ngạt từ trên người nó liên tục không ngừng phát ra, như là một cỗ vô hình thủy triều, hướng bốn phía mãnh liệt quét tán, nhường Vân Hạo chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co rụt lại sinh ra một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái này gầm lên giận dữ, dường như một đạo mệnh lệnh, trong nháy mắt phá vỡ trong sơn động bên ngoài bình tĩnh. Rất nhanh, Vân Hạo liền nghe được sơn động bên ngoài truyền đến từng tiếng liên tục không ngừng thét dài, thanh âm kia xa xăm mà to, rõ ràng là bên ngoài số lượng khổng lồ bầy khỉ nghe được Hầu Vương gầm thét sau đáp lại. Vân Hạo trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn đã minh bạch, đầu này uy phong lấm lấm mượn giả khỉ, không hề nghi ngờ chính là mảnh này lãnh địa chủ thể, Hầu Vương. Đại Tế Ti Anh Tiên vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú khóa chặt tại Hầu Vương trên thân, trong miệng nhanh chóng nói rằng, lão Hầu Vương xuất hiện, cố khí tức này, ít ra có thể so với luyện khí cảnh 9 tầng yêu thú, bốn phía mấy chục cái hầu tử cũng đều có yêu lực, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi nhanh chóng lấy rượu. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, chuyện thần kỳ đã xảy ra, hai cái ước chừng nặng 20 cân vỏ rượu trống rông xuất hiện tại Vân Hạo trước mặt. Nàng lại vội vàng nói bổ sung, không muốn tham, đổ đầy liền rút lui. Giống hầu vương lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét, thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ sơn động đều rung sụp. Tiếng giống giận này rơi xuống, bốn phía mấy chục cái viên hầu như là tiếp đến kèn hiệu xung phong, lập tức dương nhanh múa vút hướng về Vân Hạo cùng đại tế ti anh tiên điên cuồng nhào tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, mang theo một hồi hô hô phong thanh, gậy gỗ trong tay cùng thạch khí lóe ra hàn quang, phảng phất muốn đem hai cái này khách không mời mà đến chém thành muôn mảnh. Đại tế ti anh tiên thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như ưng, thân ảnh của nàng như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt lăng không mà lên. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chương cổ pháp phù lục. Kia trên bùa chú vẽ lấy phù văn thần bí, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đại tế ti anh tiên nhẹ a một tiếng, định. Theo cái này âm thanh nhẹ a, phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn. Một cỗ vô hình cường đại khí lưu lấy phù lục làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc lan ra, trong chớp mắt liền đem mấy chục cái sông lên viên hầu toàn bộ bao phủ trong đó. Vân Hạo mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy kia mấy chục cái nguyên bản hung mãnh vô cùng, thế không thể đỡ viên hầu, giờ phút này lại giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, toàn bộ như ngừng lại nguyên địa, duy trì tấn công tư thế, không thể động đậy. Bọn hắn trong mắt hung ác cùng phẫn nộ vẫn tồn tại như cũ, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, không động được. Chương 237, Bảo Bình Khế Động, chuyển không sơn động. Chương 237, Bảo Bình Khế Động, chuyển không sơn động. Đừng phát sững sờ, định thân phủ chỉ có thể định trụ bọn hắn nửa chén trà nhỏ thời gian. Đại tế ti anh tiên tiếng thúc giục, như cùng ở tại Vân Hạo bên thai gõ vang cảnh báo. Vân Hạo còn đắm chìm trong đối đại tế ti thần kỳ thủ đoạn sợ hai thán phục bên trong, kia định thân phủ phát huy ra cường đại công hiệu, có thể nhường mấy chục cái hung hãn biên hầu trong nháy mắt dừng lại, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng đại tế ti lời nói trong nháy mắt đem hắn kéo về hiện thực, đột nhiên lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng lên tiếng a, lập tức hai tay như điện, cấp tốc nắm lên kia hai cái vỏ rượu không, chạy như bay, hướng phía rượu ao chạy như điên. Giống lao hầu vương mắt thấy mấy chục cái thủ hạ bị không hiểu định trụ, không thể động đậy, lập tức giận không kìm được. Nó kia nguyên bản hai mắt đỏ ngầu, giờ phút này càng là phảng phất muốn phun ra lửa, quanh thân lông tóc bởi vì phẫn nộ mà chuẩn bị dựng thẳng lên, giống như một cái phẫn nộ con nhím. Mặc dù không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng phát giác được đây hết thảy đều là trước mắt cái này nữ tử thần bí thủ đoạn. Đang tức giận điều khiển, nó ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, kia tiếng giống chấn động đến trong sơn động hòn đá gì rào rơi xuống, sau đó như là một đạo kia chớp màu xám, hướng phía đại tế ti anh tiên bay nào mà đi, thế muốn đem cái này dám to gan mạo phạm nó lãnh địa người sẽ thành mà nhỏ. Đại tế ti anh tiên vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt khí thế hung hung lão hầu vương, nàng không sợ hãi chút nào. Trong tay quang mang lóe lên, một chương mới tinh định thân phủ trong nháy mắt xuất hiện. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, định thân phủ bên trên phủ văn lóe ra tia sáng kỳ dị, hướng phía lão hầu vương bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, lần này định thân phù tại lão hầu vương trên thân lại đã mất đi hiệu dụng. Lão hầu vương chỉ là thân hình hơi chấn động một chút, liền lập tức khôi phục năng lực hành động, tiếp tục hướng phía đại tế ti đánh tới. Đại tế ti trong lòng âm thầm thở dài, biết rõ cái này lão hầu vương không hổ là có thể so với luyện khí cảnh 9 tầng yêu thú, thực lực quả nhiên bất phàm, bình thường phụ lục đã khó mà đối với nó sinh ra tác dụng. Đã như vậy, đại tế ti cũng không do dự nữa, trong tay quang mang lần nữa lóe lên, một thanh cổ pháp phi kiếm lặng yên xuất hiện. Phi kiếm này trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí, hào quang lấp lóe, tản ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Đại tế ti cầm trong tay phi kiếm, quanh thân linh khí phun trào, cường đại uy áp như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Nàng nhìn chăm chú lao hầu vương, chậm rãi mở miệng nói ra: "Không nên ép ta, ngươi không phải đối thủ của ta, chúng ta chỉ lấy một chút rượu liền đi." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong lòng tin tưởng, cái này lao hầu vương như là đã khai linh trí, tu luyện đến này, nhất định có thể nghe hiểu tiếng người. Nếu có thể hòa bình giải quyết, nàng thực sự không muốn tạo hạ sát nghiệt. Nhưng là lao hầu vương thân làm mảnh này lãnh địa vương giả, có nó không thể xâm phạm tôn nghiêm. Nó như thế nào lại tùy tiện nghe theo đại tế ti khuyên cáo? Đáp lại đại tế ti anh tiên là một tiếng càng thêm phẫn nộ gầm hét, cùng mang theo thiên quân chi lực đập tới một quyền. Một quyền này lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, phản phất muốn đem không khí đều vỡ ra đến. Quyền chưa đến, kình phong đã đập vào mặt, thổi đến đại tế ti quần áo bay phất phới. Ầm ầm, đại tế ti anh tiên cấp tốc phản ứng, phi kiếm trong tay quét ngang, tinh chuẩn ngăn cản tại lao hầu vương trên nắm tay. Trong chốc lát, toàn bộ sơn động dường như đã xảy ra một trận cỡ nhỏ địa chấn, đinh hai nhức óc tiếng vang quanh quẩn tại sơn động mỗi một cái góc. Cương đại lực trùng kích khiến cho lão hầu vương trên nắm tay lưu lại một đầu vết máu thật sâu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bộ lông của nó. Lão hầu vương bị đau, đang đằng đằng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng cái này ngược lại càng thêm kích phát nó hung tính, trong mắt của nó thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phát ra một thanh âm vang lên triệt sơn động gào thét. Đột nhiên nhún nhảy, lần nữa liều lĩnh hướng phía đại tế ti đánh tới, kia điên cuồng bộ dáng phảng phất muốn cùng đại tế ti đồng quy vu tận. Không biết tốt xấu nghiệt xúc. Đại tế ti anh tiên đôi mi thành tú nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia không vui. Nàng rút kiếm liên tiếp, cùng lão hầu vương triển khai chém giết. Chiến đấu bên trong, đại tế ti cố ý đem lão hầu vương dẫn ra, nàng xảo diệu vận dụng thân pháp cùng kiếm chiêu, không ngừng mà biến hóa vị trí, dần dần đem lão hầu vương dẫn hướng ngoài trăm thước. Nàng cũng không phải là không có chém giết lão hầu vương năng lực, chỉ là không muốn tùy tiện sát sinh, chỉ muốn kiềm chế lại nó, là Vân Hạo tranh thủ đầy đủ thời gian an tâm lấy rượu. Một bên khác, Vân Hạo đã ngồi xổm ở rượu bên cạnh ao bên trên. Hắn không kịp chờ đợi đem hai cái bình rượu để vào rượu trong ao, vốn nghĩ có thể cấp tốc đem rượu đàn rót đầy sau đó rút lui. Có thể hiện thực lại cho hắn đưa ra một câu đố khó. Hắn phát hiện, rượu ao chiều sâu cũng không như trong tưởng tượng sâu như vậy, vẻn vẹn chỉ có chừng nửa thước. Càng hỏng bét chính là, trung quanh cũng không có múc rượu công cụ, phải làm sao mới ở đây? Vân Hạo đại não cấp tốc vận chuyển, trên trán toát ra mồ hôi mịn, ánh mắt của hắn vội vàng ở trung quanh liếc nhìn, ý đồ tìm tới biện pháp giải quyết. Đương nhiên, Vân Hạo trong đầu linh quang lóe lên, một cái to gan ý nghĩ nổi lên. Nhớ tới mình có thể điều khiển pháp lực, có lẽ có thể nếm thử dùng pháp lực điều động rượu trong ao hầu nhi tiểu rót vào rượu bên trong. Mặc dù trước kia chưa hề thử qua loại phương pháp này, cũng không xác định có được hay không, nhưng giờ phút này hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hít sâu một hơi, nhường tâm tình của mình dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể, linh thức chậm rãi tiến vào rượu trong ao. Nhắm mắt lại, hết sức chăm chú tưởng tượng thấy đem rượu trong ao rượu điều động hình tượng. Ngay từ đầu, rượu trong ao tiểu dịch cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Vân Hạo trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục gia tăng pháp lực chuyển vận, tập trung toàn bộ tinh thần. Rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng phía dưới, kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy rượu trong ao tiểu dịch bắt đầu có chút dập dờn, sau đó, một cỗ rượu chậm rãi lơ lửng, như là một đầu linh động rắn nước, hướng phía vỏ rượu chậm rãi di động, cuối cùng thuận lợi tiến vào vỏ rượu bên trong. Vân Hạo hết sức chăm chú, không ngừng tăng lớn linh thức cùng chân khí trong cơ thể chuyển vận, chỉ thấy rượu trong ao tiểu dịch giống như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng phía hai cái vỏ rượu bên trong dũng mãnh lao tới. Toàn lực ứng phó điều khiển dưới, vỏ rượu bên trong tiểu dịch dần dần lên cao, cho đến đem hai cái vỏ rượu đều chứa đầy áp đương đương. Vân Hạo thở dài ra một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên vỏ rượu cái nắp, nghĩ thầm cuối cùng hoàn thành đại tế ti lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chuẩn bị ôm lấy vỏ rượu cấp tốc rút lui. Quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy hầu tử Thanh Phong đang tham lam ghé vào rượu bên cạnh ao uống trộm lấy hầu nhi tiểu, bên miệng dính đầy vết rượu, bộ dáng mười phần buồn cười. Vân Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được chửi bới nói: "Tiểu nghiệt xúc, đi mau." Chi Chi Thanh Phong nghe được Vân Hạo la lên, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại hưng phấn hoan hô hai tiếng, còn đối với Vân Hạo cơ móng vuốt nhỏ, giống như là tại hướng hắn biểu hiện ra cái gì. Vân Hạo vô ý thức theo Thanh Phong khoa tay phương hướng nhìn lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ừm, đó là cái gì? Chỉ thấy Thanh Phong trong bàn tay nhỏ cầm lấy một khối màu đỏ sậm, tựa như dược cao đồng dạng đồ vật. Nhìn kỹ lại, ở đằng kia tầng hầu nhi tiểu phía dưới, lại còn có một tầng cùng loại Thanh Phong trong tay cầm lấy dược cao. Vân Hạo trong lòng đột nhiên khẽ động, một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, cái này tuyệt không phải vật bình thường. Đưa tay tại rượu đáy ao bộ bắt một khối đi lên, đặt ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Trong chốc lát, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, trên mặt lộ ra khó mà ức chế nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói: "Rượu cao à?" Hắn nhớ tới tại linh dược thân thảo trải qua bên trên từng có ghi chép, rượu cao chính là rượu trải qua trên trăm năm thời gian khả năng hình thành kết tinh, là cực kỳ chân quý đồ tốt, ẩn chứa linh lực cùng công hiệu viễn siêu bình thường hầu nhi tiểu, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bây giờ lại nơi đây phát hiện, có thể nào không cho hắn mừng rỡ như điên. Vân Hạo biết rõ loại bảo vật này chân quý, tuyệt không thể bỏ qua. Làm sơ suy tư, lập tức lấy ra chính mình bảo bình. Bảo bình nắm giữ cự đại không gian. Hắn nhắm ngay rượu ao, trong lòng lặng yên suy nghĩ đem rượu trong ao rượu cao thu lấy tiến bảo bình không gian đi. Trước đó trang hai vỏ tử hầu nhi tiểu là dựa theo đại tế ti dặn dò, xem như bọn hắn chuyến này cộng đồng thu hoạch. Mà lúc này phát hiện rượu cao, Vân Hạo quyết định cho mình nưu điểm tư lợi. Trên thân không có dư thừa bạc rượu vỏ rượu, chỉ có cái này bảo bình có thể thu nạp như thế đặc thù vật phẩm. Bảo bình không gian cực kỳ thần kỳ, vật phẩm thu vào về phía sau sẽ hội tụ vào một chỗ, sẽ không tản mát, đang thích hợp dùng để cất giữ rượu này cao. Ngay từ đầu, Vân Hạo vốn nghĩ chỉ cần thu lấy một chút rượu cao là được, cũng không dám quá tham lam. Cẩn thận từng ly từng tí thao túng bảo bình, ý đồ để nó tinh chuẩn hấp thụ rượu cao. Kết quả, bảo bình khẽ động về sau, đột nhiên quang mang lóe lên, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Không đợi Vân Hạo kịp phản ứng, một giây sau, toàn bộ rượu ao còn lại hầu nhi tiểu cùng tầng kia rượu cao liền như là bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt lôi kéo đi vào, trong chớp mắt biến mất không thấy. Chỉ để lại nguyên địa một cái ba thước bao sâu hố to cùng bên cạnh một đống hư thối quả dại loại hình. Vân Hạo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trống rỗng rượu ao, trong lòng không còn gì để nói. Đến, bảo bình khẽ động, chuyển không sơn động. Bất thình lình tình trạng nhường hắn cảm thấy hết sức khó xử, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Muốn nghĩ cho bầy khỉ chữa chút, bây giờ lại là cho người ta hoàn toàn dễ đức. Ngay tại Vân Hạo ngây người lúc, bốn phía bỗng nhiên vang lên một hồi đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào, hóa ra là trước đó bị đại tế ti anh tiên định thân phủ định trụ mấy chục cái yêu hầu khôi phục năng lực hành động. Định thân phù hiệu quả đã tán đi, những này yêu hầu giờ phút này nhìn thấy Vân Hạo đang đứng tại rượu bên cạnh ao bên trên, mà nguyên bản tràn đầy rượu ao bây giờ lại biến dấu tuyết, lập tức lên cơn giận dữ. Cặp mắt của bọn nó trong nháy mắt biến đỏ bừng, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, tứ chi chạm đất, như là một đám điên cuồng như dã thú hướng phía Vân Hạo vọt lên. Những này yêu hầu hình thể khổng lồ, mỗi một cái đều có mấy trăm cân trọng lượng, bắt đầu chạy đất dùng núi chuyển. Bọn hắn trong tay nắm chặt cây gỗ, thạch khí nhóm vũ khí, ở trong quá trình chạy trốn, những vũ khí này đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Lông của bọn nó phát bởi vì phẫn nộ mà chuẩn bị dựng thẳng lên, tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Vân Hạo trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết rõ chính mình giờ phút này gặp phải nguy hiểm. Mặc dù hắn tự thân cũng có nhất định thực lực, nhưng đối mặt cái này mấy chục cái hung hãn yêu hầu, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, mong muốn toàn thân trở ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vân Hạo cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm một đầu đường chạy trốn kính. Trong sơn động địa hình phức tạp, bốn phía đều là dốc đứng vách đá, lối ra duy nhất giờ phút này cũng bị yêu hầu nhóm ngăn chặn. Vừa rồi chỉ lo thu lấy rượu cao, lại không để ý đến thời gian trôi qua, dẫn đến định thân phủ mất đi hiệu lực, khiến cái này yêu hầu có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng giờ phút này hối hận đã không làm nên chuyện gì, hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Vân Hạo hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Nắm chặt song quyền, chân khí trong cơ thể bắt đầu phi tốc vận chuyển, quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Trong lòng âm thầm tính toán, những này yêu hầu mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực cao thấp không đều. Chỉ cần mình có thể tìm đúng thời cơ, đánh đòn phủ đầu, có lẽ có thể giết ra một đường máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm sông lên phía trước nhất mấy cái yêu hầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Ngay tại yêu hầu nhóm sắp vọt tới Vân Hạo trước mặt một phút này, Vân Hạo đống nhiên động. Thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía yêu hầu nhóm vọt tới. Thôi động chất khí, quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều mang thiên quân chi lực, hung hăng đánh tới hướng yêu hầu. Xông lên phía trước nhất mấy cái yêu hầu bị hắn bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào sơn động trên vách đá, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Càng nhiều yêu hầu vừa lên, đem Vân Hạo bao bọc vây quanh. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, từ từng cái phương hướng hướng phía Vân Hạo phát động công kích. Vân Hạo tránh trái tránh phải, linh hoạt tránh đi yêu hầu nhóm công kích, đồng thời không ngừng mà phản kích. Thân ảnh của hắn tại yêu hầu trong đám nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều có thể cho yêu hầu nhóm tạo thành trọng thương. Nhưng yêu hầu nhóm dường như bị chọc giận tới cực điểm, không để ý sinh tử tiếp tục hướng phía hắn đánh tới. Chương 238, phóng hỏa đốt đại thụ chương 238, phóng hỏa đốt đại thụ một đám nhiệt xúc. Vân Hạo lửa giận trong lòng như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn nguyên bản lòng mang thiện ý, không muốn thương tổn những này viên hầu tính mệnh, có thể bọn hắn lại như thế không biết sống chết, từng bước ép sát, thực sự nhường hắn không thể nhịn được nữa. Vân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật coi bản điện hạ sợ các ngươi phải không? Tuy nói trước mắt cái này mấy chục cái cường tráng viên hầu, từng cái đều tản ra yêu lực, nhìn có chút dọa người, nhưng Vân Hạo tại một quyền mạnh mẽ nện lật một con vượn sau, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tự tin, cảm thấy bọn gia hỏa này cũng không phải là khó có thể đối phó. Dù sao, Vân Hạo bây giờ đã là luyện khí cảnh 6 tầng tu vi cảnh giới. Những này viên hầu nói trắng ra là, bất quá là vừa mới sinh ra yêu lực sơ cấp yêu thú, trí thông minh cùng thực lực đều chưa đạt tới quá cao cấp độ. Vân Hạo trong lòng tính ra, thực lực của bọn nó đại khái là luyện khí cảnh 2-3 tầng dáng vẻ, kể từ đó, hắn tự nhiên không sợ chút nào. Đáng tiếc là, hắn chém yêu đao đặt ở trên thuyền, đến đây nơi đây lúc cũng không mang theo, lúc này trong tay không có vừa tay binh khí. Nhưng Vân Hạo cũng không bối rối, dứt khoát song quyền nắm chặt, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Vân Hạo người mang long tượng thần công, bản thân liền là lực lớn vô cùng người. Thêm nữa đại ngu lão tổ chút vào thể nội long tượng cương khí, sớm đã cùng hắn tự thân chân khí hoàn mỹ dung hợp, giờ phút này trong cơ thể hắn lưu chuyển, chính là uy lực càng cường đại hơn long tượng chân khí, mỗi một tia chân khí đều ẩn chứa lực lượng cường đại gia trì. Không chỉ có như thế, hắn còn nắm giữ lấy hỏa cầu thuật, tụ nước tụ phong pháp thuật rất nhiều pháp thuật, càng có hai tấm luyện hóa sau có thể thúc dục tụ linh minh văn xem như át chủ bài. Vân Hạo trong lòng tính toán, bằng vào những thủ đoạn này, đối phó trước mắt những này yêu hầu, hẳn là dư xài. Chi chi, bốn phương tám hướng biên hầu gào lớn lấy, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Vân Hạo vọt lên. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, tràn đầy phẫn nộ cùng địch ý, trong tay nắm chặt gậy gỗ, thạch khí, bộ dáng kia phảng phất muốn đem Vân Hạo ăn sống nuốt tươi. Vân Hạo thấy thế, không chút hoang mang, đem chân khí liên tục không ngừng ngừng tụ tại song quyền phía trên, cả người như là mãnh hổ xuống núi, đón viên hầu nhóm xông tới, trong nháy mắt cùng chúng nó chiến làm một đoạn. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, quyền phong gào thét, Vân Hạo mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch giống như lực lượng, hung hăng nện ở viên hầu trên thân, phát ra ngột ngạt mà rung động tiếng vang. Quyền quyền đến thịt, kia cường đại lực trùng kích nhường đám khỉ vượn thân thể như bị sét đánh. Răng rắc viên hầu trong tay gậy gỗ thạch khí, tại Vân Hạo công kích đến, như là yếu ớt rơm rạ đồng dạng, chỉ cần bị hắn quét trúng, liền nhao nhao đứt gãy. Những này bất quá là bình thường gậy gỗ, cũng không phải là pháp khí binh khí, lại có thể nào ngăn cản được hắn ẩn chứa chân khí một quyền đâu. Trong lúc nhất thời, trong sơn động viên hầu kêu thảm liên tục không ngừng. Vân Hạo thân hình mạnh mẽ, tại viên hầu trong đám tạ xung hữu đột, đại khai đại hợp. Mỗi một chân đá ra, cũng có thể làm cho một con vượn bay ra ngoài mấy trượng xa. Mỗi một lần ra quyền, cũng có thể làm cho viên hầu hoặc gãy xương thổ huyết, hoặc trực tiếp mắt trợn trắng ngất đi. Vân Hạo trong lòng vẫn còn một tia thiện niệm, cũng không hạ sát thủ lấy bọn hắn tính mệnh. Dù sao, là chính mình trước đoạt người ta hầu nhi tiểu cùng rượu cao, trong lòng ít nhiều có chút ấy nấy. Tại nàng hung mãnh công kích đến, 12 đầu viên hầu, dù là trong đó cường đại nhất có thể so với luyện khí cảnh 4 tầng thực lực, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ chớp mắt công phu, những này viên hầu liền toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất, một ngang lộn xộn nằm trong sân động, đã mất đi sức tái chiến. Thanh Phong, đi rồi. Vân Hạo đối với còn tại một bên hưng phấn nhảy vọt Thanh Phong la lên một tiếng, hai tay vững vàng ôm lấy hai cái bình rượu, nhanh chân hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Lúc này, sơn động một góc khác, Đại Tế Ti cùng đầu kia hầu vương còn tại kịch liệt đánh nhau lấy. Chỉ thấy Đại Tế Ti dáng người nhẹ nhàng, phi kiếm trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung lên đều mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn, đem hầu vương công kích từng cái ngăn lại. Hầu vương thì nương tựa theo thân thể mạnh mẽ lực lượng, không ngừng mà nhảy vọt, tấn công, mỗi một lần công kích đều mang khí thế cường đại, nhường không khí xung quanh cũng vì đó chấn động. Vân Hạo bước nhanh đi qua, đối với Đại Tế Ti cao giọng hô, "Đại Tế Ti đắc thủ, chúng ta rút lui." Đại Tế Ti anh tiên nghe được Vân Hạo la lên, có chút những người, ánh mắt nhanh chóng quét về phía Vân Hạo vỏ rượu trong tay, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Phi kiếm trong tay của nàng đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, làm cho Hầu Vương không thể không lùi lại mấy bước. Thừa dịp cái này khoảng cách, đại tế ti thân hình lóe lên, như là một đạo như khói xanh bay tới Vân Hạo bên người, gật đầu nói, "Tốt, chúng ta đi." Hai người mang theo thanh phong, cấp tốc hướng phía bên ngoài sơn động chạy đi. Lại nói, Hầu Vương tại chiến đấu kịch liệt sau chậm rãi thức tỉnh, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Ngoài sơn động bầy khỉ nghe được Hầu Vương triệu hoán, trong nháy mắt đã nhận ra trong động dị dạng. Nguyên bản coi như an tĩnh bầy khỉ, trong chốc lát biến sao động bất an. Một tiếng kêu chói tai đột ngột vang lên, phảng phất là một tiếng cái lệnh, trong nháy mắt đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Liên tục không ngừng bén nhọn tiếng kêu tại bầy khỉ bên trong vang lên, thanh âm kêu bén nhọn mà chói tai, phảng phất muốn bạch phá cái này bầu trời đêm yên tĩnh. Như là bị đánh thức các ngộng, nhao nhao từ ngủ say hoặc nghỉ ngơi bên trong tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, trên đại thụ chi chi kích thanh âm không ngừng vang lên, hơn ngàn bầy khỉ tiếng kêu đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ làm cho người da đầu tê dại tiếng gầm, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc đều là tung. Tại dưới đại thụ, Lưu Nguyệt mang theo Hoàng Ma Tử, Miêu Yên Chi cùng hai tên tế thị cung vũ phu, nghe được trận này tiếng kêu, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lưu Nguyệt trong lòng âm thầm tiêu khổ, nàng biết đại tế ti cùng Vân Hạo trong sơn động hành động nhất định là đánh thức Hầu Vương, gặp phải cực kỳ nghiêm trọng cục diện, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản những này bầy khỉ xông vào sơn động, là đại tế ti cùng Vân Hạo tranh thủ đầy đủ thời gian. Lưu Nguyệt trong lòng tin tưởng, những này nhìn như bình thường hầu tử, một khi số lượng tụ lại, vậy sẽ là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cứ việc mỗi một con khỉ đơn độc thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Một khi để bọn chúng xông vào sơn động, đại tế ti cùng Vân Hạo liền sẽ bị chắn trong sơn động, đến lúc đó, tình huống trở nên vạn phần nguy cấp. Lưu Nguyệt quyết định thật nhanh, cao giọng hô, "Đều theo ta lên núi cửa hàng, ngăn chặn bầy khỉ vào sơn động, cho đại tế ti các nàng tranh thủ thời gian đi ra." Thanh âm của nàng thanh thúy lại kiên định, tại ồn ào bầy khỉ trong tiếng kêu như cũ rõ ràng có thể nghe. Vừa dứt lời, Lưu Nguyệt mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như là một tia chớp màu đen giống như phi thân lên, trong nháy mắt ngăn khuất cửa sơn động. Trong tay nàng quang mang lóe lên, một thanh hàn quang loẹt loẹt phi kiếm đã xuất hiện. Kiếm quang lấp loé ở giữa, Lưu Nguyệt cổ tay rung lên, phi kiếm như là một đạo dải lụa màu bạc, hướng phía một đầu đã vọt tới cửa động hầu tử bộ tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, con khỉ kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Thế nhưng là cửa sơn động thực sự quá lớn, mà bầy khỉ số lượng lại quá nhiều. Những này bầy khỉ tại Hầu Vương triệu hoán hạ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không muốn sống hướng trong sơn động sông. Ánh mắt của bọn nó đỏ bừng, tràn đầy điên cuồng cùng liều lĩnh. Trong chớp mắt, liền có mấy chục con hầu tử xông phá Lưu Nguyệt phòng tuyến, vọt vào trong sơn động. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Chi cùng hai tên tế ti cùng Vũ Phu cũng tuần tự leo lên cửa sơn động. Hoàng Man Tử nổi giận gầm lên một tiếng, như là một cái phẫn nộ châu đực, cái kia cánh tay tráng kiện cơ múa, mỗi một lần vung lên đều có thể mang theo một hồi kinh phong, đem đến gần hầu tử đánh lui. Miêu Yên Chi thì thi triển ra nàng kia thân pháp quỷ dị, tại bầy khỉ bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dao găm, hàn quang thời gian lập lòe, dao găm như là một tia chớp màu đen, mỗi một lần đâm ra, cũng có thể làm cho một con khỉ đều thảm ngã xuống. Hai tên tế ti cùng Vũ Phu cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn binh khí trong tay trên dưới tung bay, cùng Lưu Nguyệt bọn người cùng một chỗ, khó khăn lắm chặn lại bầy khỉ xông đi vào tốc độ. Ngắn ngủi mấy phút, cửa sơn động đã là một mảnh máu tanh. Hầu tử đống thi thể tích như núi, máu tươi theo cửa hàng chảy xuôi xuống tới, trên mặt đất hội tụ thành từng bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Bởi vì bầy khỉ số lượng quá nhiều, Lưu Nguyệt mấy người ra tay lúc căn bản không để ý tới rất nhiều, trong lúc nhất thời, chết một mảng lớn hầu tử. Có lẽ là tràn ngập mùi máu tanh hoàn toàn kích phát bầy khỉ thu tính, bọn chúng giống lên một tiếng càng thêm điên cuồng, toàn bộ đại thụ che trời đều tại bọn chúng trong tiếng giống giận dữ lay động. Kia đến mãi không hết bầy khỉ tiếng giống giận dữ, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Miêu Yên Chi một bên ra sức ngăn cản bầy khỉ xung kích, vừa hướng Lưu Nguyệt hô, "Lưu Nguyệt cô nương, tiếp tục như vậy không được, chúng ta mấy cái ngăn không được nhiều ít, vẫn sẽ có hầu tử xông đi vào, phải nghĩ biện pháp." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng, trên trán tràn đầy mồ hôi, sợi tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên gương mặt. Lưu Nguyệt nghe vậy, phi kiếm trong tay đột nhiên vung lên, kiếm quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt liền có mấy chục con hầu tử bị chém giết. Nàng quay đầu nhìn về phía Miêu Yên Chi, vội vàng hỏi, "Ngươi có biện pháp gì tốt?" Nàng lúc này, trong lòng cũng hết sức rõ ràng, cứ như vậy tiếp tục đấu, sớm muộn sẽ bị bầy khỉ xông phá phòng tuyến. Đốt cây, gốc này đại thụ che trời, là hầu tử ổ, cũng là vào sơn động cái thang, thiêu hủy cây, bầy khỉ tự nhiên sẽ rời đi đại thụ, đến lúc đó liền khó mà vào sơn động đi. Miêu Yên Chi lớn tiếng nói, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang. Là cái biện pháp tốt, hai người các ngươi nhanh chóng xuống dưới phóng hỏa đốt cây. Lưu Nguyệt nghe được Miêu Yên Chi biện pháp sau, nhãn tình sáng lên, không chút do dự đối hai tên vũ phu hạ lệnh. Tế Ti cung hai tên vũ phu nghe vậy, lập tức quay người, nhanh chóng rời đi sơn động, đi tới dưới gốc đại thụ. Nhóm lửa đại thụ. Rất nhanh, to lớn đại thụ liền bắt đầu cháy rừng rực. Lửa lớn rừng rực cấp tốc lan tràn, ngọn lửa liếm láp lấy thân cây cùng cánh lá, phát ra lốt bốt tiếng vang. Tại ánh lửa chiếu rọi, bầy khỉ thân ảnh lộ ra càng thêm bối rối. Thế lửa càng lúc càng lớn, bầy khỉ phát ra hoảng sợ gầm thét. Bọn hắn nguyên bản điên cuồng trong ánh mắt, giờ phút này tràn đầy sợ hãi. Dù sao, bản năng của động vật để bọn chúng hiểu được xu cắt tị hung. Xoát xoát xoát. Vô số hầu tử từ trên đại thụ nhảy xuống, bọn hắn đã không để ý tới lại hướng sơn động vọt lên, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ biển lửa. Lưu Nguyệt thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, dừng tay lại bên trong công kích. Nàng quay đầu nhìn về phía Miêu Yên Chi, hỏi, ước chừng tiến vào nhiều ít hầu tử? Thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Ai biết, không để ý tới số, khả năng ít nhất hơn trăm chỉ a. Miêu Yên Chi cũng nhẹ nhàng thở ra, Nàng nhìn qua thiêu đốt đại thụ, trong lòng không khỏi lẩm bẩm sai lầm sai lầm. Cái chủ ý này là nàng ra, lớn như thế cổ thụ bị thiêu hủy, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút áy náy. Nhưng nghĩ đến là vì thái tử điện hạ an nguy, nàng lại cảm thấy mình quyết định không có sai, trong lòng áy náy cũng tiêu tán theo. Lưu Nguyệt nghe được từng có trăm con hầu tử vọt vào sân động, thật cũng không quá để ý, trong nội tâm nàng tin tưởng đại tế ti thực lực, chỉ cần không phải hàng ngàn con bầy khỉ xung kích, nghĩ đến đại tế ti cùng Vân Hạo nhất định có thể ứng phó. Chúng ta muốn đi vào sao? Miêu Yên Chi quay đầu hỏi Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng bầy khỉ mặc dù không có xung kích sơn động, nhưng đều rơi vào phía dưới, hầu tử sẽ leo núi, chúng ta vẫn là canh giữ ở sơn động phòng ngừa bầy khỉ lần nữa xung kích, tin tưởng đại tế ti cùng ngươi nhà điện hạ có thể ứng phó. Cũng chỉ có như thế. Miêu Yên Chi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới, chỉ thấy phía dưới bầy khỉ lít nha lít nhít hội tụ ở cùng nhau, ánh mắt của bọn nó tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra quỷ dị băng mang, xem ra hoàn toàn chính xác chuẩn bị lần nữa bò lên. Lưu Nguyệt mấy người thấy thế, lập tức nắm chặt binh khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối bầy khỉ lần nữa xung kích. Lúc này trong sơn động thế cục không rõ, mà ngoài sơn động chiến đấu cũng chẳng biết lúc nào khả năng kết thúc. Chương 239, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Chương 239, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Trong sơn động, đại tế ti ánh tiên phi kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, chỉ thấy nàng cổ tay rung lên, một đạo sắc bén kiếm ảnh thẳng bức hầu vương mà đi. Hầu vương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung đẩy, ý đồ ngăn cản cái này sắc bén công kích. Nhưng đại tế ti kiếm chiêu há lại dễ dàng như vậy bị ngăn lại, một kiếm này mang theo cường đại linh lực ba động, trong nháy mắt bước lui hầu vương. Thừa dịp cái này khoảng cách, đại tế ti thân hình lóe lên, như là một sợi như khói xanh bay tới Vân Hạo bên cạnh, cùng hắn thành công tụ hợp. Đại tế ti anh tiên ánh mắt rơi vào Vân Hạo trong ngực kia hai cái đổ đầy hầu nhi tiểu vò rượu bên trên, có chút đưa tay, nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, Vân Hạo chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một cỗ nhu hòa nhưng lại không cho kháng cự lực lượng. Trong lòng hơi động, cũng không dùng sức chống cự, đã sớm đoán được, lấy đại tế ti anh tiên thân phận cùng thực lực, trên thân nhất định mang theo chứa đựng pháp khí. Quả nhiên, hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện đại tế ti trên cổ tay mang theo một cái cổ pháp vòng tay, lúc này đang tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Theo cỗ ba động này, hai cái bình rượu tại trong ngực hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị thu nhận tiến vào vòng tay bên trong. Đi thôi. Đại tế ti anh tiên đơn giản nói một tiếng. Liên tại bọn hắn vừa muốn cất bước rời đi lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến hầu vương phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Vân Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hầu vương kia thân thể cao lớn lần nữa hướng phía bọn hắn lao đến, cặp mắt của nó xích hồng như máu, hiển nhiên bị trước đó công kích hoàn toàn chọc giận, một lòng mong muốn đem hai cái này kẻ xông vào đưa vào chỗ chết. Đại tế ti anh tiên đôi mi thành tú có hơi hơi nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Vân Hạo một mực đi theo đại tế ti, tự nhiên nhìn ra được nàng trước đây hoàn toàn có năng lực chém giết cái này hầu vương, chỉ là trong lòng còn có thiện niệm, cũng không hạ tử thủ. Nhưng hôm nay hầu vương như vậy theo đuổi không bỏ, thật sự là có chút không biết tốt xấu. Chỉ thấy đại tế ti anh tiên hàn mang trong mắt lóe lên, phi kiếm trong tay trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên một kiếm chém ra. Một kiếm này dường như ngưng tụ nàng chăm chú đối địch lực lượng, một đạo dài mấy mét kiếm khí gào thét mà ra, giống như một đạo thiểm điện phá vỡ trong sơn động mở tối không gian. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều dường như bị xé nứt ra, phát ra tư tư tiếng vang. Vân Hạo đứng ở một bên, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại tới làm người sợ hai khí tức đập vào mặt, mí mắt của hắn không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục đại tế ti một kiếm này uy lực. Vành kiếm khí tinh chuẩn chạm tại hầu vương trên thân. Hầu vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Tại nó bay ngược quỹ tích bên trên, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, tại mờ tối trong sơn động lộ ra phá lệ bắt mắt. Nghiệt trướng, nể tình lấy ngươi một chút hầu nhi tiểu, vốn không muốn tổn thương ngươi, thật cho là ta giết không được ngươi phải không? Lại không biết tốt xấu, định chẳng ngươi. Đại tế ti anh tiên vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm bên trong mang theo trước này chưa từng có uy nghiêm. Nàng khí phách nói xong lời nói này sau, quay người liền đi, không tiếp tục nhìn hầu vương một cái. Vân Hạo đội vàng đuổi theo đại tế ti bước chân, trong lòng đối đại tế ti thực lực lại có nhận thức mới. Mà sau lưng ngã xuống đất hầu vương, tại gặp cái này nặng nề một kích sau, không còn có đứng dậy. Có lẽ là thương thế quá nặng, đã mất đi năng lực hành động. Lại có lẽ là bị đại tế ti anh tiên kia thực lực cường đại cùng khí phách lời nói hoàn toàn hù đến, không còn dám tùy tiện truy kích. Hai người dọc theo lúc đến đường đội vàng trở về. Khi đi đến sơn động nửa đường lúc, đại tế ti anh tiên bỗng nhiên dừng bước. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, vừa định hỏi vì sao dừng lại nghe được một hồi lít nha lít nhít chi chi kích âm thanh từ tiền phương truyền đến. Sơn động mặt đất cũng dường như khẽ run lên. Vân Hạo trong nháy mắt minh bạch, nhất định là phía ngoài bầy khỉ xông phá phòng tuyến, vọt vào sơn động. Thật đúng là phiền toái. Đại tế ti anh tiên khe khẽ thở dài, khó được nhả dánh một câu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Vân Hạo đối với cái này ngược lại cũng không mười phần để ý, hắn thấy bên ngoài những cái kia bất quá là bình thường hầu tử, lấy hắn cùng đại tế ti thực lực của hai người đối phó căn bản không đủ gây sợ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tại trong tầm mắt của bọn hắn, một đám hầu tử như là mãnh liệt như thủy triều lao qua. Vân Hạo thô sơ giản lược mắt liếc một cái, có chừng trên trăm con tà hữu. Những này hầu tử hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên bị chọc giận, đang dương nhanh múa vuốt hướng phía bọn hắn vọt tới. Vân Hạo vốn đã chuẩn bị kỹ càng cùng bầy khỉ này triển khai một trận chiến đấu, lại không nghĩ rằng một mực yên tĩnh ngồi sồn ở trên bả vai hắn hầu tử Thanh Phong, tại thời khắc mấu chốt này bỗng nhiên động. Chỉ thấy Thanh Phong thân hình lóe lên, từ Vân Hạo trên bờ vai nhảy xuống tới, vững vàng đứng ở phía trước. Nó hướng về phía đám kia vọt tới viên hầu, phát ra một tiếng biết hai nhức góc thét dài. Giống. Cái này hét dài một tiếng, giống như đất bằng nổ vang kinh lôi, so với cái kia hầu vương còn muốn vang dội một bậc, trong sơn động không ngừng quanh quẩn. Một tiếng này gầm rú sau, Vân Hạo kinh ngạc phát hiện, thanh phong trên thân bỗng nhiên có thanh sắc quang mang lưu chuyển, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh hai vòng. Nguyên bản tiểu xảo thân thể, giờ phút này biến cao lớn uy mãnh, đứng thẳng sau khi đứng lên, lộ ra phá lệ uy phong. Từng cây bộ lông màu xanh tại mờ tối trong sơn động lóe ra kỳ dị quang vận, dường như mỗi một cọng lông tóc đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Sau một khắc, khiến Vân Hạo trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Đám kia nguyên bản khí thế hùng hổ vọt tới trên trăm con viên hầu, tại thanh phong cái này gầm lên giận dữ phía dưới, vậy mà tất cả đều dừng bước. Trong mắt của bọn nó nguyên bản tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng, giờ phút này lại bị sợ hãi thay thế. Từng con viên hầu toàn thân run rẩy, dường như tao ngộ thế gian tồn tại đáng sợ nhất. Ngay sau đó, bọn hắn bịch bịch tất cả đều nằm trên đất, như là thần dân gặp được vương giả, nhao nhao quỳ xuống đất triều bái. Đại tế Ti Anh Tiên nhìn xem một màn này, thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên, quả nhiên là dị chủng ma viên, bất kỳ hầu loại đối với nó đều có thiên nhiên e ngại, đây là huyết mạch áp chế lực lượng. Đối phó bình thường bầy khỉ, có ngươi con khỉ này đầy đủ, không cần lại tạo sát nghiệt. Vân Hạo mới chợt hiểu ra, đại tế Ti trước đó nhường mang lên thanh phong, sợ là sớm liền nhìn ra thanh phong huyết mạch cường đại, có thể khiến cho bọn này hung hãn viên hầu trong nháy mắt thần phục. Trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thích thú, đồng thời đối thanh phong cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Chào hỏi thanh phong một tiếng, đi theo đại tế Ti tiếp tục hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Đi ngang qua bầy khỉ thời điểm, thanh phong còn nhe răng niết miệng, nhường một đám viên hầu run lẩy bẩy, đều có một cô gây mũi hương vị, hiển nhiên là sợ tè ra quần. Chờ bọn hắn đi xa, đám kia nằm dạp trên mặt đất viên hầu như cũ duy trì quỳ lạy tư thế. Lam Vân Hạo cùng đại tế Ti Anh Tiên mang theo thanh phong hướng phía bên ngoài sơn động đi đến, khoảng cách cửa hang còn có một khoảng cách lúc, liền nhìn thấy phía trước có ánh sáng sáng thấu tới. Vân Hạo trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, dựa theo thời gian suy tính, lúc này hẳn là đã tới đêm khuya, là tuyệt đối không thể hưởng đông, có thể cái này sáng ngời lại như thế sáng tỏ, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tế Ti Anh Tiên dường như xem thấu Vân Hạo tâm tư, nhẹ giọng giải thích nói, là ánh lửa, Lưu Nguyệt các nàng đốt lên đại thụ, nghĩ đến là vì ngăn cản bầy khỉ vào sơn động, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà trầm ổn, tại cái này hơi có vẻ mờ tối trong sơn động, như là róc rách thanh tuyển. Ta đã nói rồi, hơn ngàn số lượng bầy khỉ, không nên chỉ xông tiến đến trên trăm con hầu tử, nguyên lai bọn hắn gây mất bầy khỉ đường. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, phụ họa một tiếng. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa động ánh sáng nhạt, dường như đã thấy bên ngoài kia cháy hừng hực đại hỏa. Dần dần tới gần cửa sơn động, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, như là một cái bàn tay vô hình, đẩy bọn hắn lui về sau. Chờ đi đến cửa hang, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn rung động không thôi. Gốc kia nguyên bản che khuất bầu trời đại thụ che trời, giờ phút này đang thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời, phảng phất muốn đem toàn bộ chân trời đều chiếu sáng. To lớn ngọn lửa tùy ý liếm láp lấy bầu trời đêm, phát ra lốt bốt tiếng vang. Đại tế Ti điện hạ Lưu Nguyệt cùng Miêu Yên Chi thanh âm từ ngoài động truyền đến, mang theo tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Các nàng nguyên bản lo lắng trên mặt, giờ phút này tràn đầy vui sướng nụ cười, nhìn thấy Vân Hạo cùng đại tế Ti bình yên vô sự, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Điện hạ ngài không có sao chứ? Miêu Yên Chi bước nhanh đi đến Vân Hạo bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, dưới khăn che mặt hai mắt chăm chú nhìn Vân Hạo, dường như muốn từ trên mặt của hắn tìm ra một kia thụ thương vết tích. Vân Hạo khe khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại, không có việc gì, các ngươi đốt lên đại thụ, ngoại giới những cái kia bầy khỉ thế nào? Ánh mắt vượt qua Miêu Yên Chi, nhìn về phía thiêu đốt đại thụ, trong lòng đối cách làm của các nàng tràn ngập tò mò. Miêu Yên Chi có chút cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thân sắc, nói rằng, trước đó bầy khỉ giống như là điên rồi, không muốn sống hướng bên trong sông, chúng ta ngăn cản chém giết, cũng không làm nên chuyện gì, vẫn như cũ có trên trăm con hầu tử bảo. Cho nên thuộc hạ đề nghị Lưu Nguyệt cô nương nhóm lửa đại thụ, gây mất bầy khỉ đứng lui, bây giờ phần lớn bầy khỉ đều tại dưới vách núi xoay quanh. Vân Hạo nghe nói là Miêu Yên Chi đề nghị nhóm lửa đại thụ, trong lòng không khỏi rung động, khóe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy. Hắn âm thầm suy nghĩ, cô gái này thật đúng là có chút thủ đoạn a. Như thế quả quyết tàn nhẫn, nhóm lửa đại thụ không chỉ có ngăn trở bầy khỉ vào sân động, còn tiêu hủy bầy khỉ xào huyệt. Có thể nghĩ lại, chính mình trong sân động, dùng bảo bình đem người ta rượu ao truyền không, dường như cũng không tư cách nói người khác. Tại thầm cười khổ một tiếng, cảm khái nói, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a. Khủng, ngươi, các ngươi làm rất tốt. Vân Hạo kiên trì tán dương một tiếng, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Lần nữa nhìn về phía Miêu Yên Chi, trong lòng đối cái này nữ tử thần bí lại nhiều hơn mấy phần nhận biết. Vì điện hạ thuộc hạ làm cái gì đều bằng lòng. Miêu Yên Chi giống như là nâng lên lớn lao dũ khí, nói ra một câu mang theo mập mờ lời nói. Dưới khăn che mặt mặt trong nháy mắt biến nóng hổi, chính nàng cũng không biết là bởi vì thẹn thùng, vẫn là bị đại thụ hỏa diễm nung nóng. Nàng có chút cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Vân Hạo ánh mắt, nhưng trong lòng như là hiệu con xung loạn. Mấy người đi vào cửa sơn động biên giới, hướng xuống nhìn lại, phía dưới đã là một cái biển lửa. Đại thụ che trời thiêu đốt về sau, rớt xuống nhánh cây trồng chất như núi, đem toàn bộ dưới sơn động phương vài trăm mét khu vực đều nhóm lửa thành biển lửa. Nhiệt độ nóng bỏng nhường không khí chung quanh đều bắt đầu vặn mèo, cuồn cuộn khói đặc bay lên, tràn ngập tại toàn bộ trong sân cốc. Đại tế Ti Anh Tiên nhìn thoáng qua Vân Hạo, nói rằng, để ngươi người đều bên trên ta phi kiếm đến, ta dẫn bọn hắn rời đi, phía dưới hỏa diễm quá lớn, không xuống được. Nói xong, chỉ thấy phi kiếm trong tay của nàng quang mang lóe lên. Vân Hạo tập trung nhìn vào, chỉ thấy đại tế Ti Anh Tiên tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nguyên bản bình thường lớn nhỏ phi kiếm, tại sự điều khiển của nàng hạ, vậy mà đón gió biến lớn. Trong nháy mắt, liền biến lớn tới dài hơn một trượng, bốn thước rộng tình trạng, nhìn tựa như một chiếc cỡ nhỏ phi chu, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Đại tế ti anh tiên gia hiệu Miêu Yên Chi, Hoàng Man Tử cùng hai tên tế ti cùng vũ phu đứng lên phi kiếm. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi đến phi kiếm, đứng vững về sau, đại tế ti anh tiên cũng đứng lên trên. Nàng nhẹ nhàng bung tay lên, linh lực trong nháy mắt phát ra, quay chung quanh đàng phi kiếm chung quanh. To lớn phi kiếm chậm rãi dâng lên, sau đó giống như là một tia chớp, xông ra khỏi sơn động. Trong nháy mắt, liền vòng qua thiêu đốt đại thụ, biến mất ở phương xa trong bóng tối. Lưu Nguyệt nhìn thấy Vân Hạo trừng to mắt, một mặt hâm mộ bộ dáng, nhịn không được hi hi cười một tiếng, nói rằng: "Thái tử điện hạ có muốn hay không ta dẫn ngươi đoạn đường a?" Con mắt của nàng cong thành nguyệt nha hình, trên mặt tràn đầy hoạt bát đủ cười. Vân Hạo nghe xong, liền vội vàng gật đầu, vội vàng nói: "Muốn muốn." Trong mắt của hắn lóe ra mong đợi quan mang, trong lòng đã sớm đối ngự kiếm phi hành tràn đầy hướng tới. Nhìn thấy đại tế ti cùng Lưu Nguyệt đều có thể khống chế phi kiếm, trong lòng không ngừng hâm mộ. Kỳ thật vừa rồi hắn càng muốn cho hơn đại tế ti cũng mang lên chính mình, nhưng không đợi hắn mở miệng, đại tế ti liền ngự kiếm mang theo những người khác bay mất. Giờ phút này nghe được Lưu Nguyệt nói như vậy, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội khó có này, lòng tràn đầy chờ mong có thể thể nghiệm một thanh chân đạp phi kiếm lăng không phi hành cảm giác. Ai biết, Lưu Nguyệt con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói: "Ta tu vi quá thấp, đáng tiếc, không di chuyển được ngươi, đại tế ti không phải giáo hội ngươi ngự phong thuật sao, chính ngươi bay đi." Nói xong, không chờ Vân Hạo trả lời, Lưu Nguyệt phi kiếm dưới chân quang mang lóe lên, nàng nhẹ nhàng giẫm mạnh, phi kiếm tựa như mũi tên rời cùng bẻo một cái bay ra ngoài. "Ai ai ai, có phi kiếm không nổi a." Vân Hạo tức giận đến giơ chân, nhịn không được chửi bới nói. Có thể hắn cũng minh bạch, người ta có phi kiếm sát thực không tầm thường. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hít sâu một hơi, thi triển lên đại tế ti dạy cho hắn ngự phong thuật. Quanh thân chân khí phun trào, chậm rãi chống rống mà lên, hướng phía Kim Hà Sơn phương hướng bay đi. Chương 240, rượu cao say rượu, tiên chi nhập sổ. Chương 240, rượu cao say rượu, tiên chi nhập sổ. Vân Hạo thôi động ngự phong thuật, như là một quả bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, trực tiếp hướng phía Kim Hà Sơn húc bay đi. Lạnh đấu xương gió núi gào thét mà qua, thổi đến áo quần hắn bay phất phới, sợi tóc cũng trong gió tùy ý bay lên. Khi hắn đến đỉnh núi lúc, ánh mắt vội vàng tại bốn phía tìm kiếm, nhưng lại chưa phát hiện đại tế ti anh tiên đám người thân ảnh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chắc hẳn bọn hắn đã đi đầu xuống núi. Sự thật chính như Vân Hạo sở liệu, khi hắn ngự phong mà xuống, xa xa liền trông thấy mọi người tại dưới núi chờ. Cũng không bay thẳng nhập doanh địa, mà là tại khoảng cách doanh địa còn có một khoảng cách địa phương chậm rãi hạ xuống. Trong lòng minh bạch, đại tế ti anh tiên sở dĩ lựa chọn nên rời đi trước, nhất định là không muốn để cho càng nhiều người biết được nàng sẽ ngự kiếm phi hành bí mật. Nhiều giữ lại một chút át chủ bài, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Điểm này, Vân Hạo tràn đầy đồng cảm, cũng mười phần đồng ý. Hai chân vừa ngồi xuống đất, Vân Hạo liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt nóng bỏng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tràn đầy đối ngự kiếm phi hành hướng tới cùng sợ hãi thán phục. Hiển nhiên, hai người vừa mới cưỡi đại tế ti phi kiếm, kia kỳ diệu thể nghiệm vẫn để bọn hắn cảm xúc bành trướng. Vân Hạo đi ra phía trước, giả bộ nghiêm túc hừ nhẹ một tiếng, đừng khắp nơi trên giường, thu liễm chút, đừng để người chế giễu, cũng không có thấy qua việc đời dường như. Hoàng Man Tử gãi đầu một cái, chất phát hắc hắc cười ngây ngô lên. Miêu Yên Chi thì khẽ gật đầu, thấp giọng đáp ứng, trong mắt lại vẫn giấu không được kia một kia vẫn chưa thỏa mãn thích thú. Vân Hạo nhìn qua đại tế ti anh tiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bị quất, kém chút thốt ra, vì cái gì không mang theo ta bay? Có thể lời đến khoe miệng, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Mỗi người đều có chính mình suy tính, hắn không thể nhận cầu quá nhiều. Phen này dày vò xuống tới, trở lại doanh địa lúc, màn đêm sớm đã thâm trầm. Ánh trăng trong sáng vẩy vào doanh địa phía trên, cho mảnh này tạm thời cư trú chỗ phủ thêm một tầng ngân sa. Trương Hồng sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, đứng tại bên ngoài lều, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân dinh dính khó chịu, trong sơn động ở mức khí tức dường như còn quanh quẩn ở trên người, cùng bầy khỉ đánh nhau lúc nhiễm bụi đất cùng mồ hôi xen lẫn trong cùng một chỗ, khó chịu đến cực điểm. Thế là, phân phó Trương Hồng chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Đại tế ti anh tiên bọn người thì riêng phần mình trở lại doanh trướng, đối với Hầu Nhi tiểu sự tình không nói tới một chữ, Vân Hạo tự nhiên cũng sẽ không chủ động truy vấn. Dù sao, đêm nay thu hoạch lớn nhất người thuộc về chính hắn, đại tế ti anh tiên còn hoàn toàn không biết, hắn sớm đã dùng bảo bình đem rượu trong ao Hầu Nhi tiểu cùng chân quý rượu cao toàn bộ bỏ vào trong túi. Tại Vân Hạo trong lòng, so sánh với Hầu Nhi tiểu, kia ngưng tụ trăm năm tinh hoa rượu cao mới thật sự là vô giới chi bảo. Điện hạ, nước nóng chuẩn bị tốt, lao nô phụng dưỡng ngài a. Trương Hồng đêm nay chưa thể đi theo tiến về, trong lòng tràn đầy áy náy, luôn cảm giác mình không có thể giúp bên trên chủ tử bận điệu, cả người đều lộ ra một cô u buồn. Hoàn toàn chính xác, tại vũ lực phương diện, Hoàng Man Tử khổng vũ hữu lực cùng Miêu Yên Chi thần bí khó lường đều hơn xa với hắn. Tại chủ tử bên người, hắn dường như thành tầm thường nhất tồn tại, cái này khiến Trương Hồng trong lòng mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Vân Hạo một cái liền xem thấu Trương Hồng sầu lo, gặp hắn muốn giúp chính mình tắm rửa, liền vội khoát khoát tay, "Trương công không cần như thế, ta quen thuộc chính mình đến. Giờ cũng không sớm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Trương Hồng nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, hắn không mình hành lễ, "Kia, lao nô cáo lui." Xem như một tên từng phụng dưỡng qua hoàng đế lao thái giám, Trương Hồng sớm thành thói quen hầu hạ chủ tử sinh hoạt. Nhưng tại Vân Hạo nơi này, chủ tử lại càng ưa thích một mình hành động, cái này khiến hắn nhất thời có chút không biết làm thế nào. Vân Hạo nhìn xem Trương Hồng cô đơn bóng lưng, trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới còn có nửa ấm Hầu Nhi tiểu. Từ bảo bình không gian bên trong lấy ra cái kia tiểu xảo bầu rượu, gọi lại Trương Hồng, "Đúng rồi, Trương công, nơi này có nửa bầu rượu, ngươi cầm lấy đi uống, đây là đêm nay thu hoạch Hầu Nhi tiểu, cực kỳ chân quý, một lần uống một ngụm liền tốt, nói không chừng đối thân thể của ngươi có chỗ tốt. Kỳ thật, bầu rượu này lúc trước đã bị hắn uống cạn một bộ phận, bây giờ còn thừa đã không đủ nửa ấm. Trương Hồng quay người nhìn thấy Vân Hạo bầu rượu trong tay, nghe được Hầu Nhi tiểu bà chữ, toàn thân run lên bần bật, liên tục quát tay, vẻ mặt sợ hãi, như thế linh hữu, lão nô vạn không dám tiếp nhận. Đa tạ điện hạ hậu ái, vẫn là giữ lại cho ngài tăng lên võ đạo càng thêm phù hợp, cho lão nô chẳng phải là lãng phí một cách vô ích loại bảo vật này. Trương Hồng dù chưa chính miệng nếm qua Hầu Nhi tiểu, nhưng xem như trong hoàng cung chìm đắm nhiều năm, một mực hầu hạ hoàng đế lao thái giám, hắn tự nhiên biết rõ Hầu Nhi tiểu chân quý. Vân Hạo có thể nhớ hắn, nhưng trong lòng của hắn ấm áp phun trào, có thể càng là như thế, hắn càng cảm thấy mình nhận lấy thì ngại. Vân Hạo thấy Trương Hồng chối từ, ngữ khí biến kiên định, để ngươi cầm thì cứ cầm. Đêm nay chúng ta thu hoạch tương đối khá, không kém điểm này. Người ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Về sau đi theo ta, đều là người một nhà. Đi, đừng có lại thoái thác, cầm đi đi, ta cũng nên rửa mặt nghỉ ngơi. Trương Hồng nghe xong lời nói này, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, trong lòng cảm động như nước vỡ đê giống như trào lên mà ra. Bình một tiếng bị giảm xuống đất, hai tay run rẩy tiếp nhận bầu rượu, thanh âm nhẹ nào, lão nô đa tạ điện hạ ban thưởng. Giờ phút này, hắn đối Vân Hạo trung thành đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tại hắn dài dằng dặc trong đời, chưa hề có vị kia chủ tử như thế chân tâm thật ý quan tâm qua hắn, phần tình nghĩa này, hắn âm thầm thề, nhất định phải lấy tính mệnh tương báo. Chờ Trương Hồng sau khi rời đi, Vân Hạo rút đi quần áo, chậm rãi bước vào thùng tắm. Ấm áp nước tràn qua thân thể, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thời khắc này thỏa thích giãn ra. Một ngày mỏi mệt cùng thần trương, tại cái này mở mịn trong hơi nóng dần dần tiêu tán. Tựa ở bên thùng tắm duyên, ngửa đầu nhìn qua lều vải đỉnh chót, suy nghĩ lại không tự chủ được trôi hướng đêm nay đủ loại kinh nghiệm. Bầy khỉ gầm thét, đại tế ti thủ đoạn, thanh phong kỳ dị huyết mạch, còn có kia vô cùng chân quý rượu cao. Vân Hạo cua xong tắm nước nóng, hơi nước bốc hơi trong trướng, đưa tay kéo qua một bên trúc chế trên kệ áo sạch sẽ quần áo. Màu trắng quần áo trong dán làn da trượt xuống, ngoại bào rộng lượng ống tay áo rủ xuống lúc, vài miếng chưa hoàn toàn khô ráo giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống tại vạt áo, choáng mở dấu vết mờ mờ. Dẫm lên mềm giày đi đến trong doanh trướng giường em trước, tơ vàng treo bên cạnh nệm em bị ép ra nhàn nhạt lõm. Cầm lấy bảo bình, Vân Hạo nhắm mắt ngưng thần. Ý thức chìm vào trong bình không gian, màu hổ phách mang chiếu đỏ Hầu Nhi tiểu, thể lỏng như quỳnh tương tại lực vô hình dẫn dắt hạ tụ thành hình cầu, tụ mà không tiêu tan. Một bên khác là rượu cao hiện lên đỏ sậm, tựa như ngưng kết mặt đường, mặt ngoài tinh mịn đường vân đúng như cổ thụ vòng tuổi. Hắn thô sơ giản lược tính ra, Hầu Nhi tiểu ít ra còn có 30 cân, mà rượu cao càng lớn, nếu là dùng gốm đàn thịnh trang, hai đại đàn cũng chưa chắc có thể toàn bộ thu nạp, nói ít cũng có 100 cân. Ngoài trướng gió đêm lướt qua ra châu trướng, phát ra rất nhỏ dị dào âm thanh. Vân Hạo hầu kết nhấp đô, ma xui quỷ khiến giống như bấm tay điểm nhẹ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối lớn chừng bàn tay rượu cao ứng thanh rơi vào lòng bàn tay. Đỏ sầm cao mặt ngoài thân thể hiện ra như lưu ly quang trạch, xích lại gần lúc mùi thuốc cùng mùi rượu sen lẫn thành làm cho người mê say khí tức, thể nội long tượng chân khí đông nhiên kịch liệt rung động, dường như tuổi khô gặp lửa giống như trong nháy mắt bị nhen lửa. Đầu lưỡi liếm nhẹ biên giới, ngọt ngào tư vị tại vị giác nổ tung, ngay sau đó toàn bộ khoang miệng đều bị thuần hậu mùi rượu lấp đầy, như là ngậm lấy một đoàn tiêu đốt ánh trăng. Nhìn không được nuốt nước miếng. Ăn ngon, hương vị vô cùng tốt. Hai ba miếng nuốt xuống cả khối rượu cao, Vân Hạo vừa muốn lau khóe miệng, vùng đan điền bỗng nhiên nổ tung như kinh lôi bay mình. Nguyên bản ôn thuần long tượng chân khí như thoát cương ngựa hoàng, lôi cuốn lấy rượu cao bên trong bảng bạc linh khí bay thẳng đan điền. Đầu mê mội đột kích, hắn lảo đảo đỡ lấy giường êm lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Sóng nhiệt từ lòng bàn chân bọt đến đỉnh đầu, cực nóng tại thể nội nổ tung, nhịn không được giật ra cổ áo dây buộc, ngọc quan chẳng biết lúc nào lăn xuống trên mặt đất, mặc phát lộn xộn tán tại trên giường êm. Một trận thân thể cùng linh lực phong bạo tại thể nội ầm vang một phát. Rượu cao vào miệng tan đi, ngọt thanh hương tư vị còn chưa tinh tế phẩm vị, thể nội liền giống như là núi lửa phun trào, đại lượng linh khí như mãnh liệt như thủy triều tứ tán ra đến. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác hôn mê trong nháy mắt dâng lên đỉnh đầu, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dù là vận chuyển công pháp cũng khó có thể áp chế cỗ này mãnh liệt men say. Khô nóng từ vùng đan điền bắt đầu lan tràn, cấp tốc quét sạch toàn thân. Men say không ngừng tăng lên. Vân Hạo mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, tay chân không bị khống chế lung tung vung đẩy, ý đồ bắt lấy thứ gì ổn định thân hình, ngã xuống trên giường êm. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Thể nội đan điền bắt đầu tự chủ vận chuyển, long tượng chân khí cùng rượu cao bên trong bảng bạc linh khí điên cuồng va chạm, dung hợp. Vân Hạo cảm giác chính mình dường như đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng, mỗi một lần chân khí vận chuyển đều giống như bị trọng truy đập nện, lại giống là bị liệt hỏa thiêu đốt. Cả người tại trên giường em không ngừng lan lộn, trong miệng phát ra mơ hồ không do nói mớ. Cùng một thời gian, Miêu Yên Chi trong doanh trướng, trong chậu đồng nước sớm đã mắt ấu, mặt nước nổi lơ lửng mấy sợi tóc xanh. Nàng nắm chặt thấm qua nước lạnh khăn, đốt ngón tay tại vải vóc bên trên rào ra thật xấu nếp uốn. Thái hậu ngày ấy triệu kiến cảnh tượng trong đầu lặp đi lặp lại thoáng hiện, từ thân điện mạ vàng sau tấm bình phong, lão phụ nhân khô gầy tay thật chặt nắm lấy cổ tay của nàng, Hạo Nhi trời sinh tính thuần thiện, bên người liền cái chi kỷ người đều không có. Đi ra ngoài bên ngoài, ngươi cần phải giúp bạn cung chiếu khán bạn cung cháu ngoan trong gương đồng, nàng nhìn lấy mình bị ánh nến phản chiếu lúc sáng lúc tối khuôn mặt, cắn môi dưới đứng dậy. Giày theo bước qua đầy đất ánh trăng, Miêu Yên Chi dừng ở Vân Hạo trước trướng. Da thú màn khe hở dò dỉ ra ánh nến tại nàng giày mặt nhảy bọn, trong thoáng chốc lại giống như là trong lòng mai con đi lạc. Đang do dự ở giữa, có nên đi vào hay không thời điểm, nàng nghe được trong trướng truyền đến kêu rên, ngay sau đó là đè nén tiếng thở dốc. Còn tưởng rằng Vân Hạo xảy ra chuyện gì. Miêu Yên Chi đột nhiên vén rèm lên xông vào, ánh nến tại gió lùa bên trong kịch liệt lay động, đem bóng dáng của nàng bắn ra tại vách trướng bên trên. Điện hạ. Miêu Yên Chi vừa tới Vân Hạo giường em trước, muốn nhìn một chút Vân Hạo chuyện gì xảy ra, lại bị Vân Hạo đống nhiên giỗi ra tay nắm lấy cổ tay. Say rượu Vân Hạo hai mắt xích hồng, nóng hổi lòng bàn tay một mực chế trụ cổ tay của nàng, thuận thế một vùng, theo lên kim tuyến ngoại bảo ứng thanh trở xuống. Vân Hạo nóng hổi hô hấp đảo qua nàng bên hai, mang theo men say nỉ non tại yên tĩnh trong trướng phá lệ rõ ràng. Điện hạ ngài thế nào? Trả lời nàng là Vân Hạo một đôi tay đột nhiên kéo một cái. Miêu Yên Chi kinh hô một tiếng, cả người ngã xuống Vân Hạo trong ngực. Trong doanh trướng quần áo bay múa, lộ ra Miêu Yên Chi hình dáng. Một chương nhìn qua cũng liền chừng 20 tướng mạo dung nhan tuyệt thế, không thể so với đại tế ti cùng tiểu nhược yếu. Vóc người bốc lửa tại ánh nến bóng ma hạ kinh người. Miêu Yên Chi toàn thân nóng lên, nàng muốn đẩy ra, người thấy nồng đậm mùi rượu, biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là Vân Hạo say rượu, ý thức không rõ, nhưng nàng không có phản kháng, nghĩ đến thái hậu bàn giao, cùng tộc nhân tương lai, vung tay lên trong doanh trướng ánh nến dập tắt. Hắc ám bên trong chỉ có một loại nào đó kỳ lạ thanh âm. Chương 241, thang liền ba cảnh chương 241, thang liền ba cảnh ngày thứ 2 sắc trời sáng rõ. Vân Hạo mơ màng tỉnh lại, lại phát hiện chính mình toàn thân không mảnh vải che thân. Trong đầu cũng nghĩ đến, tối hôm qua nuốt vào một khối lớn rượu cao sau, men say đột kích, đã mất đi ý thức, cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt trừng lớn, không thể tin, chuyện gì xảy ra? Thể nội tinh thuần long tượng chân khí, thế mà lật ra trọn vẹn gấp 3. Tu vi cảnh giới, nhảy lên đạt đến luyện khí cảnh 9 tầng. Ngoan ngoãn, Vân Hạo chính mình giật nảy mình. Từ luyện khí cảnh 6 tầng, nhảy lên tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Cái này, đây là nằm mơ sao? Nội thị, cảm giác, vận chuyển chân khí tra xét một lần, vô cùng xác định, đây không phải nằm mơ. Tu vi cảnh giới hoàn toàn chính xác đạt đến luyện khí cảnh 9 tầng. Cảm thụ được trong đan điền chân khí khổng lồ vận chuyển, đồng bộ pháp lực nhường thân thể nhẹ nhàng so sánh, thay ra đổi thịt, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tối hôm qua ăn rượu cao cường đại như thế? Cái này không thể a. Nghĩ tới rượu cao tích chứa linh khí cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ không cường đại đến có thể làm cho mình thăng liền ba cảnh. Vân Hạo nhắm mắt lần nữa nội thị, đột nhiên mở mắt, một mặt kinh ngạc. Cái này, thân thể của mình, chính mình tin tưởng. Cái này trang một cái nhìn, mới phát hiện, khá lắm nguyên dương không thấy. Nói cách khác, chính mình tối hôm qua phá thân. Trong đầu cũng lập tức vọt tới một chút tin tức. Đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua giống như là một cái xấu hổ mộng. Hiện tại xem ra, kia căn bản không phải là mộng, mà là thật. Mơ hồ còn có thể nhớ kỹ, trong mộng xuất hiện một nữ tử, nhưng thấy không rõ dung mạo. Cùng mình cùng một chỗ, điên cuồng vô cùng. Hồi tưởng lại cùng lão thôi cái kia lão không xấu hổ cùng một chỗ truyền thụ kiến thức của mình, Vân Hạo cái nào vẫn không rõ. Tối hôm qua uống rượu cao say quá về phía sau, có người chui vào mình bị ổ cũng từ hoàng gia trong điện tịch thấy qua một cái đi chép, giữa nam nữ âm dương hòa hợp thì có thể công lực đại tăng. Nói cách khác, tối hôm qua thăng liền ba cảnh, rượu cao tác dụng là một bộ phận khác là chính mình cùng một nữ tử. Mới có một đêm tăng lên ba cái tiểu cảnh giới sự thật. Hiện tại vấn đề là, nữ tử kia là ai? Vân Hạo não hải phi tốc lóe lên, đại tế ti, Lưu Nguyệt, Miêu Yên Chi cùng tế ti cùng mấy tên nữ tử thân ảnh. Là ai đâu? Đại tế ti anh tiên không cần suy nghĩ, tu thái thượng vong tình người, đối loại sự tình này không hứng thú. Lưu Nguyệt đi. Cô nương kia dường như có chút khả năng a, nhưng không xác định. Miêu Yên Chi. Vân Hạo cũng lắc đầu, Miêu Yên Chi mang đến cho hắn một cảm giác là thần bí băng lãnh. Hẳn là cũng không phải đâu. Chẳng lẽ lại là tế ti cùng cái nào đó nữ tử? Vân Hạo náo hải lộn xộn. Uống rượu hỏng việc a. Cũng không phải nói mình bị thua thiệt, mà là nghĩ đến, người ta cái nào đó nữ tử bị thua thiệt. Hắn có thể thăng liền ba cảnh, chiếm tiện nghi lớn. Chô xoắn suýt là, chính mình lần thứ nhất a. Đại ngu lão tổ tông còn từng nói với hắn, tu hoàng thất long tượng thần công không nên gấp tại phá thân, bảo trụ nguyên dương có thể tu đại thành. Hiện tại tốt, nguyên dương không có. Bất quá không có liền không có, chính mình tu chính là tiên đạo, cũng không phải võ đạo. Trọng điểm là, tối hôm qua nữ tử là ai? Vân Hạo nội tâm rất loạn, muốn tìm tới đối phương mới được, hắn không phải không chịu trách nhiệm người. Đang lúc suy nghĩ bay loạn thời điểm, ngoài trướng trương hồng thanh âm vang lên, điện hạ, đại tế ti mời đi qua nói chuyện. A, tới rồi. Nắng sớm mờ mờ, Vân Hạo xốc lên mảnh lều lúc, doanh địa sớm đã vắng vẻ như tẩy. Hôm qua còn tiếng người huyên náo Kim Hà Sơn dưới chân, chỉ còn hắn doanh trướng lẻ loi trơ trọi đứng ở nguyên địa, vài bạt tại trong gió sớm nhẹ nhàng lắc lư, dường như tại uy mang chế rêu hắn chế lên. Nơi xa trên mặt sông, thuyền lớn hình dáng tại sương mù bên trong như ẩn như hiện, Trương Hồng đợi tại bên cạnh ngựa, gặp hắn đi ra, liền vội vàng tiến lên, điện hạ, đại tế ti trên thuyền chờ lấy đâu? Dẫm lên ván cầu leo lên thuyền lớn, Vân Hạo bước chân không tự giác chậm dần. Vong tàu bên trên qua lại thị vệ hành lễ, ánh mắt lại vô tình hay cố ý đảo qua hắn phiếm hồng thính hai. Đêm qua ký ức giống như thủy triều cuồn cuộn, chân khí tăng vọt rung động, bên gối tóc xanh dư vị, còn có cái kia nữ tử thần bí thân phận, đều như cự thạch đặt ở trong lòng. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, đàn hương hòa với nhàn nhạt mùi rượu đập vào mặt, đại tế ti anh tiên đang dựa đứng ở cửa sổ, nắng sớm vì nàng áo trắng rắt lên một tầng vầng sáng mông lung. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Vân Hạo trái tim đột nhiên nhảy một cái. Đại tế ti ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng lại dường như cất giấu một loại nào đó khó mà suy đoán ý cười, giống như là nhìn thấu đáy lòng của hắn tất cả bí ẩn. Ánh mắt kia như là một thanh vô hình móc, trong nháy mắt câu lên hắn hầu như không dám đối mặt suy đoán, chẳng lẽ đêm qua cùng mình dây dưa đúng là trước mắt vị này thanh lãnh như sương tuyết đại tế thi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Tu thái thượng vong tình đạo người, như thế nào? Nhưng nếu không phải nàng, vì sao giờ phút này ánh mắt như thế ý vị thâm trường? Ngồi đi. Đại tế ti thanh âm cắt ngang hồ tư loạn tưởng của hắn. Vân Hạo lúc này mới phát hiện chính mình cứng tại cửa ra vào, lúng túng giật giật khóe miệng, tận lực nhượng bộ phạt lộ ra tự nhiên, tại bàn trà trước ngồi xuống. Lời còn chưa dứt, đại tế ti tố thủ đúng khẽ, một đạo linh quang hiện lên, gốm chế vỏ rượu vững vàng rơi vào trên bàn. Đan miệng giấy dán còn mang theo tươi mới vết dạng, nồng đậm mùi rượu bốn phía, chính là đêm qua trong sơn động đoạt được hầu nhi tiểu. Cho ngươi một vỏ. Nàng đầu ngón tay xẹt qua đàn thân, ánh mắt dường như vô tình hay cố ý đảo qua Vân Hạo thần sắc không tự nhiên. Hầu nhi tiểu mặc dù ẩn chứa linh khí, chung quy là rượu, lượng sức mà đi, chớ có mê rượu hỏng việc. Lời này như là một cây châm nhỏ đâm vào Vân Hạo trong lòng, phía sau lưng của hắn trong nháy mắt thẳng băng. Đại tế ti ngữ khí bình thản như thường, có thể kia như có như không ám chỉ, nhường hắn tính thai nóng lên. Trong đầu không tự chủ được hiện lên đêm qua sau khi say rượu hoang đường, chẳng lẽ nàng thật biết được tất cả? Đa tạ đại tế ti. Vân Hạo cố giả bộ trấn định, hầu kết có chút nhấp nhô, kỳ thật điểm ta non nửa đàn liền đầy đủ, ngài. Không sao. Đại tế ti cắt ngang hắn chối từ, ngọc tay áo dương nhẹ, đối ta mà nói, rượu này bất quá là phụ trợ tu hành bình thường vật. Ánh mắt của nàng rơi vào Vân Hạo đáy mắt nhàn nhạt bóng xanh bên trên, giống như cười mà không phải cười thần sắc càng thêm rõ ràng, ngươi chính là cần thời điểm, không cần phải khách khí. Tiếp nhận bò rượu lúc, Vân Hạo đầu ngón tay chạm đến đàn thân ý lạnh, nhưng trong lòng như hỏa tiêu. Đại tế ti hảo phóng nhường hắn đã cảm kích vừa xấu hổ dây dứt, chính mình tư tàng làm ao rượu cao, lại phải tiếp nhận nàng quà tặng. Có thể lời đến khoe miệng, lại bị hắn nuốt trở vào. Bảo bình bí mật liên quan đến tính mệnh, một khi tiết lộ, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cùng đại tế ti lại tùy ý hàn huyên vài câu, lời nói ở giữa như có như không mịt mờ ý vị nhường tâm hắn tự khó bình. Chờ rốt cục tìm được cáo từ thời cơ, hắn như chút được gánh nặng ôm lấy vào rượu, hành lễ rời khỏi gian phòng. Trên bong tàu giang phong nhào tới trước mặt, thổi tan hắn trên trán phái phát, lại thổi không tan trong lòng quanh quẩn nghi hoặc. Thuyền lớn chậm rãi lên đường, hướng về thập vạn đại sơn cổ di tích tiếp tục xuôi nam. Nước sông nuốt mặt thuyền, phát ra quy luật tiếng vang. Vân Hạo trở lại khoang thuyền của mình, trong khoang thuyền bày biện đơn giản lịch sự tao nhã, một trường khắc hoa bàn gỗ, mấy cái hàng mây che chỗ ngồi, góc tường còn đứng thẳng cái cổ pháp giá sách, phía trên chỉnh tề trưng bày các loại điển tịch. Hắn gọi tới Trương Hồng, ánh mắt rơi vào trong ngực vò rượu thượng đạo, đi tìm chút vò rượu không đến, đem cái này hầu nhi tiểu điểm một phần. Dừng một chút lại bổ sung, rượu này ẩn chứa linh khí, đối vũ phu tu luyện rất có ích lợi, Trương công cũng chớ có chối từ. Trương Hồng nghe vậy, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cung kính sau khi hành lễ bước nhanh rời đi. Không bao lâu, liền chuyển về to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bình rượu. Vân Hạo đuổi đi Trương Hồng, xác nhận cửa khoang đóng chặt sau, mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bảo bình. Theo một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, trong bảo bình hầu nhi tiểu cùng chân quý rượu cao chậm rãi chảy ra. Hắn chuyên chú đem những này linh vật lô hàng, động tác nhu hòa mà cẩn thận. Lô hàng hoàn tất, Vân Hạo phân ra 3 phần hầu nhi tiểu, mỗi phần ước chừng 5 cân, màu hổ phách tiểu dịch tại trong vỏ nhẹ nhàng lắc lư, tản ra mê người quang trạch. Gọi tới Trương Hồng, dặn dò nói, đi hô Hoàng Man tử cùng Miêu Yên chỉ đến, liền nói có rượu ngon đem tặng. Một lát sau, khoang thuyền cửa bị đẩy ra, Trương Hồng cùng Hoàng Man tử đi đến, nhưng không thấy Miêu Yên chi thân ảnh. Vân Hạo lông mày cau lại, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, Miêu Yên chi đâu? Điện hạ, Miêu Yên chi bị đại tế ti gọi lên nói chuyện. Trương Hồng cung kính đáp, "Ừm." Đại tế ti gọi lên. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Miêu Yên chi cùng đại tế ti ngày bình thường hiếm khi giao lưu, lần này bỗng nhiên được gọi thấy, không biết cần làm chuyện gì. Nhưng hắn cũng không quá nhiều xoắn xuýt, khoát tay áo, ra hiệu hai người tiến lên lấy rượu. Rượu này tuy tốt, nhưng không cần thiết mê rượu, tập võ thời điểm uống mới có thể giúp đỡ bọn ngươi tình tiến võ đạo. Vân Hạo vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Hoàng Man tử nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, ngây thơ chân thành đáp, "Ta điện hạ, ta nhớ kỹ." Dứt lời, liền bước nhanh đến phía trước, hai tay vững vàng ôm lấy vỏ rượu, bước chân nhẹ nhàng rời đi buồng nhỏ trên tàu. Trương Hồng thì kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt nổi lên nước mắt. Bình một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, "Điện hạ đại ân, lão nô suốt đời khó quên. Đêm qua ngài ban thưởng hầu nhi tiểu, lão nô uống về sau, rõ ràng cảm giác thể nội khí huyết vận hành càng thêm thông thuận, võ đạo cũng có chút tiến bộ. Nếu có thể lại uống cái này 5 cân, lão nô nhất định có thể đột phá tới đại tiên tiên trung hậu kỳ." Ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kiên định, lão nô nhất định phải tại điện hạ bên người tận một phần lực. Vân Hạo tiến lên đỡ dậy Trương Hồng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ấm giọng nói, "Trương công không cần như thế, ngươi trung thành tuyệt đối, đối ta mà nói không thể thiếu. Ngày sau chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa." Trương Hồng đứng dậy, lần nữa thật sâu hành lễ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy vỏ rượu, cẩn thận mỗi bước đi thối lui ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Vân Hạo nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng đùi mùi mai thôi, sau đó lại nghĩ tới bị đại tế ti gọi đi Miêu Yên Trì, ánh mắt nhìn về phía ngoài khoang thuyền mặt sông, rơi vào trầm tư. Khắc hoa cửa gỗ tại sau lưng khép lại trong nháy mắt, Miêu Yên Trì lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại tế ti anh tiên gian phòng tràn ngập trầm thủy hương cùng dược thảo hỗn hợp khí tức, mạ vàng lưu hương bên trong khói xanh lượn lờ, tại song cửa sổ xuyên qua quần sáng bên trong phát họa ra quỷ quệ đường vân. Nàng cúi đầu liếm tay áo, áo đen và áo đảo qua gạch xanh mặt đất, toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành che mặt tiến lên. Gặp qua đại tế ti, hành lễ lúc, Miêu Yên Chi tận lực hạ giọng, biểu đạt tôn kính. Nàng dư quang thoáng nhìn trên bàn trà trưng bày thanh đồng kính, mặt kính được tầng mỏng xương, phản chiếu ra đại tế ti hé mở hình dáng rõ ràng bên mặt, đẹp như tiên nữ. Trầm mặc trong không khí ngưng trệ, chỉ có lư hương bên trong tàn hương dì rào rơi xuống tiếng vang. Miêu Yên Chi đếm lấy chính mình hỗn loạn nhịp tim, đang muốn mở miệng hỏi thăm Triệu Kiến Nguyên do, chợt nghe đại tế ti nhàn nhạt thanh lãnh tiếng nói vạch phá yên tĩnh, "Đêm qua, ngươi có thể ngủ được an ổn?" Câu nói này như là một thanh tôi băng dao găm, trong nháy mắt đâm rách nàng tỉ mỉ duy trì trấn định. Miêu Yên Chi huyết dịch khắp người dường như ngưng kết, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay mới khắc chế thân thể run rẩy. Dưới mũ rộng vành sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, bên hai lại không đúng lúc tiếng vọng lên đêm qua trong trướng sen lẫn thở dốc cùng vài áo tiếng ma sát, Vân Hạo nóng hổi lòng bàn tay dường như còn dừng lại tại trên da thịt. Đại tế ti lời này, nàng cố gắng trấn định, thanh âm lại không thể tránh khỏi phát run, Miêu Yên Chi ngu dốt, không biết ý gì. Chương 242, có một cọc cơ duyên tặng cho ngươi, chương 242, có một cọc cơ duyên tặng cho ngươi. Đại tế ti anh tiên phóng ra ba bước, màu đen giày thêu đạp ở gạch xanh bên trên, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại Miêu Yên Chi trái tim. Vân Hạo tu vi tăng vọt tăng trọng, ngươi có biết vì sao? Lời còn chưa dứt, một đạo linh khí ngưng tụ thành dây nhỏ bỗng nhiên cuốn lấy Miêu Yên Chi cổ tay, lạnh buốt xúc cảm nhường nàng toàn thân cứng ngắc. Miêu Yên Chi trong cổ căng lên, nhớ tới Vân Hạo, nàng lỗ tai đỏ lên. Đại tế ti linh lực thăm dò vào Miêu Yên Chi kinh mạch, giống như là quan sát bí mật của nàng. Âm dương điều hòa, linh khí giao hòa. Đại tế ti thanh âm bỗng nhiên biến nhu hòa, không nghĩ tới, ngươi càng như thế trung tâm. Âm cuối mang theo như có như không ý cười, chướng mạn bỗng nhiên không gió mà bay, cuốn lên cả phòng hương vụ, đem Miêu Yên Chi nội tâm nhìn thấu. Miêu Yên Chi trong cổ căng lên, trong hai oanh minh như sấm. Nàng muốn không thừa nhận, muốn giải thích, lại tại chạm đến đại tế ti cặp kia nhìn rõ tất cả ánh mắt lúc, tất cả lời nói đều hóa thành trầm mặc. Đêm qua Vân Hạo vùng đan điền mênh mông lực lượng, còn có trong cơ thể mình kia cỗ trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác, giờ phút này đều thành không cách nào chống chế chứng cứ. Ngay tại nàng coi là sẽ bị trách cứ lúc, đại tế ti lại đột nhiên bung ra linh lực, quay người đi đến bên cửa sổ. Dương quang phát họa ra nàng nổi bật bóng lưng, ngựa khí cũng biến thành bình tĩnh. Ngươi không cần khẩn trương, ta tìm ngươi đến là có một cọc cơ duyên tặng cho ngươi. Miêu Yên Chi đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua mũ rộng bánh khẽ hở, kinh ngạc nhìn về phía đại tế ti bóng lưng. Nhỏ vụn quân sáng, tại đại tế ti áo trắng bên trên bỏ ra giống mạng nhện đường vân. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng Vân Hạo ở giữa có chút nguồn gốc. Đại tế ti đầu ngón tay xẹt qua song cửa sổ, thanh âm mang theo vài phần xa xăm, hiện tại có thể xác định, hắn trong vòng một đêm tăng lên tam trọng cảnh giới, tất nhiên cùng ngươi có quan hệ, mà ngươi cũng chiếm tiện nghi lớn. Miêu Yên Chi chấn động trong lòng, nàng chưa hề nghĩ tới, thần bí khó lường đại tế ti lại cùng Vân Hạo điện hạ có liên lụy. Là dạng gì nguồn gốc, có thể khiến cho vị này cao cao tại thượng nhân vật như thế chú ý Vân Hạo. Nàng cắn môi dưới, đem lòng tràn đầy nghi hoặc nuốt về trong bụng, lại tại nghe được chiếm tiện nghi lớn lúc, nhịp tim hụt một nhịp. Hoàn toàn chính xác, đêm qua về sau, nàng có thể cảm giác được rõ ràng thể nội lực lượng biến hóa. Nguyên bản tối nghĩa kinh mạch bây giờ thông suốt, ngay cả tu luyện nhiều năm trì trệ không tiến bí pháp cũng đột phá. Đột phá không hiểu đấu, chính nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ nghe đại tế ti như thế một giảng, Miêu Yên Chi hình như có minh ngộ. Chỉ là nàng chưa hề đem những biến hóa này cùng âm dương điều hòa liên hệ tới, càng không biết cái này lại cùng Vân Hạo tu vi tăng lên cùng một nhịp thở. Đại tế ti xoay người, ánh mắt như thực chất giống như xuyên thấu mũ rộng đành, ngươi đã trở thành Vân Hạo nữ nhân, mà ta lại cùng hắn có nguồn gốc, cho nên ta muốn giúp ngươi một cái, cũng coi là giúp hắn. Lời nói xoay chuyển lại hỏi, ngươi sở tu công pháp nhưng biết là cái gì không? Miêu Yên Chi hít sâu một hơi, thanh âm khó được mang lên mấy phần thấp vọng, hồi bẩm đại tế ti, ta tu chính là trong tộc bí pháp. Tộc ta bên trong tao ngộ đại kiếp nạn, phụ thân trước khi lâm trung nội vàng truyền thụ, không tới kịp giải thích rõ công pháp lai lịch, những năm này, ta bất quá là làm từng bước tu hành. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng dần dần xa suốt. Những cái kia tại trong đêm khuya một mình tìm tòi mê mang, những cái kia không biết con đường phía trước phương nào sợ hãi, giờ phút này đều hóa thành đắng chát xông lên đầu. Đại tế ti khẽ gật đầu, ngược cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, trong cơ thể ngươi cũng không phải là võ đạo cương khí, mà là một loại nhu hòa nguyên khí, chí âm thuộc tính. Đây cũng là ngươi cùng Vân Hạo có thể lẫn nhau được lợi nguyên nhân, hắn long tượng chân khí chí dương chí cường, cùng lực lượng của ngươi vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Miêu Yên Chi ngừng thở, nghe những này chưa từng nghe thuyết pháp, tu tiên công pháp, bàng môn tà đạo, những này xa lạ từ ngữ tại trong óc nàng nổ tung. Ngươi bây giờ đã là luyện khí cảnh 9 tầng viên mãn. Đại tế ti thanh âm mang theo vài phần tiếc hận, đáng tiếc, không hiểu như thế nào chân chính khống chế lực lượng, nếu không, đêm qua, ngươi vốn nên bước vào trúc cơ chi cảnh. Tu tiên chi đạo a. Miêu Yên Chi nhẹ giọng nỉ non, thanh âm không tự giác phát run. Nàng ngước mắt, cách mũ rộng vành sa mỏng, ánh mắt một mực khóa lại đại tế ti anh tiên kia như sương tuyết giống như trắng thuần thân ảnh. Ký ức như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, phụ thân trước khi lâm trùng, ho ra đỏ thắm máu tươi, lại vẫn dáng chống đỡ, đội vàng đem công pháp truyền thụ cho nàng lúc ánh mắt. Trong tộc các trưởng lão đề cập bí pháp lúc, kia giữ kín như bưng, muốn nói lại thôi biểu lộ, còn có trong tộc cấm địa chỗ sâu, kia quanh năm không tiêu tan, lộ ra thần bí cùng khí tức nguy hiểm mê vụ quan mang. Nguyên lai, đây hết thể rắc rối phức tạp quá khứ, lại đều chỉ hướng một cái càng mênh mông hơn vô ngần, mở mịt hư ảo tu tiên thế giới. Đại tế ti anh tiên lặng lặng nhìn chăm chú Miêu Yên Chi, nếu như ta đoán không sai, ngươi tu bí pháp cũng là tàn khuyết không đầy đủ a. Nàng mở miệng, thanh âm thanh lãnh, nhưng lại tinh chuẩn trực kích Miêu Yên Chi ở sâu trong nội tâm. Miêu Yên Chi toàn thân chấn động mạnh một cái, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm gợn sóng, vô ý thức hướng về phía trước phóng ra nửa bước, mũ rộng vành lắc lư, lộ ra một đoạn nhỏ đường cong ưu mỹ lại căng thẳng cảm. Đại tế ti thần cơ diệu toán, thanh âm của nàng bởi vì kích động cùng khẩn trương run nhẹ nhẹ, hoàn toàn chính xác, ta tu bí pháp chỉ còn nửa bộ, phụ thân lâm trung lúc nói cho ta, một nửa khác giấu ở trong tộc cấm địa, nhưng hôm nay, lời nói đến đây, thanh âm của nàng đột nhiên ngạnh ở tận mắt nhìn thấy tộc nhân thảm tao tàn sát thảm trạng, cấm địa bị ngoại địch ngang nhiên chiếm cứ lúc, huyết dịch cùng đại hỏa nhuộm đỏ chân trời, tộc nhân tuyệt vọng la lên cùng khóc thảm, đều như bén nhọn kim châm, từng cái nhói nhói lòng của nàng, làm nàng hốc mắt phím hồng, như muốn rơi lệ. Đại tế ti khẽ gật đầu, trắng thuần tay áo rộng nhẹ nhàng phất qua song cửa sổ. Cái này nói thông được, công pháp không trọn vẹn, liền như là đàn đứt dây chi đàn, cho dù ngươi thiên phú hơn người, chăm chỉ khắc khổ, cũng khó có thể đàn tấu ra hoàn chỉnh mỹ diệu chương nhạc, khó trách ngươi từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Đêm qua như vậy cơ hội trời cho, ngàn năm một thở, lại cũng không có thể giúp ngươi chút cơ. Nàng dừng một chút, bất quá, cái này cũng không phải là không cách nào bổ cứu, ta có thể chuyển cho ngươi cô động chân nguyên chi pháp, giúp ngươi vững chắc ngay lúc này cảnh giới, chờ thời cơ chín muồi, cơ duyên giáng lâm, tự có thể tìm được đột phá thời cơ, bước vào trúc cơ cảnh giới, nhưng ta cần ngươi về sau trung thành Vân Hạo, trở thành nàng trợ lực, ngươi khả năng làm được. Miêu Yên Chi chỉ cảm thấy huyết dịch cả người trong nháy mắt sôi trào lên, trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Đây là như thế nào khó được cơ duyên a? Nếu có thể nhờ vào đó bước vào chân chính con đường tu tiên, không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã, trọng trấn trong tộc ngày xưa vinh quang, càng có thể. Đại tế ti yên tâm. Miêu Yên Chi đột nhiên quỳ xuống đất, động tác vội vàng mà kiên quyết, mũ rộng vành trượt xuống, lộ ra hé mở tái nhợt lại tràn ngập kiên định mặt. Cặp mắt của nàng lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, dường như thiêu đốt hỏa diễm, mệnh của ta, tộc nhân ta tương lai, toàn hệ tại Vân Hạo trên người điện hạ, huống chi đêm qua. Nàng có chút cắn môi, thính hai đỏ ửng cấp tốc lan tràn đến gương mặt, ta đã cùng hắn. Tự nhiên lấy tính mệnh tương hộ, xông pha khói lửa, không chối từ. Đại tế ti đưa tay, hư lỡ một thanh, một đạo nhu hòa lại tràn ngập lực lượng linh lực trong nháy mắt đem Miêu Yên Chi nhẹ nhàng nâng lên thân. Như thế rất tốt. Con đường tu tiên, dài dằng dặc lại gian nguy, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc, đúng như một đoàn đầy rối. Những này, ngày sau ta tự sẽ chậm chậm cùng ngươi từng cái giải thích nghi hoặc. Việc cấp bách là trước học được trưởng không thể nội kia cố bành trướng nhưng lại hơi không khống chế được lực lượng. Đại tế ti ánh mắt ôn hòa, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhìn chăm chú Miêu Yên Chi nói rằng, Miêu Yên Chi đang muốn cung kính đáp ứng, có thể lời đến vài miệng, lại ma xui quỷ khiến giống như hỏi cái kia ở trong lòng xoay quanh đã lâu, như nghẹn ở cổ họng nghi vấn. Đại tế ti, có thể mạo muội hỏi một câu, ngài cùng Vân Hạo điện hạ đến tuột cùng ra sao một gốc? Lời ra khỏi miệng, nàng lại hối hận không thôi, sợ làm tức giận vị này thần bí khó lường, cao cao tại thượng đại tế ti. Đại tế ti chậm rãi nhìn về phía mặt sông, ánh mắt biến xa xăm mà thâm thúy, dường như xuyên qua vô tận thời không. Sau một lúc lâu, đại tế ti nói, hắn coi như muốn gọi ta một tiếng tiểu di, ngươi lại không cần nói cho hắn biết. Miêu Yên Chi kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Hạo cùng đại tế ti ở giữa lại tàng lấy như vậy thân duyên. Nhớ kỹ đại tế ti thanh âm đột nhiên biến thanh lãnh, tu tiên giả mặc dù nghịch thiên cải mệnh, như toàn đánh vỡ thiên địa quy tắc trói buộc, nhưng cũng muốn hiểu được thuận thế mà làm, không thể cưỡng ép nghịch nói mà đi. Ngươi cùng Vân Hạo ràng buộc, đã là mệnh trung chú định cơ duyên, cũng là chịu nặng trách nhiệm, nhất định không thể có chút buông lỏng. Dứt lời, nàng đưa tay buông khẽ, một đạo sáng chói lưu quang trong nháy mắt không có vào Miêu Yên Chi mi tâm. Đây là cô động chân nguyên khẩu quyết, tối nghĩa khó hiểu, cần ngươi ổn định lại tâm thần, hảo hảo lĩnh ngộ, đợi ngươi dung hội quan thông, tự có thể trưởng khống thể nội lực lượng, đặt vào chân chính con đường tu tiên. Miêu Yên Chi chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí tiến vào trong đầu. Trong khoang thuyền Vân Hạo dựa khắc hoa gỗ lim giường, đầu ngón tay vô ý thức đập. Miêu Yên Chi hồi lâu nhưng vẫn không đến đây. Hắn nhìn qua trên bàn trà cố ý trở lại kia phần hầu nhi tiểu, đang muốn đem rượu đàn thu nhập trong tủ lúc, trên xà nhà truyền đến một hồi sổ sổ soạt soạt vận động. Thanh phong treo ngược lấy thân thể tung hoành lương rủ xuống, bích con mắt màu xanh lục tại mở tối sáng đến kinh người, cái đuôi giống sống rắn giống như linh xảo quấn lấy chất gỗ sà ngang, nước bọt theo khỏe miệng nhỏ xuống, ở trên thảm lưu lại màu đậm vết tích. Không chờ Vân Hạo phản ứng, cái này con khỉ ngang ngược siêu xoay người rơi xuống đất, tứ chi chạm đất vội sông mà đến, lông sủ móng đuốt như móc sắt giống như chuột vào rượu, cách cạch một tiếng lưu loát xốc lên dày rán. Nó ngửa ra sau lấy thân thể, hầu kết kịch liệt nhấp nô, màu hổ phách tiểu dịch như là thác nước chút vào trong miệng, thấm ướt lông xám bên trên nổi lên ánh sáng long ánh, liền cái đuôi đều hưng phấn vung thành hình dạng xoắn ốc. Liền biết ngươi cái này tham ăn hàng. Vân Hạo dở khóc dở cười, đưa tay muốn đoạt vỏ rượu. Thanh Phong đột nhiên ngửa ra sau tránh đi, chân sau đạp giường mặt bay lên không bật lên, cái đuôi vòng quanh vỏ rượu vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào góc tường. Nó ngồi chồm hổm ở, hai cái chân sau bắt tự chuyển hướng, chân trước giống bưng lấy như trẻ con bảo vệ vỏ rượu, đầu lại nghiêng về Vân Hạo, mắt xanh bay tròn loạn chuyển, trong cổ phát ra lấy lòng lộc cầu câm thanh. Đột nhiên, Thanh Phong đem rượu đàn hướng trên mặt đất trùng điệp vừa để xuống, nó đứng thẳng đứng dậy, lông sủ lồng ngực đập đến phanh phanh rung động, chân trước đầu tiên là dùng sức khoa tay lấy uống rượu động tác, lại khoa trương che phồng lên bụng qua lại lăn lộn, cuối cùng lộn nhào bổ nhào vào Vân Hạo bên chân, rỗi ra móng đuốt gắt gao nắm chặt hắn vào áo. Bộ dáng kia rất giống cái nũng nịu đòi hỏi bánh kẹo ngon đồng. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, thật đúng là cảm tưởng. Vân Hạo bị chọc cho trực nhạc, làm bộ nhấc chân nhẹ đạp. Dây hiểu, bị chọc giận quá mà cười lên. Chửi bới nói, ngươi muốn ăn cái dám đâu, có rượu uống cũng không tệ rồi, còn muốn rượu cao, đi 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 một bên chơi, lại nói nhao nhao tịch thu vỏ rượu của ngươi tử. Kẹt kẹt quái khiếu lộn nhào né tránh, cái đuôi giống roi giống như trên không trung quất loạn, trong miệng phát ra liên tiếp chi chi âm thanh. Thấy chủ nhân thái độ kiên quyết, nó xì hơi giống như ngồi liệt trên mặt đất, chân trước hữu khí vô lực đuốt vào rượu. Cái đuôi không có thử một cái quét lấy mặt đất, thỉnh thoảng rung ngước xuống ánh mắt ai đoán nhìn lại, hiển nhiên hài đồng biểu lộ. Thấy Vân Hạo không cho rượu cao, Thanh Phong chi chi nhếch miệng, hùng hùng hổ hổ ôm bình rượu đi sang một bên. Cũng biết rượu cao so hầu nhi tự tốt, nhưng Vân Hạo cũng sẽ không cho nó. Thu hồi tâm thần, Vân Hạo tiến vào trạng thái tu luyện, tối hôm qua tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, hắn muốn củng cố tu vi. Chương 243, Nghi Thần Nghi Quỷ chương 243, Nghi Thần Nghi Quỷ bảo bình mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, từng tia từng sợi thiên địa linh khí như là bị vô hình nam châm dẫn dắt, hóa thành ánh sáng nhạt tràn vào Vân Hạo thể nội. Những linh khí này mặc dù như tia nước nhỏ, lại thắng ở bền bỉ không dứt. Nhờ vào bảo bình đặc biệt tụ linh hiệu quả, Vân Hạo đang thu nạp linh khí một chuyện bên trên, so tu sĩ tầm thường không biết chiếm nhiều ít tiên cơ. Có cố này linh khí chèo chống, Vân Hạo xếp bằng ở trong khoang thuyền, bắt đầu toàn lực vững chắc luyện khí cảnh 9 tầng cảnh giới. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn chưa từng bước ra buồng nhỏ trên tàu nửa bước, toàn thân tâm đắm chìm trong tu luyện. Cái này ba ngày, với hắn mà nói, dường như cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ có thể nội linh khí lưu chuyển cùng tu vi củng cố làm bạn. Ba ngày dốc lòng tu luyện hạ, luyện khí tầng 9 tu vi rốt cục bị hắn hoàn toàn vững chắc. Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, thiết thực cảm nhận được tu vi tăng lên mang tới chỗ tốt to lớn. Hắn thử ngoại phóng linh thức, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực hướng bốn phía quyết tán, tổng cộng tới kinh người 3000 mét phạm vi. Đi tới chỗ, ngoài khoang thuyền sóng nước dập dờn, con cá tới lui, thậm chí xa xa dãy núi hình dáng đều rõ ràng lộ ra tại hắn linh thức bên trong. Cùng lúc đó, hắn nội thị đan điền, chỉ thấy nguyên bản trạng thái khí chân khí đã ngưng tụ thành cầu. Hình cầu kia tản ra vầng sáng nhàn nhạt, mặt ngoài chân nhắn như gương, ngưng thực vô cùng. Vân Hạo không khỏi cảm khái, hồi tưởng lúc đầu đạp vào con đường tu luyện lúc, chân khí bên trong đan điền bất quá hạt gạo kích cỡ tương đương, bây giờ cũng đã bành trướng đến dưa hấu lớn nhỏ, cơ hồ muốn lấp đầy toàn bộ đan điền. Cái này một đoàn chân khí, chính là pháp lực của hắn nguồn suối, ẩn chứa bồng bột lực lượng, mỗi một tia chấn động đều dường như ẩn chứa vô tận uy năng. Vân Hạo trong lòng minh bạch, như tiến thêm một bước, đạt tới luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, chân khí bên trong đan điền liền sẽ hoàn toàn tràn đầy, tiếp theo dẫn phát một trận thủy biến. Mà trận này thủy biến, chính là thông hướng trúc cơ cảnh mấu chốt. Bất quá trúc cơ cảnh cánh cửa cực cao, vô số tu sĩ ở đây gãy kích trầm xa, cho dù hắn bây giờ tu vi có chỗ tinh tiến, có thể thành công hay không trúc cơ, vẫn là một tần số. Nhưng hắn cũng biết rõ, con đường tu luyện vốn là gian nan, càng về sau, muốn vượt qua chướng ngại thì càng nhiều, chỉ có kiên định tín niệm, một bước một cái dấu chân, khả năng trên con đường này đi được càng xa. Vân Hạo chậm rãi phun ra một ngụm trầm tích ba ngày trọc khí, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhẹ nhàng khoan khoái. Ngoài cửa khoang canh nồng giang phong lôi cuốn lấy tiếng sóng tràn vào, đưa tay đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, dương quang chút xuống mà vào, tại bàn đá xanh trên mặt đất chảy ra mảnh vàng vụn giống như quang ảnh. Điện hạ, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Trương Hồng chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên ngoài khoang thuyền, màu đen cẩm bào trong gió có chút cổ động, bên hông ngọc bội va nhẹ phát ra thanh vang. Không mình hành lễ lúc, Vân Hạo nhạy cảm bắt được đối phương quanh thân như có như không linh lực ba động, kia là tu vi sau khi đột phá đặc hữu dấu hiệu. Chúc mừng Trương công, công lực đại tăng a. Vân Hạo trong mắt mỉm cười, ánh mắt đảo qua Trương Hồng hiện ra nhàn nhạt quang trạch khuôn mặt. Đối phương lâu dài cẩn thận khuôn mặt giờ phút này khó nén vui mừng, đục ngầu đáy mắt nổi lên hưng phấn bận sóng. May mắn mà có điện hạ ban thưởng hầu nhi tiểu. Trương Hồng giàn mua tiếng nói bên trong mang theo vài phần hăng hái, lão nô bất quá là hậu tích bạc phát, may mắn bước vào đại tiên tiên tam phẩm mà thôi. Hán bộ ý thức thẳng tắp xuống lưng, quanh thân khí thế so với lúc trước càng lộ vẻ trầm ổn nặng nề. Vân Hạo gật đầu, ánh mắt tại đối phương khí huyết quần quần vùng đan điền dừng lại chốc lát. Nghĩ đến kia 5 cân hầu nhi tiểu còn thừa phân lượng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đợi một thời gian, Trương Hồng đột phá đại tiên tiên hậu kỳ ở trong tầm tay. Bên người thân tín thực lực dần dần mạnh, đối với hắn mà nói đã là trợ lực, cũng là an ủi. Hoàng Man từ đâu? Vân Hạo nhấc chân hướng bong tàu phương hướng đi đến, giày gõ đánh ván thuyền phát ra thanh thúy thanh vang. Hoàng Thiên Cương đang cùng ngư dân nhóm ở đầu thuyền vui đùa ầm ĩ. Trương Hồng bước nhanh đuổi theo, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, bọn hắn tại tỉ thí lặn xuống nước bắt cá, lúc này sợ là huyên náo đang vui. Vân Hạo nhịn không được cười lên. Trong đầu hiện ra Hoàng Thiên Cương khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng, cái này trời sinh thần lực lại tâm tư đơn thuần hắn tử, ngày bình thường tổng giống đứa bé không chịu lớn. Đi, đi tham gia náo nhiệt. Hắn khẽ môi câu lên ý cười, thiếu niên tâm tính bị câu lên, hoàn toàn quên chính mình thân làm điện hạ uy nghiêm. Đi tới nửa đường, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Miêu Yên Chi đang làm cái gì? Yên Chi ti chủ mấy ngày nay đều tại đại tế ti trong phòng. Trương Hồng lông mày cau lại, dường như cũng cảm thấy kỳ quặc, nói là thương thảo chuyện quan trọng, liền đồ ăn đều là từ thị nữ đưa đi. Nữ tử ở giữa chủ đề. Vân Hạo vuốt ve bên hông ngọc bội, ánh mắt chớp lên. Mặc dù cảm giác sự tình có kỳ quặc, nhưng cũng chưa nghĩ sâu, chỉ nói, đi trước nhìn Hoàng Man tử khoe khoang a. Chuyển qua hành lang, trên bong tàu tiếng huyên náo giống như thủy triều ập tới. Tốt. Đầu này chừng nặng 10 cân. Hoàng huynh đệ nước này tính, sợ là có thể ở đáy sông ăn ra. Liên tục không ngừng âm thanh ủng hộ bên trong, Vân Hạo một cái trông thấy bong tàu trung ương Hoàng Man tử. Hắn ở trần, màu đồng cổ trên da thịt giọt nước lăn xuống, dưới chân nằm một đầu toàn thân kim hoàng cá lớn, lân phiến dưới ánh mặt trời chết xạ ra hào quang óng ánh, đôi cá còn tại không cam lòng nuốt tấm ván gỗ. Điện hạ, Hoàng Man tử giống con phát hiện đại nhân hải tử giống như nhào tới, cánh tay tráng kiện mang theo cá lớn, cười ngây ngô nói, con cá này tại đáy sông có thể giàu hạn, ta đuổi hơn nửa ngày mới bắt được, cho ngài nhắm rượu. Hắn lồng ngực cao cao nhô lên, trên mặt tràn ngập tranh công chờ mong, coi là thật lợi hại. Vân Hạo ra vẻ sợ hãi thán phục, đầu ngón tay gõ nhẹ cá lớn đầu cá, bực này vật hi hãn, nhất định phải nhường đầu bếp thật tốt xử lý. Lời còn chưa dứt, chung quanh truyền đến liên tục không ngừng ồn ào âm thanh. Điện hạ, cũng không thể độc chiếm a. Ta cương chảo 2 cân tôm sông, cũng coi như góp cái phần tử. Ta mò lấy chỉ lá quy, nồi hầm cách thủy canh vừa vặn. Thuyền viên đoàn ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không có mới gặp lúc câu nệ. Vân Hạo ngày bình thường ôn hòa khiêm tốn, chưa từng tự cao tự đại, những ngày này cùng ăn cùng ở, sớm cùng mọi người kết thành một khối. Hoan thanh tiếu ngữ ở giữa, cá nướng tiêu hương hòa với rượu thuần hương tại giang phong bên trong phiêu tán. Chợt có một đạo thanh lãnh khí tức đâm rách huyên áo, bong tàu trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Vân Hạo quay đầu, chỉ thấy Lưu Nguyệt thân mang ngân sa trang phục, như quỷ mị giống như đứng ở cửa hầm. Nàng lãnh diễm khuôn mặt không mang theo mảy may ý cười, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Lưu Nguyệt cô nương cùng nhau dùng chút. Vân Hạo giơ chén rượu lên, ý cười chưa giảm. Đại tế ti cho mời. Lưu Nguyệt lạnh lùng mở miệng, thanh âm như là tôi băng, thuyền hành hai ngày liền muốn cập bờ, chớ có để lỡ chính sự. Một câu cuối cùng rõ ràng là đối trên thuyền những người khác nói. Vân Hạo đi theo Lưu Nguyệt sau lưng, ván thuyền tại dưới chân phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Hành lang bên ngoài giang phong gào thét, vòng quanh nhà mướt hơi nước nhào vào trên mặt, xua tán đi mấy phần ý say. Từ cái này muộn nữ tử thần bí ở trong màn đêm rời đi, thân phận của nàng liền trở thành quấn quanh ở Vân Hạo trong lòng câu đố. Giờ phút này nhìn xem Lưu Nguyệt dáng người nhẹ nhàng tại hành lang ở giữa xuyên thẳng qua, suy nghĩ của hắn lại không tự chủ được trôi hướng cái kia thần bí ban đêm. Có phải hay không là Lưu Nguyệt đâu? Lưu Nguyệt cô nương, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Vân Hạo đi mau hai bước, tận lực thả nhẹ trong thanh âm mang theo vài phần thăm dò. Lưu Nguyệt bước chân hơi ngừng lại, nhưng lại chưa quay người, ngân sa trang phục tại giang phong bên trong nhẹ nhàng phiêu động, tựa như trong bầu trời đêm một vệt lưu vân. Nói, nàng đáp lại đơn giản mà lãnh đạm, lộ ra tránh xa người ngàn dặm xa cách. Vân Hạo gãi đầu một cái, hầu kết có chút nhấp nhô, ngày bình thường ung dung thần thái giờ phút này lại có chút mất tự nhiên. Cái kia, chúng ta từ hẻm núi trở về đêm hôm đó, ngươi đang làm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, liền gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt bóng lưng, ý đồ từ phản ứng của nàng bên trong bắt được một chút manh mối. Lưu Nguyệt đột nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp trợn lên, đáy mắt tràn đầy không kiên nhẫn, nói nhảm. Mệt mỏi hơn nửa đêm, tự nhiên là trở về phòng nghỉ ngơi, còn có thể làm gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thanh âm của nàng bé nhọn, giống như là bị làm tức giận nhỏ con, quanh thân tản ra hơi thở nguy hiểm. Vân Hạo trong lòng căng cứng dây cung trong nháy mắt lỏng xuống, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đã sớm đoán được không phải Lưu Nguyệt, nhưng được đến xác nhận một phút này, nỗi lòng lo lắng vẫn là rơi xuống. A, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Cười xấu hổ cười, bước nhanh đuổi theo tăng tốc bước chân Lưu Nguyệt. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới đại tế ti trước phòng. Khắc hoa cửa gỗ đóng chặt, Lưu Nguyệt tiến lên nhẹ giọng bẩm báo, được đến đáp ứng sau, nghiêng người ra hiệu Vân Hạo đi vào. Vân Hạo đẩy cửa ra, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, hắn nhìn thấy Miêu Yên Chi đang cùng đại tế ti ngồi đối diện nhau. Nghe được tiếng mở cửa, Miêu Yên Chi thân hình khẽ run lên, dưới mũ rộng bánh khuôn mặt ẩn tại trong bóng tối, thấy không rõ vẻ mặt. Gặp qua điện hạ. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, dường như trong ngày mùa đông hàn băng, ngài cùng đại tế ti trò chuyện, thuộc hạ cáo lui. Lời còn chưa dứt, nàng đã đứng dậy hành lễ, không chờ Vân Hạo đáp lại, tựa như một trận gió vội vàng rời đi, chỉ lưu lại một vòng như có như không hương khí. Vân Hạo nhìn qua Miêu Yên Chi bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một hồi thất lạc. Trong mắt hắn, Miêu Yên Chi thủy chung là như vậy băng lãnh xa cách, cùng trong trí nhớ cái kia dịu dàng thân ảnh trên lệnh rất xa, nghĩ đến cái kia nữ tử thần bí cũng sẽ không là nàng. Nội tâm than nhẹ một tiếng, lòng tràn đầy hoang mang không chỗ giải quyết, cũng không thể thật lần lượt đến hỏi trên thuyền nữ tử ai chui ta ổ chân à, cái này chuyến đi, sợ là muốn biến thành trò cười. Ngồi, ra cái gì thần? Đại tế ti bình thản thanh âm như là một cái trọng truy, cắt ngang Vân Hạo suy nghĩ lung tung. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tại đại tế ti đối diện ngồi xuống, miễn cưỡng lên tinh thần hỏi, à, không có gì, đại tế ti ngài tìm ta có chuyện gì? Đại tế ti anh tiên hỏi một đằng nói một nẻo, ngươi vì sao tâm thần không yên? Vân Hạo rất muốn nói, ta cùng một nữ tử ngủ mơ giấc, nhưng không biết rõ người ta là ai, mấy ngày nay đều nghi thần nghi quỷ, tự nhiên tâm thần không yên. Có thể cái này không thể nói lời a ho khan một tiếng che giấu sau nói, không có chính là đi ra ngoài vài ngày vội vàng, có chút muốn nhà. Đại tế ti trong lòng nát một ngụm, nói năng bậy bạ. Nàng mặt không biểu tình, nội tâm kỳ thực biết, Vân Hạo muốn chuyện gì. Chỉ có điều, không định nói cho Vân Hạo, nàng biết kia buổi tối nữ tử là Miêu Yên Chi. Phất tay một ly trà bay tới, rơi vào Vân Hạo trước mặt. Chỉ nghe đại tế ti nói rằng, hai ngày sau đó, liền cập bờ, đến lúc đó muốn đi quan đạo, khoảng cách lĩnh Nam thành chiến trường tương đối gần, ngươi đến lúc đó có thể mau mau đến xem. Chương 244, ngươi thăm dò ta. Chương 244, ngươi thăm dò ta. Vân Hạo ngồi ngay ngắn ở khắc hoa ghế bằng gỗ đỏ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bạch ngọc trên trà, kia ngọn thân xúc tu xì mát. Hắn có chút nhíu mày, đôi mắt buông xuống, lâm vào trầm tư, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần do dự, từ chức trách cùng đạo nghĩa bên trên rằng, ta lẽ ra nên lao tới chiến trường, đi thấy tận mắt kia tàn khốc chém giết, làm thủ hộ đại ngu con dân tận một phần tâm lực. Nhưng, không có chút nào chiến trường tin tức truyền đến, thế cục đến tột cùng thối nát tới loại tình trạng nào, ta hoàn toàn không biết, xem ra cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, như tình thế cũng không phải là vạn phần nguy cấp, ta tùy tiện tiến về, sợ cũng chỉ là tăng thêm biến số, chẳng bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói, hắn khẽ khẽ thở dài, đem chén trà thả lại trên bàn, tóe lên mấy giọt cháo bột tại mặt bàn. Anh tiên nghe nói, khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng thanh lãnh, như thế quyết định cũng là thỏa đáng, tại huyền linh thế giới, tu tiên giả cùng phàm tục ở giữa giới hạn, giống như danh trời, không thể vượt qua. Tiên môn đại tông đem can thiệp phàm tục sự tình coi là xúc phạm thiên điều trọng tội, kẻ nhẹ sẽ bị trục xuất sư môn, nhận hết phỉ nhổ. Kẻ nặng, thậm chí sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, bị toàn bộ tu tiên giới truy sát, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Lời của nàng rơi xuống đất có âm thanh, dường như mang theo một loại áp lực vô hình, nhường trong phòng không khí cũng vì đó ngưng kết. Lại có như vậy khắc nghiệt quý củ. Vân Hạo nghe vậy, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đại ngu thế giới, tu tiên giả lực lượng gần như vô địch, phàm nhân trong mắt bọn hắn bất quá là sâu kiến, chưa từng nghĩ tới tại huyền linh thế giới, tu tiên giả đối phàm tục sự tình tham gia sẽ bị như thế nghiêm ngặt hạn chế. Anh Tiên vẻ mặt trang nghiêm, mắt phượng có chút nheo lại, toát ra một tia khinh thường, phản phất tại chế giễu đại ngu thế giới quy tắc thô lậu. Nàng ngưỡng thẳng sống lưng, trong giọng nói mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo mạn, cũng chỉ có đại ngu như vậy tiểu thế giới, vũ phu nhóm mới dám tùy ý làm vậy, không hề cố kỵ tàn sát phàm nhân, lại không cần nhận bất kỳ ước thúc. Nếu là tại chính thức có tu tiên giả nội tình thế giới, tiên phàm ở giữa bảo vệ nghiêm mật, tu tiên giả gánh vác giữ gìn thiên địa trật tự trách nhiệm, sao có thể tùy ý nhúng tay phàm tục sự tình, đảo loạn thế tục cân bằng. Vân Hạo trong lòng hiếu kỳ như là bị nhen lửa hỏa diễm, cháy bừng lên. Hắn lần trước liền hiểu đại tế ti Anh Tiên, Lưu Nguyệt cùng vị kia thần bí khó lường thị nữ đến từ huyền linh thế giới. Giờ phút này, kìm nén không được nghi vấn trong lòng, mở miệng hỏi, "Đúng rồi đại tế ti, ngài lần trước đề cập, tại đại ngu bên ngoài các quốc gia, phía sau đồng dạng có tu tiên giả thân ảnh, đây là sự thật sao?" Anh Tiên chỉnh trọng gật gật đầu, nguyên bản thanh lãnh ngự khí biến càng thêm nghiêm trọng, "Thiên chân vạn sắc, chỉ là những người tu tiên này nhân số thưa thớt. Bọn hắn phần lớn cùng ta đồng dạng, đều là huyền linh thế giới các thế lực lớn tỉ mỉ chọn lựa, điều động chí linh bảo thế giới đám đệ tử người, bước vào mảnh này xa lạ thổ địa, là riêng phần mình thế lực nhu cầu cơ duyên. Cái đề tài này trước đây tuy có đề cập, nhưng một mực chưa từng xâm nhập nghiên cứu thảo luận, như là một khối treo tại Vân Hạo trong lòng tảng đá. Nhìn về phía đại tế ti truy vấn, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, huyền linh thế giới rộng lớn vô ngần, các ngươi vì sao còn muốn phí hết tâm tư, điều động đệ tử tiến vào linh bảo thế giới, tiến vào chúng ta đại ngu đâu? Ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật?" Anh Tiên lâm vào lâu dài trầm mặc, hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, "Vì bảo vật." "Loại nào bảo vật?" Vân Hạo hiếu kỳ, mong muốn xuyên thấu Anh Tiên. Anh Tiên ngẩng đầu, không ai có thể xác thực biết được, linh bảo thế giới lịch sử quá mức lâu đời tới liền thời gian trường hạ đều không thể tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Từ xưa đến nay, huyền linh thế giới các thế lực lớn chưa hề đình chỉ qua điều động đệ tử đến đây tầm bảo. Có cái truyền thuyết, phương thế giới này ẩn giấu đi một cái tam giới đỉnh cấp chí bảo, uy lực của nó đủ để cải thiên hoán địa, tái tạo cả khuôn. Bất quá món chí bảo này đến tột cùng là bộ dáng gì, nắm giữ như thế nào lực lượng, thậm chí là có tồn tại hay không, ngay cả huyền linh thế giới những cái kia cao cao tại thượng, trưởng khống một phương người cầm quyền đều hoàn toàn không biết gì cả. Đại gia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phái người đến đây, bất quá là ôm một tia may mắn, chờ mong có thể ở mảnh này thần bí thổ địa bên trên, đục đại vận tìm được cái này hiếm thấy chân bảo. Trong giọng nói của nàng tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, nhường Vân Hạo dường như đưa thân vào một cái kỳ huyễn trong một cảnh, đối linh bảo thế giới bảo vật tràn đầy vô hạn mơ màng. Tiếp lấy đại tế ti hơi hơi dừng một chút, điều chỉnh một chút hô hấp, tiếp tục nói, đương nhiên, ngoại trừ món kia hư vô mở mịt truyền thuyết chí bảo, linh bảo thế giới còn ẩn chứa cổ lão truyền thừa cùng thiên tài địa bảo. Những truyền thừa khác có nguồn gốc từ viễn cổ đại năng, ẩn chứa vô thượng tu tiên huyền bí, thiên tài địa bảo, nhất là đối tu sĩ tác dụng không cách nào tính ra. Các ngươi phương thế giới này không có bao nhiêu tu tiên giả tồn tại, cho nên những thiên tài địa bảo kia chính là tài nguyên tu luyện. Nếu là có thể tìm được một hai, mang về huyền linh thế giới, không thể nghi ngờ là lập xuống đại công, đủ để cho toàn cả gia tộc hoặc thế lực tại huyền linh thế giới bên trong địa vị tiêu thăng. Còn nữa, có thể bước vào linh bảo thế giới lịch luyện một phen, đối với tuổi trẻ tu tiên đệ tử mà nói, càng là một lần khó được trưởng thành cơ hội. Ở chỗ này đem đối mặt các loại nguy hiểm không biết cùng tiêu chiến, bên bờ sinh tử ma luyện chính mình, từ đó đột phá tự thân cực hạn. Bất quá, đang bởi vì nơi này ẩn chứa vô tận cơ duyên, thế lực khắp nơi các đệ tử tự nhiên tránh không được minh tranh ám đấu. Vì tranh đoạt tài nguyên, các hiện thần thông thường thường sẽ ẩn giấu thân phận chân thật của mình, hoặc là âm thầm nâng đỡ phàm tục thế lực, mượn nhờ phàm nhân chi thủ, vì chính mình đạt thành mục đích. Liên như là tế ti cung cùng đại ngu hoàng thất hợp tác, đại ngu hoàng thất từ thành lập đến nay bất quá chỉ là 300 năm nhiều năm, tại trong dòng chảy lịch sử bất quá là giọt nước trong biển cả. Mà tế ti cung cũng đã truyền thừa vô số tuyến nguyệt, mỗi một thời đại tế tự hoàn thành ở chỗ này lịch luyện sau, liền sẽ trở về huyền linh thế giới, đem sứ mệnh truyền thừa cho người mới, tiếp tục tại mảnh này thần bí thổ địa bên trên tìm kiếm kia không biết bảo vật. Nàng giảng thuật giống như một bức hùng vĩ hoa quyển, chậm rãi triển khai, nhường Vân Hạo đối linh bảo thế giới cùng huyền linh thế giới ở giữa quan hệ phức tạp có khắc sâu hơn nhận biết. Vân Hạo nghe xong, như có điều suy nghĩ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Anh Tiên lời nói. Đương nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngẩng đầu hỏi, nói như vậy, tu tiên giả thế lực ở giữa cũng không phải bền chắc như thép, đoàn kết nhất trí, mà là từng người tự chiến, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Không sai, đúng là như thế. Đại tế ti gật đầu thừa nhận, tiếp tục nói, đây cũng là ta chuyến này cổ di tích mời ngươi cùng một chỗ tham gia nguyên nhân, thứ nhất là thêm một cái giúp đỡ, thứ hai, đối ngươi tu luyện cũng có trợ giúp. Kia, đại ngu thế giới hoặc là nói linh bảo thế giới, đến tột cùng có bao nhiêu đến từ các ngươi huyền linh thế giới tu tiên giả? Vân Hạo hỏi vấn đề mấu chốt. Đại tế ti lắc đầu nói, không biết rõ, tiến vào linh bảo thế giới lối vào không ngừng một chỗ, huyền linh thế giới thế lực lớn đưa đám đệ tử người tiến đến, ai cũng không thông suốt biết hay. Nhưng một cái giá lớn rất lớn, đưa vào đám đệ tử người, đa số đều là luyện khí cảnh tu vi, cao nữa là cũng chính là trúc cơ cảnh, thế giới này quy tắc sẽ không sinh ra kim đan cảnh tu sĩ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Mà khác đích đến của chuyến này, cổ di tích, nói đến tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, kỳ thật cũng còn tại Đại Ngu biên cương phạm vi, dựa theo quy củ không có thế lực khác tu sĩ đến đây. Bất quá cũng có chút không tuân theo quy củ thế lực, tất nhiên sẽ đến kiếm một chén canh, không thể không cẩn thận. Vân Hạo nghe đại tế ti giảng thuật cũng là gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nói đến huyền linh thế giới tiến đến tu sĩ cảnh giới, Vân Hạo liền không nhịn được nhìn về phía đại tế ti, hỏi lần trước không có hỏi lên vấn đề. Nhếch miệng cười ngây ngô một tiếng nói, đại tế ti ngài là tu vi gì cảnh giới? Đại tế ti Anh Tiên giếng cổ không gợn sóng biểu lộ, nhìn về phía Vân Hạo nói, ngươi đoán? Bất thình lình hai chữ, hoàn toàn cùng nàng lạnh nhạt tác phong khác biệt. Nghe có ba phần lịch ngợm. Ách, coi như ta không có hỏi. Vân Hạo mắt trợn trắng. Thiếu quan tâm vô dụng, tiểu tử ngươi cơ duyên thâm hậu, có thể một đêm bước vào luyện khí cảnh 9 tầng, thăng liền ba cái tiểu cảnh giới, vẫn là thật tốt ổn định tu vi, đánh tốt cơ sở, là bước kế tiếp trúc cơ làm chuẩn bị đi. Đại tế ti từ tổ nói. Nghe được nàng một câu nói toạc ra chính mình tình huống tu luyện, Vân Hạo đầu tiên là sức sở, sau đó cũng là thoải mái. Tại vị này đại tế ti trước mặt, Vân Hạo luôn cảm giác cao thâm mặt chắc, nhìn không thấu hắn, mặc dù nàng chưa hề nói nàng là tu vi gì cảnh giới. Nhưng Vân Hạo đoán cũng đoán được người ta là trúc cơ cảnh đại tu sĩ. Là trúc cơ nhiều ít tầng. Liền không được biết rồi. Có thể nhìn thấu chính mình tu vi, không có chút nào kỳ quái. Duy nhất nhường Vân Hạo xấu hổ thấp phẩm là, suy đoán đại tế ti sẽ hay không biết, chính mình đêm hôm đó tu luyện đột phá, cùng một nữ nhân có quan hệ. Lời nói đều trò chuyện tới đây, Vân Hạo dứt khoát không thèm đếm xỉa, thử thăm dò, đại tế ti ngài biết ta thế nào tăng lên ba cái tiểu cảnh giới sự tình. Đại tế ti anh tiên trong ánh mắt có một tia ngoạn bị đạo, ngươi cứ nói đi. Vân Hạo ra đầu có hơi phiền toái. Nàng quả nhiên biết, chẳng phải là nói, chính mình cùng nữ nhân một đêm kia đều bị nàng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Vân Hạo liền sắc mặt nóng lên, có chút tức giận nói, ngươi thăm dò ta tư ẩn, thăm dò ngươi lại như thế nào? Đại tế ti nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng có chút dương lên độ cong. Vân Hạo mặt đen lại, nghẹn lời, tự bế. Thấy Vân Hạo nửa ngày không nói lời nào, đại tế ti anh tiên nói, đi, ta cũng sẽ không nhàm chán tới đi thăm dò ngươi. Chỉ có điều một đêm kia ngươi trong khoang thuyền sóng linh khí quá lớn, ta chỉ là quét mắt một cái mà thôi, cử chỉ vô tâm. Vân Hạo ánh mắt lấp lóe, có ngượng ngùng có phẫn nộ, cũng có mấy phần hiếu kỳ. Đối vị này tu vi thâm hậu đại tế ti, hắn là không có biện pháp. Bất quá có thể ít nhất nói rõ, đại tế ti biết một đêm kia nữ tử là người phương nào. Có thể hắn nghĩ không ra đến tột cùng là ai. Trên thuyền lớn nữ nhân không nhiều, đối tượng hoài nghi có thể là bất luận kẻ nào. Bao quát trước mắt đại tế ti anh tiên, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Vân Hạo nhỏ giọng nói, đại tế ti một đêm kia phòng ta người là ai? Ta lúc ấy say rượu, ý thức lâm vào mơ hồ, căn bản không biết là ai, ngài là không phải biết. Ánh mắt có mấy phần lửa nóng gắt gao nhìn chằm chằm anh tiên. Đại tế ti anh tiên bị Vân Hạo nóng bỏng ánh mắt chăm chú nhìn, không khỏi giật mình, đưa tay ngay tại Vân Hạo đầu vừa gõ, nổi giận nói, tiểu hỗn đản, đừng nhìn ta, coi như tiểu tử ngươi muốn hô ta một tiếng tiểu gì, đến mức một đêm kia nữ tử là ai, chính mình tìm đi, lăn ra ngoài a. Vân Hạo trốn đồng dạng chạy ra đại tế ti anh tiên gian phòng. Hắn không nghĩ tới đoan trang sợ bình tĩnh như nước đại tế ti cũng có tức hồn hển thời điểm.